Chương 1, Hồng Hoang Đại Lục chương 1, Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Đại Lục, trăm ngàn năm trước, là thời kỳ trăm hoa đua nở, võ đạo hưng thịnh. Nhân tộc hưng thịnh, các tông môn lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, thần cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, thần thông, pháp khí vô số, uy năng có thể rời non lớp biển, phá vỡ nhật nguyệt. Thế nhưng, thiên tai chưa giáng, nhân họa đã tới. Một trận đại kiếp kinh thiên động địa đống nhiên ập đến ngoại vực xâm lấn. Từ tận cùng hư không, những sinh vật tà ác vượt qua giới hạn không gian, tràn vào thế giới này như bầy sói đói. Chúng tàn sát, hủy diệt, thôn vệ linh khí, phá hoại thiên địa. Nhân tộc dưới sự dẫn đầu của các tông môn, các cổ tộc đã cùng nhau dựng lên một trận tuyến cuối cùng, một cuộc chiến sinh tử không lối lui. Máu chảy thành sông, trời đất rung chuyển. Cuối cùng, nhân tộc thắng. Ngoại vực bị đẩy lùi, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Truyền thừa thất lạc, thần thông tiêu tán, linh khí suy kiệt. Hàng vạn tông môn từ đó hóa thành tro bụi trong dòng sông lịch sử. Một nền văn minh đỉnh cao bị chôn vùi trong bóng tối, để lại những mảnh vụn tàn tạ và vô số bí ẩn chưa từng được giải khai. Hồng Hoang Đại Lục, nằm ở ngoài rìa tinh hà hỗn độn, được khí khởi nguyên bao bọc như một tầng kết giới tự nhiên, cô lập với các tinh vực khác. Cảnh giới tu luyện tại đại lục này chia thành 5 cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân. Mỗi cấp bậc lại phân chia sơ, trung, hậu tam đoạn. Tu luyện linh lực cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người tu luyện công pháp trung cấp huyền giai tất nhiên sẽ mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp hoàng giai. Hồng Hoang Đại Lục, phân biệt mạnh yếu quyết định qua 3 điều kiện. Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có sơ kỳ nhân cảnh thì dù có luyện công pháp thiên giai tuyệt thế cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp hoàng giai huyền cảnh. Tiếp theo, đó là công pháp. Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là thần thông, tên như ý nghĩa, kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, khai thác tối đa sức mạnh của linh khí. Thần thông cũng có cấp bậc phân biệt như cảnh giới, cũng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, nhân năm cấp. Hồng Hoang Đại Lục số lượng thần thông không hề ít. Bình thường, thần thông truyền lưu ra ngoài phần lớn đều là hoàng cấp. Muốn đạt được thần thông cao thâm, phải gia nhập tông phái hoặc các học viện trên đại lục. Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tổ tiên lưu truyền lại công pháp, hoặc có thần thông tương xứng với chính bản thân mình. Loại thần thông đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn. Ngoài ra, một vài cơ duyên đặc biệt có thể thu được pháp khí. Mỗi loại pháp khí có thuộc tính riêng cũng tăng sức mạnh cho chủ sở hữu. Dựa vào 4 điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu. Tổng thể mà nói, nếu có thể đạt được cấp bậc thần thông càng cao, sau này phát triển càng không cần phải nói. Bất quá, thần thông và công pháp tu luyện cấp cao, linh khí người thường đều rất khó tìm được. Công pháp truyền lưu tại tầng lớp phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai. Một số gia tộc cường đại hoặc trung, tiểu tông phái mới có phương pháp tu luyện huyền giai. Ví dụ như gia tộc của Dương Long, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Tích Lịch Đao là một loại thần thông đấu sơ cấp huyền giai thuộc tính hỏa. Trên huyền giai là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có các thế lực đại tông hoặc gia tộc lớn mới có, là trấn tộc chi bảo có thể truyền thừa. Trên địa giai là thiên giai, thần thông ở mức độ này đã tương thông với thiên địa, mỗi lần tu luyện đại thành sẽ xuất hiện thiên tượng cộng hưởng. Thần thông ở mức độ này chỉ xuất hiện ở các đại thế lực nằm ở trung tâm đại lục, trong tay Nhất Thánh, Nhị Tháp, Tam Điện, Tứ Giáo, Ngũ Tông. Còn thần giai đã bị chôn vùi vào trận chiến hàng trăm ngàn năm trước. Song song với hệ thống tu luyện linh lực là linh cảnh, chuyên tu linh hồn. Gồm 5 đại cảnh giới: Linh Sĩ, Linh Tá, Linh Tướng, Linh Vương, Linh Đế. Trong mỗi cảnh giới lại chia làm các cấp nhỏ: Sơ, Trung, Hậu. Việc nâng cao cảnh giới linh cảnh rất khó khăn, ngoài ra công pháp tu luyện linh hồn cũng cực kỳ hiếm. Rất ít người có thể vừa tu luyện linh lực, vừa tu luyện linh hồn, càng hiếm kẻ thành tựu ở cả hai con đường. Theo lý luận, người bình thường muốn có được thần thông, công pháp cao cấp cơ bản đều khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có gì là tuyệt đối. Hồng Hoang Đại Lục vô cùng rộng lớn, được chia thành 5 đại vực, phía Bắc Đại Lục, hay còn cứ gọi là Bắc vực, là cấm địa, lãnh địa băng hàn, quanh năm tuyết phủ, được gọi là băng mạch văn niên. Nơi đây là nơi sinh sống của các chủng tộc thần bí như Tuyết Linh, Thiên Lang cổ tộc nguy hiểm vô cùng, có những cấm khu chưa từng ai sống sót trở về. Nam vực, thú nguyên chi địa, vùng đất hoang dã, rừng rậm rậm rạp, linh khí hỗn loạn, hung thú khắp nơi, ma thú vương tộc thống trị. Ở đây có những ma thú sở hữu trí tuệ không thua gì nhân loại, còn lập ra thu tộc. Tây vực, Hắc Ám chi nguyên, đất đai hoang tàn, hồn khí âm u, ma khí lan tràn, là sao huyệt của ma giáo, tà tông, các thế lực hắc ám như Thiên Thì Tông, U Minh ma giáo. Nơi đây cũng sản sinh ra nhiều thiên tài ma đạo, là vùng đất hỗn loạn và đẫm máu nhất đại lục. Đông vực, Thiên Môn nhân cảnh, vùng đất chủ phú của nhân loại, là nơi hội tụ của vô số tông môn, học viện, gia tộc tu luyện lớn nhỏ. Gần với di tích chiến trường cổ Hồng Hoang tuyệt cảnh nơi từng là tâm điểm của đại chiến thượng cổ. Trung Châu, tâm mạch đại lục, trung tâm linh khí của đại lục, linh mạch giao nhau, thiên địa giao hòa. Nơi đóng đô của các đại thế lực như Nhất Thánh Sơn, Nhị Tháp, Tam Điện, Tứ Giáo, Ngũ Tông. Thế lực nào cũng có công pháp thiên giai, thần thông bậc tiên, thậm chí có cả truyền thừa từ thời cổ thần. Thế giới này hung hiểm khôn lường, nhưng cũng tràn đầy cơ duyên. Người thường muốn đạt được thần thông cao cấp hay pháp khí người tiên, gần như là chuyện mộng tưởng. Thế nhưng, chỉ cần có chí, có duyên, có thể một ngày trở thành truyền kỳ. Hồng Hoang Đại Lục, nơi cường giả vi tôn, nơi huyết chiến và hy vọng tồn tại. Thanh Dương Thành, trong một gian phòng nhỏ tại ngoại viện Dương gia, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mặt đất một màu vàng nhạt. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, "Đến giờ uống thuốc rồi, thiếu gia." Từ ngoài cửa, một thị nữ tay bưng chén thuốc sẫm màu, chậm rãi bước vào. Chén thuốc màu cánh gián, hương đắng nồng lan nhẹ trong không khí. Ánh mắt nàng dừng lại ở góc phòng, nơi có một thiếu niên đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. ngoài trời, những cánh hoa lê trắng bay lả tả trong gió. Trên bàn giấy còn lưu lại hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du, cỏ non xanh tận chân trời cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa. Thiếu niên độ chừng 15 tuổi, vũ quan thanh tú, thân hình cao gầy, làn da trắng trẻo, nhưng gương mặt tuấn tú ấy lại mang theo một vẻ đều vải nhàn nhạt, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng bận tâm đến thế gian. Chương 2, phế mạch thiếu niên chương 2, phế mạch thiếu niên hắn tên là Dương Long, con trai út của gia chủ Dương gia, một gia tộc nhỏ tại Thanh Dương thành. Dương gia gia chủ có 3 người con trai, Dương Long là người nhỏ nhất, cũng là người có vận mệnh khổ nhất trong 3 anh em. Mẹ hắn mất ngay khi sinh hắn, do khó sinh dẫn đến kinh mạch tắc nghẽn mà chết. Hắn sinh ra đã mang thương tổn, căn cơ yếu ớt, thể chất suy nhược. Dương gia gia chủ từng không tiếc vàng bạc mời rất nhiều danh y từ khắp nơi, cầu cả luyện đan sư, nhưng bệnh của Dương Long vẫn không có chuyển biến. Năm lên 7 tuổi, trong một lần bị ngậm, hắn vô tình nuốt phải một viên châu kỳ dị, từ đó mỗi năm đều phát tác một lần như bị hỏa thiêu, đau đớn vô cùng. Thân thể càng ngày càng yếu, đến nay vẫn chỉ là một phạm nhân bị cả Thanh Dương thành chê cười là phế vật trời sinh. Thị nữ kia tên Tiểu Huyền, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt phượng to tròn, sáng ngời linh hoạt, sống mũi cao thanh tú và làn da trắng mịn như tuyết. Năm xưa, trong một lần đi dạo phố, vì dung mạo đáng yêu mà được Dương Long mua về từ nhỏ. Nàng nhỏ hơn hắn 5 tuổi, từ đó luôn ở cạnh hầu hạ bên người. Tiểu Huyền bưng chén thuốc, định đưa chén thuốc tận tay thiếu gia thì bị một câu lạnh lùng ngăn lại. "Đặt đó đi, lùi ra ngoài." Giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc. Sự lạnh lùng ấy khiến lòng Tiểu Huyền không khỏi run nhẹ, có chút ủy khuất. Thiết gia trước kia vốn hòa bát, ôn nhu, thường hay mỉm cười trêu chọc nàng. Nhưng từ ngày bệnh tình phát nặng, ánh mắt thiếu gia dần trở nên u ám, lạnh lẽo. Nghĩ đến tình cảnh thiếu gia, Tiểu Huyền ánh mắt đỏ hoe. Giọng nàng khẽ run, "Thiếu gia, thuốc nguội rồi." Dương Long nghiêng đầu nhìn, trong mắt thoáng hiện sự mệt mỏi. "Tại sao người còn đứng đó?" Hắn cất giọng khàn đặc, ánh mắt phức tạp. "Lời ta nói giờ ngươi không xem ra gì nữa phải không?" Tiểu Huyền cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn không động đậy. "Thiếu gia," nàng nghẹn ngào nói, "gia chủ bảo nô tỳ mời người đến đại sảnh. Hôm nay là ngày tổ chức đại lễ trưởng thành của gia tộc." Dương Long sững người. "Đại lễ trưởng thành?" Hắn lẩm bẩm nhắc lại, trong lòng chợt dâng lên vô vàn cảm xúc. "Ngày này mỗi năm chỉ có một lần, ngày tất cả thiếu niên Dương gia đủ 15 tuổi sẽ tham gia khảo hạch tư chất. Người có linh căn sẽ được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, chọn vào hạch tâm gia tộc. Kẻ không đủ tư chất sẽ bị loại ra khỏi đường tu luyện, đưa đi quản lý sản nghiệp, hoặc thậm chí trở thành hộ vệ, sai dịch. Mà hắn, từ 3 tuổi đã phát hiện kinh mạch thiếu hụt, dù có linh căn nhưng linh khí không thể vận hành, bị phán định là phế vật." Dương Long đưa tay chống xuống giường, khẽ thở dài. "Đi thôi." Bên ngoài, ánh sáng ban mai rọi qua những tán cây, vẽ nên những vệt sáng đan xen. Thiếu niên mặc một bộ trường bào bạc màu, dáng người gầy yếu. Tiểu Huyền chạy đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, cùng bước ra khỏi tiểu viện hẻo lánh ở cuối hậu viện. Tại nên khách đại sảnh của Dương gia, không khí đã sớm náo nhiệt, tiếng người trò chuyện râm ran. Ngồi ở vị trí trung tâm là gia chủ Dương Thiết, thần sắc nghiêm nghị, tỏa ra khí thế của người đứng đầu một đại gia tộc. Bên cạnh ba vị tộc lao tóc bạc râu dài, tuy đã cao niên nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, thân thể hùng luận, chứng tỏ tu vị bất phàm. Phía dưới là các trưởng bối có quyền thế trong tộc cùng đám thiếu niên kiệt xuất đang ngồi ngay ngắn. Ngoài ra còn có các khách quý từ những gia tộc lớn khác của Thanh Dương thành, Mặc gia, Lâm gia đều đến tham dự buổi lễ trưởng thành và chấp thí tư chất năm nay. Trong số đó, một người trẻ tuổi của Mặc gia nổi bật lên giữa đám đông. Mặc Vũ Hàn, nhị công tử của Mặc gia, hơn 16 tuổi, diện mạo tuấn tú, tóc đen dài buộc gọn, khí chất trầm ổn, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa vạn vật. Hắn nổi danh về luyện khí và cũng là thiên tài luyện thể hiếm thấy, đã đạt đến nhân cảnh cửu trọng khi chưa tròn 16 tuổi. Hắn không nói nhiều, những mỗi lời nói ra đều khiến người khác lắng nghe. Dương Long được Tiểu Huyền dìu đến, lặng lẽ hành lễ, bái kiến phụ thân, bái kiến các vị trưởng lão. Dương Thiết gật đầu, ánh mắt không biểu lộ gì nhiều, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống vị trí dành cho hậu bối. Trong lúc Dương Long vừa ngồi xuống, một giọng nói châm chọc vang lên giữa đại sảnh, "Tam ca vẫn đến à? Ta tưởng với danh tiếng phế vật tam thiếu của ngươi, sẽ chẳng có mặt ở đây cho người khác chê cười." Giọng nói nhẹ nhàng mà cay nghiệt, kèm theo tiếng cười nhạt vang lên từ phía bên phải. "Dương thiếu, con trai thứ của nhị gia chủ Dương Minh, một kẻ luôn tìm cách khiêu khích và dẫm lên Dương Long từ khi còn bé." Dương Long quay đầu lại, đôi mắt đạm nhiên như mặt nước mùa thu. Hắn không giận, cũng chẳng vui, chỉ hờ hững đáp lời, "Miệng lưỡi ngươi vẫn bén như dao, đáng tiếc kiếm chưa luyện ra hình." Dương Khiếu nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia giận, nhưng vẫn giữ vẻ cười cợt, "Tam ca thật biết nói đùa. Hy vọng huynh còn đủ sức đứng vững trong chắc thí hôm nay, kẻo lại khiến Dương gia mất mặt trước bao người." Dương Long mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt như dương sớm, "Mất mặt hay không, là do bản thân ngươi thấy nhục hay không? Ta chưa bao giờ lấy mặt mũi làm chỗ dựa." Câu nói của Dương Long không lớn, nhưng như một làn gió lạnh lướt qua đại sảnh, khiến không khí khẽ chững lại trong chốc lát. Dương Khiếu nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh, khóe môi cong lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đầy trầm trọng, chẳng thèm đáp lại. Hắn quay người rời đi, dáng vẻ đầy ngạo mạn, đi thẳng về phía vị trí của nhị gia chủ Dương Minh, phụ thân hắn. Dương Long hờ hững nhìn theo, trong lòng chỉ lặng lẽ tự giễu. Hắn lắc đầu, điềm tĩnh tiến về chỗ ngồi dành cho mình. Xung quanh, tiếng cười khẽ vang lên từ vài thiếu niên đồng tộc, không phải quá to, nhưng đủ để trầm trọng. Trong mắt họ, Dương Long vẫn chỉ là một tam thiếu gia vô dụng, không có linh căn, chẳng có tương lai tu luyện. Khách quý hôm nay vô cùng đông đảo, đại biểu cho ba đại gia tộc lớn nhất Thanh Dương thành đều có mặt. Ngoài Dương gia chủ trì, còn có Mặc gia và Lâm gia, mỗi nhà đều có những thiên tài trẻ tuổi tham dự. Mặc gia chuyên về binh khí và khoáng tài, được xem là nơi cung ứng vũ khí lớn nhất Thanh Dương thành. Lâm gia lại nổi danh với các dược phường và linh dược, có hậu thuẫn vững chắc từ các thế lực luyện đan. Dương gia tuy ít tiếng hơn về kinh tế, nhưng sở hữu mạng lưới buôn bán yêu thú và vật phẩm từ yêu thú, chiến lược tổng thể cũng không đơn giản. Trên bề mặt là hợp tác, nhưng bên trong luôn tồn tại những cạnh tranh âm thầm, mỏ linh khoáng, nguồn dược liệu, hay đường vận chuyển đều là mục tiêu ngầm tranh đoạt giữa các thế gia. Lúc này, một thiếu niên bước ra từ phía Mạc gia, Mạc Hành, dáng người cao giáo, mặt mày sáng sủa, giọng nói dõng dạc, "Dương thiếu huynh, ta là Mạc Hành của Mạc gia. Từ lâu đã nghe danh huynh là thiên tài đệ nhất của Dương gia, mới 10 năm tuổi đã đạt tới nhân cảnh thất trọng, quả thực là phong vân chi tử, ngưỡng mộ đã lâu." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Dương Kiếu. Dù câu nói là lời khen, nhưng đi kèm theo đó là ánh nhìn đánh giá rõ rệt, một cách để xác thực lời đồn. Dương Kiếu nhẹ nhàng chắp tay cười nhạt, "Chỉ là lời đồn mà thôi, không dám nhận hai chữ thiên tài." Miệng thì khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại ngầm tiêu hãnh. Hắn biết rõ hôm nay, sân khấu này chính là của hắn và sẽ là bước đệm để hắn danh chấn toàn thành. Các thiếu niên thiên tài khác cũng gật đầu tán thưởng, Dương Kiếu huynh quả nhiên không giống người thường. Nếu Kiếu huynh vào Thiên Vũ học viện, nhất định sẽ đại phát thần uy, sau này đừng quên bằng hữu hôm nay đó. Không khí trong đại sảnh dần dâng cao, tiếng xì xào, trầm trồ vang lên liên miên. Một trưởng lão Dương gia cười lớn, "Khiếu Nhi quả là kỳ tài ngàn năm có một." Một vị khác tiếp lời, "Với thiên phú của Khiếu Nhi, tương lai của Dương gia sẽ vô cùng rực rỡ." Những lời tung ho bay đầy trời, dù ai cũng hiểu phần lớn chỉ là lời định bợ. Nhưng Dương Khiếu nghe vẫn vô cùng dễ chịu, khoe miệng giãn ra đầy đắc ý chương ba, đại lễ trưởng thành chương ba, đại lễ trưởng thành phía sau, Tiểu Huyền khẽ nhíu mày, không nhịn được thì thầm, "Tên kia thật là đáng ghét, huynh hoàng kiêu ngạo, lại còn giả vờ khiêm tốn nữa chứ." Dương Long nghe vậy khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước mùa thu. Trời có khi nắng khi mưa, người cũng khi sớm khi chưa thất thường, có gì đáng để tâm đâu. Bất chợt, ánh mắt Dương Long dừng lại. Bên cạnh gia chủ Lâm gia là một người nam tử trung niên, khí chất phi phàm, diện mạo anh tuấn, thần sắc cũng dung mà lại yên ngang. Hắn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong đôi mắt sáng rực kia lại ẩn giấu một tia sắc lạnh khó nhận ra. Đó chính là Hoắc Đông Nam, thành chủ tạm thời của Thanh Dương Thành, nội môn đệ tử của Đông Liên Minh học viện, thực lực đạt hoàng cảnh thất trọng, là người đại diện cho Thiên Vũ học viện thay mặt giám sát và quản lý thành trì này. Mỗi 3 năm, một vị đệ tử xuất sắc từ các thế lực lớn sẽ được cử đến quản lý thành trong thời gian nhất định, vừa rèn luyện, vừa thể hiện thế lực phía sau. Mà Hoắc Đông Nam chính là kẻ mà ngay cả ba đại gia tộc cũng phải nể vài phần. Dưới vô số ánh mặt nhìn chăm chú, gia chủ Dương gia, Dương Thiết đứng dậy, hướng về các vị khách quý chắp tay, cười rạng rỡ. "Hôm nay là ngày tổ chức lễ trưởng thành cho thiếu niên trong tộc Dương gia chúng ta. Đa tạ chư vị đã đến đây cổ vũ, ủng hộ. Mọi người ở đây đều là bằng hữu quen biết, lão phu cũng không nhiều lời bổ ích, đại lễ chính thức bắt đầu." Lời vừa dứt, một trưởng lão áo bào trắng bước ra, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay với mọi người, sau đó dẫn người bày lên quảng trường một khối đá ngọc to bằng thân người, chắc thí thạch. Ở đại lục Hồng Hoang, tu luyện giả hấp thu linh khí trời đất để cường thân luyện thể, tu đạo thành tiên. Chắc thí thạch chính là dùng để kiểm tra mức độ hòa hợp của cơ thể với linh khí thiên địa. Việc hấp thu linh khí nhiều hay ít được gọi là linh căn, mỗi người đều có một linh căn với mức độ khác nhau. Người có mức độ hòa hợp, hấp thụ linh khí cao càng có tương lai càng có thể tu luyện đến cấp độ cao. Ở Hồng Hoang đại lục, mức độ hòa hợp với linh khí thiên địa được phân cấp từ thấp đến cao, như sau: 1/19, nhân cấp, phàm nhân tư chất, tu luyện khó khăn, trăm người khó có một người thành công, cấp độ này chiếm nhiều ở các gia tộc. 20/39, hoàng cấp, ở mức độ này con người đã bước vào hàng ngũ cao thủ, gia chủ một phương thế gia. 40/59, huyền cấp, ở mức độ này đã là thiên tài, tương lai bước vào hàng ngũ cường giả, trưởng môn, trưởng lão của một tông. 60/79, địa cấp, vạn người có một, được các tông môn lớn tranh giành. 80/99 thiên cấp, yêu nghiệt tuyệt thế, trăm năm khó gặp. Cho đến nay loại thiên tài tuyệt thế này đã không còn thấy, chỉ may ra ở trung tâm đại lục nơi các đại thế lực mới xuất hiện. Còn mức độ hòa hợp 100 thần phẩm truyền thuyết, ở mức độ này đã là yêu nghiệp của yêu nghiệt, chỉ những người có thể chất đặc biệt mới có mức hòa hợp đến mức đó. Tư chất phàm cấp, dù cố gắng cũng chỉ đến được phàm cấp cửu cảnh. Tư chất hoàng phẩm chính là đại bộ phận tu luyện giả, thành tựu cao nhất tới hoàng cảnh. Tư chất huyền phẩm khá hiếm, ngàn tu sĩ mới có một, thành tựu sau này đạt tới huyền cảnh, là thực lực các gia chủ gia tộc. Tư chất địa phẩm chính là trong vài vạn tu sĩ có một, tương lai đạt tới địa cảnh, bất khả tư nghị, là căn cơ của các đại thế lực. Thiên phẩm, long phượng nhân giả, vài trăm năm sinh ra một hai người cũng là rất hiếm. Còn thân phẩm, thôi không cần nghĩ đến, đã rất lâu rồi chưa có ai đạt được mức độ này. Cái gọi người bình thường, thiên tài, yêu nghiệt bất quá là so tư chất. Ngoài ra, còn có các thể chất đặc thù như long linh thể, âm dương linh thể, băng hàn thể khiến người sở hữu vượt xa người thường, là bảo vật sống trong mắt các thế lực lớn. Tư chất là một phần, ngoài ra còn phải xem ngộ tính, tư chất tuy kém, nhưng ngộ tính cực cao vẫn có thể làm cường giả được, vì Hồng Hoang đại lục cơ duyên ở khắp mọi nơi. Các thiếu niên tài tuấn của Dương gia đều đã xuất hiện, những người này có nam có nữ. Ở trên này, các gia chủ, phân nhánh của các gia tộc lẫn nhau nói chuyện, đánh giá những thiếu niên này. Tất cả các thanh niên nam nữ đều tụ tập tại trung tâm quảng trường. Lúc này, vị trưởng lão áo trắng nhìn quét qua các thiếu niên đứng giữa quảng trường, cao giọng, "Các người là thế hệ tương lai của Dương gia. Tuy nhiên, chỉ có người có thiên tư xuất sắc mới được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Chắc thí thạch ở đây chính là thước đo đầu tiên. Bây giờ, ta gọi tên ai, người đó bước lên." Các thiếu niên thấp thỏm thì thầm sợ hãi. Một thiếu niên đầu tiên được điểm tên, sắc mặt căng thẳng, khẽ bước lên. Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cậu cẩn thận đặt tay lên chắc thí thạch. Lão giả thản nhiên nói, "Độ hòa hợp 10 thiên tư bình thường." Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ảm đạm, bước xuống trong im lặng. Tiếp theo, lần lượt các thiếu niên bị gọi lên. 15 nhân cấp, 18 nhân cấp, liên tục hơn 20 người đều là tư chất bình thường, tiếng xôn xao dần dâng lên như sóng vỗ. Đúng lúc ấy, một cái tên vang lên, Dương Khiếu. Đến lượt Dương Khiếu bị điểm trúng, đám đông lập tức xôn xao. Hắn mặc một thân trường bào màu lam nhạt, bước đi ung dung như đã biết trước kết quả. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua các thiếu niên phía dưới, khóe môi khẽ nhếch một tia trào phúng. Là Dương Khiếu đấy, nghe nói từ nhỏ đã được truyền thụ công pháp hoàng cấp, năm tuổi đã ngưng tụ được linh lực sơ tầng. Lần này chắc chắn sẽ là một trong những người đứng đầu. Khi tay đặt lên chắc thí thạch, ánh sáng đông chớp động mạnh mẽ. Một vòng sáng màu vàng nhạt bùng lên, con số 30 hiện ra rõ ràng. Dù không đạt tới nguyên cấp, nhưng trong hoàn cảnh của Thanh Dương Thành, đây đã là một thành tích khiến người ta phải ngước nhìn. Độ hòa hợp 30, hoàng cấp thượng phẩm tư chất. Thanh niên trong tộc trong ánh mắt hâm mộ, cũng như ghen ghét. Nhưng không ai dám coi thường thiếu niên đứng đó, phong thái ngạo nghễ, ánh mắt cao cao tại thượng. Nhị gia chủ Dương Minh đứng bật dậy, cười ha hả, liên tục gật đầu. Tốt tốt, không hổ là nhi tử của ta. Một vị trưởng lão ngồi gần thì thầm với người bên cạnh, Dương Khiếu tâm tính tuy tiêu căng, nhưng thiên tư thực sự không kém. Sau này nhất định sẽ là một trong những trụ cột của Dương gia. Tiếp đến là một thiếu nữ được điểm tên, nàng là Dương Diệp, con gái của một gia chủ phân gia thuộc Dương gia. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Dù không thuộc dòng chính, nhưng Dương Diệp từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thiên phú tu luyện cũng không kém cạnh ai, là một trong những người được kỳ vọng nhất trong thế hệ thiếu niên lần này. Khi nàng bước lên, không ít ánh mắt từ các trưởng bối và thiếu niên bên dưới đồng loạt dõi theo. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đặt bàn tay nhỏ nhắn lên chắc thí thạch. Chỉ trong chớp mắt, chắc thí thạch chấn động nhẹ, một vòng sáng màu lam nhạt lan tỏa như gợn sóng, con số hiện lên rõ ràng 35 toàn trường xôn xao. Là 35 hơn cả Dương Khiếu. Không ngờ lại có một nữ tử đạt đến độ hòa hợp cao như vậy. Giám khảo trưởng lao ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, hào hào, 35 linh căn không tầm thường. Thậm chí trong linh khí có chút dao động của mộc và thủy, khả năng là song hệ linh căn, vô cùng phù hợp tu luyện công pháp hỗ trợ, trị liệu hoặc khống chế. Không khí lập tức sôi trào. Một thiếu nữ xuất thân từ phân chi lại có tư chất cao hơn cả Dương Khiếu khiến người người kinh hãi. Dương Diệp chỉ khẽ mỉm cười, không kiêu, không cuồng, phong thái đoan trang khiến các trưởng bối khen không dứt lời. Chương 4, phế mạch độ hòa hợp không chương 4, phế mạch độ hòa hợp không. Thời gian trôi qua, mấy chục người của Dương gia đã kiểm tra xong. Trong quá trình kiểm tra, đạt được 10 người đủ tư chất được gia tộc bồi dưỡng, còn những người khác ôm đầu thất vọng, chán nản. Lão giả trưởng lão đang định tuyên bố kết thúc thì đột nhiên một gia chủ phân gia bước ra, ánh mắt hướng về vị trí chủ tọa, nghe nói gia chủ đẻ được 3 người con trai, ai cũng có thiên phú bất phàm. Hai vị thiếu gia năm xưa đều khiến Thanh Dương Thành chấn động. Hôm nay, tam thiếu gia Dương Long đã 15 tuổi, không biết có thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng tư chất của thiếu gia chăng. Hai người anh của Dương Long là đại ca Dương Lôi, nhị ca Dương Vũ, là những người kiểm tra thí năm đó đạt độ hòa hợp lần lượt là 40 và 41. Một người có thiên phú luyện kiếm được Thanh Phong tông nhận, một người có thiên phú dược lý, được một vị trưởng lão Sơn Lâm cốc thu làm đệ tử. Ngoài hai đứa con của gia chủ Dương gia còn một người nữa năm đó cũng đứng đầu trong giới thiếu niên của Thanh Dương Thành, con trai cả của nhị gia chủ, tên là Dương Linh. Có độ chắc thí hòa hợp lên đến 47 được đại trưởng lão Viêm Hỏa tông thu làm đệ tử, cũng là một chuyển kỳ của Thanh Dương Thành. Toàn trường lập tức xôi trào, ánh mắt đồng loạt hướng về Dương Long, người mà ai cũng nghe danh nhưng rất ít khi xuất hiện trước mặt đông người. Mọi người tại hiện trường đều bàn tán. Dương Thiết cũng lên tiếng, "Long Nhi, con cũng ra kiểm tra đi." Dương Long đáp một tiếng, "Vâng thưa phụ thân." Dương Long thân thể yếu ớt, dù từ bé đã được dùng qua rất nhiều dược liệu quý nhưng vẫn không có thay đổi mấy. Dương Long đôi mắt hở hững bước từng bước lên đài trước nhưng ánh mắt xem thường của toàn trường. Trên khán đài, có tiếng cười khẽ. Cuối cùng cũng tới lượt tên phế vật này. Ha ha, để xem có được nổi 1% không. Dương Long bước lên đài, cúi người hành lễ với vị trưởng lão phụ trách việc chắc thí. Vạn bối Dương Long, kính chào trưởng lão. Trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia thương cảm có thấy, đặt tay lên chắc thí thạch, buông lòng tâm thần. Dương Long hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên mặt thạch. Chắc thí thạch khẽ lóe sáng, từng dòng linh khí bắt đầu luân chuyển từ lòng bàn tay hắn vào cơ thể, xuyên qua kinh mạch, hướng về đan điền. Nhưng âm luồng linh khí vừa chạm đến huyệt tâm khảm thì bất ngờ bị đánh bật, tựa như đụng phải bức tường vô hình. Cả khối chắc thí thạch đống chấn động một thoáng, rồi hoàn toàn tắt lịm. Một con số duy nhất hiện lên trên mặt thạch, không. Toàn trường chết lặng. Ngay sau đó, ha ha ha. Không ngoài dự đoán, không một phế vật chính hiệu, còn không bằng người bình thường. Đúng là, phế vật làm mất mặt gia tộc, mất mặt tộc trưởng. Thật là hổ thẹn khi có một người con trai là hắn, nếu phụ thân hắn không phải là tộc trưởng. Loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, làm gì còn có cơ hội an bám ở gia tộc nữa. Tiếng cười vang vọng như sấm rền. Dưới đài, không ít người che miệng cười, có người còn lắc đầu thở dài, có kẻ thì thẳng thừng lộ vẻ khinh miệt. Trên khán đài, các khách nhân ngoài tộc cũng không khỏi xì xào bàn tán, có người còn cười nhạo thành tiếng. Không ai quan tâm đến sắc mặt gia chủ đang lạnh như băng. Dương Long vẫn đứng lặng, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra từng giọt. Nhưng hắn không hề cúi đầu. Một bóng người nhỏ chạy lên đài, Tiểu Huyền, thiếu nữ thân cận của hắn, vội vàng đỡ lấy cánh tay đang run nhẹ của hắn. Thiếu gia, đừng để trong lòng lão trưởng lão cũng khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, Dương Long, độ hòa hợp linh khí không, không có khả năng tu luyện. Cùng lúc đó lão giả cũng tuyên bố đại hội chắc thí đã kết thúc. Tất cả thiếu niên được chia thành hai loại, kẻ có tư chất cao được đưa vào tộc nội, toàn lực bồi dưỡng, kẻ bình thường thì phân phối vào các phân chi gia sản, còn như Dương Long được coi như kẻ thất bại. Tộc trưởng cũng đứng lên, vẻ mặt vẫn uy nghiêm như vậy, nói: "Tu luyện, tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng nghị lực lại càng quan trọng, tư chất cao mà không có chí cũng sẽ chìm vào dòng trường hà của thời gian, những người tư chất bình thường, nếu có đủ nghị lực cũng sẽ có ngày rực rỡ đến đây đại hội trưởng thành của gia tộc chính thức kết thúc." Sau khi tộc trưởng tuyên bố kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. Dương Long đang định đứng dậy ra về thì có một vị lão giả bước đến, khẽ nói: "Thiếu gia, gia chủ cho gọi." Dương Long không nói, chỉ gật đầu, bước theo lão giả. Họ đi tới một biệt viện tĩnh lặng nằm sâu trong hậu viện. Cửa vừa mở ra, mùi hương mai thoang thoảng sộc vào mũi. Giữa sân có một gốc mai cổ thụ đang nở hoa trắng mướt, như tuyết rơi giữa xuân. Dưới bóng cây, Dương Thiết ngồi thẳng lưng, thần sắc nghiêm nghị. "Long Nhi, con đã đến, ngồi đi." Dương Long cúi người hành lễ, "Long Nhi tham kiến phụ thân." Dương Thiết nhìn con thật lâu, ánh mắt hiện lên tia đau lòng. Cuối cùng, ông thở dài, nói: "Ta biết con rất buồn, nhưng đây cũng là quy luật sinh tồn của thế giới này, kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ yếu mãi mãi là đối tượng bị khinh miệt và trêu chọc. Gia tộc đã để con quản lý một dược phường, để quãng đời sau này con không cần phải lo nghĩ, bình an mà sống. Còn ta là cha con, đây là lệnh bài của ta. Con có thể đến bảo khố của gia tộc chọn lựa hai phần bảo vật để phòng thân." Ông lấy ra một lệnh bài khắc kim văn cổ, đặt vào tay hắn. Dương Long đón lấy, dập đầu thật sâu ba cái. "Con tạ ơn phụ thân." Dương Khiết chỉ phất tay biểu thị cho hắn lùi ra. Khi bóng dáng Dương Long khuất hẳn sau cánh cửa, ông mới ngẩng đầu, nhìn cánh hoa trong sân. Gió nhẹ thổi qua, hoa mai rụng trắng cả mặt đất. Ông lẩm bẩm: "Long Nhi, ta cũng chỉ tranh thủ được chừng này cho con, mong con thật sự có thể sống an yên." Dương Long bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa nặng nề khép lại phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt hiện lên vẻ đắng chát đến cực điểm. Từ phía xa, Tiểu Huyền vội chạy tới, thở hổn hển, nói: "Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?" Hắn nhìn, nói: "Chúng ta đi tàng bảo cát." Nhìn bóng lưng Dương Long dần dần khuất dạng, Hứa Lao chỉ đành lắc đầu thở dài, thì thầm: "Số khổ." Tàng bảo các nằm ở phía bắc của gia tộc, là nơi cất giữ của cải, linh tài, pháp bảo chân quý của gia tộc. Cửa vào khảm ngọc thạch, trận văn lấp lóe, bốn phía canh phòng hết sức nghiêm ngặt. Trước cửa tàng bảo các, một vị lão giả tóc bạc, râu dài rối tung như mây, đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế trúc đơn sơ. Đó là Hàn lão, một trong những cao thủ đời trước của Dương gia, tu vi đạt đến hoàng cảnh thất trọng. Sau khi giải nghệ, ông nguyện trấn thủ nơi này, xa rời tranh đấu nhân thế. Dương Long tiến tới, chắp tay hành lễ cung kính: "Vạn bối Dương Long, bái kiến Hàn lão." Lão giả khẽ mở mắt, ánh nhìn lười biếng đảo qua, như chẳng thèm quan tâm đến thế sự. Dương Long đội vàng đưa ra lệnh bài. Mục Lao nói: "Để tấm lệnh bài lên cửa đá, có thể mở ra trận pháp canh phòng. Người có hai canh giờ để chọn lựa hai loại bảo vật, đi nhanh ra sớm. Còn nhóc con người, ở lại bên ngoài nói chuyện với ta." Dương Long cúi đầu: "Tạ ơn Mục Lão." Cánh cửa đá nặng nề mở ra, để lộ không gian u ám, sâu hun hút của tàng bảo cát. Chương 5, tàng bảo cát chương 5, tàng bảo cát tầng 1 rất rộng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống từ Minh Châu trên cao, chiếu rọi từng dãy kệ gỗ được chế tác từ linh mục. Trên đó xếp hàng loạt khay ngọc, hộp gỗ bằng ngọc hương, một loại tài liệu rẻ tiền nhưng có thể bảo tồn linh khí ở mức cơ bản. Trên kệ bên phải đặt chủ yếu là một số linh vật, khoáng thạch, đều là cấp bậc nhân phẩm. Bên trái là một số yêu cốt, dược thảo. Không dừng lại lâu, hắn bắt đầu đi lên tầng 2. Ngay khi vừa bước chân vào tầng 2, trái tim hắn đông đập mạnh, máu trong cơ thể như sôi lên, một cảm giác kỳ dị thúc giục hắn tiến sâu vào trong. Trên tầng này, hộp ngọc đa phần được làm từ tuyết ngọc, loại tài liệu có thể cô lập linh khí và bảo tồn vật phẩm tốt hơn. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, liền thấy vài món quý giá như huyền cấp hộ cốt, tàn tích của yêu thú cấp cao, ẩn chứa tàn hồn, viêm dương thạch, thiên tài địa bảo dùng luyện khí thuộc tính hỏa, bạch linh thắng quả, dược liệu tăng cường linh lực cực kỳ hiếm gặp. Nhưng tất cả chỉ khiến hắn lướt qua, không thứ nào thực sự khiến tâm hắn dao động. Cho đến khi, ở một góc khuất, sau những kệ gỗ đã phủ bụi, là một đống bảo vật nằm bất vượng một góc, đa phần là vật phẩm mà giám bảo sư của gia tộc không nhận ra, đành để một bên. Tim Dương Long đập mạnh, có một luồng cảm ứng mơ hồ dẫn dắt hắn đến đó. Hắn cúi xuống, đầu tiên là một tấm da thú lớn, bề mặt mịn như lụa, không có lấy một nét chữ hay pháp văn nào. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy thứ này không tầm thường. Không cần do dự, hắn cất luôn vào túi. Đang định bay đi thì tay hắn vô tình chạm vào một vật lạnh như băng. Đó là một cái tháp nhỏ cũ kỹ, đen sạm như bị thiêu đốt, không khác gì một vật bình thường. Nhưng khi ngón tay hắn tiếp xúc với thân tháp, một cơn chấn động dữ dội truyền khắp toàn thân. Đống cơ thể hắn trở nên nóng bừng, mồ hôi túa ra như mưa, từng tấc da thịt như bị nung chảy. Bên trong đan điền, viên châu bí ẩn trong cơ thể bỗng rung chuyển kịch liệt. A Dương Long quỳ rạp xuống, đầu hắn như muốn nổ tung. Đống tháp nhỏ phát ra ánh sáng dị thường chói mắt, một đạo quang mang bay thẳng vào mi tâm của hắn. Tình huống hết sức bất ngờ khiến hắn không tự chủ mà ngất lịm đi. Ngoài tàng bảo cát, Hàn lão đột nhiên mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử. Ồ. Lão phi thân lao vào, trận pháp phòng hộ tự động mở ra trước thân phận đặc biệt của lão. Khi đến nơi, ông thấy Dương Long nằm bất động, xung quanh cậy ngọc đổ nghiêng, vài vật phẩm rơi vãi, chứng tỏ đã xảy ra một chấn động lớn. Mục lão lập tức vận linh lực kiểm tra tình trạng cơ thể Dương Long. Một lúc sau, ông mới thở ra. "Không sao, chỉ là bất tỉnh." Ông quay lại quá khẽ, "Tiểu Huyền, mau đi báo cho gia chủ." Tiểu Huyền cuống cuồng chạy đi. Tin báo vừa đến, Dương Thiết đích thân phi thần tới, sắc mặt tái mét. Khi ông thấy Dương Long nằm im lặng dưới đất, trái tim như bị bóp nghẹt. Đây là đứa con ông thương nhất, cũng là đứa ông ấy náy nhất. Ông quát lớn, "Mau, truyền trưởng lão dược đường đến đây, dốc toàn lực cứu chữa." Trong lúc Dương Long vẫn còn đang hôn mê. Hai ngày sau, ở bên ngoài rìa vạn hoang sơn mạch, tiếng gầm rú vang lên chấn động cả khu rừng. Một nhóm năm người đang kịch chiến cùng một đầu song đầu như thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, hai chiếc đầu khạc ra từng luồng khí tức cuồng bạo. Đây chính là liệt yêu đoàn của Dương gia, dẫn đầu là một đại hán trung niên thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén, linh lực quanh thân hùng hậu, hắn là Dương Lực, nhân cảnh thất trọng, thành viên chi thứ của Dương gia, phụ trách dẫn tộc nhân ra ngoài lịch luyện theo nhiệm vụ của liệt yêu liên minh. Song đầu Ngưu Thiên tính sở trường thổ thuộc tính, có thể ẩn mình trong đất đá, phòng ngự mạnh mẽ, khó đối phó Dương Lực trầm giọng nhắc nhở. Cả đoàn nhân lúc nghỉ ngơi phát hiện Song đầu Ngưu đang uống nước gần một con suối, liền nhân cơ hội chủ động xuất kích. Tuy có lợi thế về nhân số, nhưng con yêu thú này thân mang thổ linh cường đại, lân giáp dày cuộn, chiến đấu kéo dài mà vẫn chưa phân thắng bại. Đỗ một tiếng gầm vang trời, Song đầu Ngưu hút văng Dương Lực ra sau. Mượn lực, Dương Lực vận linh lực tụ vào thanh hàn thiết đao, chém mạnh ra một chiêu, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Một đạo đao khí hỏa diễm bùng phát, mang theo linh áp kinh người bổ thẳng về phía Song đầu Ngưu. Đao mang lướt qua, một cái đầu của yêu thú bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. Song đầu Ngưu đau đớn giống lên, hóa cuồng, từ chiếc đầu còn lại phun ra một luồng linh khí nóng rực nhằm thẳng vào Dương Lực. Hắn vội lách mình tránh né nơi linh khí quét qua đất đá bị hóa tan thành bình địa. Thừa thế xông lên, Dương Lực hạ lệnh tấn công. Một chiêu liệt Dương khai sơn từ trên cao giáng xuống. Song đầu Ngưu bị đẩy lùi, va mạnh vào một vết đá, khiến đá vụn bắn tung tóe. Các thành viên Liệp Yêu đoàn đồng loạt tung thần thông, cuối cùng Song đầu Ngưu cũng ngã xuống, thân thể nặng nề đập mạnh xuống mặt đất khiến tảng đá vỡ vụn. Dương Lực thở phào, ra hiệu tộc nhân lấy nội đan, thu hồi thân thể yêu thú. Quanh thân Song đầu Ngưu toàn là bảo vật, giá cả liên thành. Mọi người đều vui sướng, đông một tộc nhân kêu lên một tiếng, "Gia chủ, ngài xem cái này." Trên tay hắn là một tảng đá thô đỏ thẫm, mặt ngoài lồi lõm như máu tụ, bên trong có dòng tinh thể chậm chậm chảy như mã não. Dương Lực vừa nhìn liền biến sắc, mừng rỡ cười lớn, "Xích cương khoáng, hoàng cấp trung giai linh khoáng, bên trong ẩn chứa đại lượng ngọc thạch tinh hoa, có thể dùng tới luyện chế pháp bảo, hoặc trộn lẫn tăng thêm uy lực và tính bền dẻo của vũ khí." Hắn lập tức suy đoán, Song đầu Ngưu thường lấy khoáng thạch làm thức ăn, đối với các loại khoáng thạch khí tức cực kỳ mẫn cảm, có thể tùy tiện tìm đến linh khoáng, vậy nơi ở của nó chắc chắn có một mỏ khoáng thạch, vậy vị trí hang động chắc chắn ở gần bờ sông nơi nó uống nước. Tâm trạng kích động không thôi, nếu đúng mỏ linh khoáng thì Dương gia sắp có được nguồn tài nguyên đủ để thay đổi vị thế. Ngay khi đoàn người đang thu dọn chuẩn bị rút lui, một đám người đột ngột xuất hiện từ trong rừng, vây kín nhóm Dương Lực. Dương Lực hít mắt, lạnh giọng hỏi, "Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì?" Dương Lực lạnh lùng hỏi, "Những người này hẳn là vừa nhìn thấy xích cương khoáng móc ra từ trong tiết đồng ưu, không chịu được nổi lòng tham mà ra tay." Một người trong đám tiến ra, thân mặc trường bào màu cho, ánh mắt âm trầm mặc hàn, nhân cảnh bắt trọng, là trưởng lão chi thứ của Mặc gia. Dương Lực lập tức cảnh giác, chưa kịp phản ứng, Mặc Hàn đã lao tới. Dương Lực gầm lên, tung ra một trường khai sơn thủ linh lực quẩn quẩn như muốn xé tan không khí. Mặc Hàn nhíu mày, quanh thân kết tụ hàn khí tạo thành kết giới phòng ngự, hóa giải trường kình. "Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội." Mặc Hàn lạnh lùng nói, khí tức băng hàn lan tỏa, nhiệt độ quanh vùng giảm mạnh. "Dương Lực, giao ra linh khoáng và nơi phát hiện ra nó, ta có thể tha cho các ngươi. Bằng không, hôm nay tất cả đều phải chết." Dương Lực nắm chặt chuôi đao, cười khẩy, "Dương gia ta cũng không phải quả hồng mềm dễ nắm." Vừa nói, vừa vận linh lực vào hàn thiết đao trên tay. Ánh đao lấp lánh, liệt Dương đao pháp vừa khởi động, Mặc Hàn liền vận quyền kình thi triển băng hàn quyền khí băng tụ lại như cuồng phong ép tới. Dương Lực gầm nhẹ, tiếp tục tung khai sơ thủ. Hai luồng linh lực va chạm, cây cối vỡ vụn, đất đá cuộn lên từng đợt. Dương Lực bị chấn lui mấy bước, chưa kịp ổn định, Mặc Hàn lại thi triển chiêu thứ hai, cùng hổ thôi hồn linh lực hóa thành hổ ảo lao tới. Dương Lực vội vận liệt Dương đao pháp thức thứ hai, liệt Dương phổ chiếu, đao khí nóng rực bùng nổ, trực diện chém tới. Hai luồng linh lực va chạm, đất đá văng khắp nơi. Mặc Hàn cựng lại một chút, còn Dương Lực thì bị đánh văng, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Tên này không ngờ đã sắp đột phá nhân cảnh cửu trọng, Dương Lực thầm kinh hãi. Nhìn quanh, đệ tử Dương gia đã tử thương quá nửa. Hắn cắn răng, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Mặc Hàn xuất hiện sau lưng, một quyền đánh mạnh vào lưng. Hàn khí xuyên thẳng vào kinh mạch khiến thân thể đông cứng, máu tươi phù ra. Dương Lực biết không thể chờ chết, dồn toàn lực tung một đao, đẩy lùi Mặc Hàn, đội vã lùi ra xa, lấy ra liệu thường đang chuẩn bị nuốt vào. Ngay khoảnh khắc ấy, một đệ tử lao lên đỡ đòn thay hắn, hét lớn, gia chủ chạy nhanh. Dương Lực cắn răng, nuốt vội đang dược, tung thần ảnh rút lui vào sâu trong rừng. Khốn kiếp, để hắn chạy thoát, Mặc Hàn nghiến răng, giận dữ hét lên. Một đệ tử tiến tới, đưa ra một khối khoáng vật đỏ thẫm. Mặc Hàn nhìn thấy, hô hấp liền dồn dập. Không sai, chính là xích cương khoáng. Ánh mắt hắn lóe lên, âm trầm lạnh lẽo, phẩm chất cao như vậy nơi này chắc chắn là linh khoáng mạch chưa ai khai phá. Dương gia, thứ không xứng có được. Hắn ra lệnh, người này dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng phải tìm được, truy. Chương 6, luyện chế thi tướng chương 6, luyện chế thi tướng. Cùng lúc đó tại Thanh Nguyên thôn, thôn nhỏ cách Thanh Dương thành 10 dặm, có hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hai thân ảnh lặng lẽ tiến vào thôn nhỏ. Một trong hai chính là Mặc Hùng, nhị gia chủ của Mặc gia. Bên cạnh hắn là một kẻ khoác hắc bào, đầu đội mũ rộng đành, không thể nhìn rõ dung mạo, quanh thân tỏa ra âm khí khiến người ta rẽ run. Mặc Hùng cúi đầu, cung kính nói, "Sứ giả, huyết khí trong thôn đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài thi pháp." Người áo đen lạnh lùng gật đầu, "Chuyện này, ngươi làm được không tệ, ta sẽ bẩm báo lại với bên trên, sẽ không bạc đãi ngươi." "Đa tạ sứ giả." Người áo đen không nói thêm, tiến thẳng vào trong thôn. Ở giữa là một tế đàn âm u, đầy máu tanh. Hắn rút một huyết hồn kỳ, cờ đen có khảm hơn ngàn tinh huyết linh hồn. Cắm mạnh xuống tế đàn, mặt đất rung mình, hắc vụ trào dâng từ dưới sâu như sương ma. Cùng lúc đó, bốn người áo đen khác xuất hiện, cắm xuống bốn góc thôn thi linh trầm kết thành ngũ hành phong linh trận. Trời đêm bỗng nhiên tối đen như mực, ánh trăng tan biến, mọi sinh linh trong thôn cảm nhận linh hồn chấn động, khí huyết ngưng động. Một cỗ âm văn trận đồ cổ xưa hình tròn hiện lên dưới chân, gọi là huyết hồn đồ văn trận pháp đặc chế của Thiên Thi Tông. Từ trong tế đàn, người áo đen thứ hai thả ra một viên thi âm châu. Viên châu vừa chạm đất lập tức phun trào hắc khí, biến thành hàng chục dây xương đen, lan khắp thôn như xúc tu bạch tuộc. Chúng luồn vào từng căn nhà, đâm thẳng vào ngực từng người, rút ra linh hồn và tinh huyết. Trẻ em run rẩy, người lớn ngã xuống không tiếng động, người già co quắp như xác khô, máu tươi bị rút thành từng tia nhỏ dẫn về tế đàn. Giữa trận pháp, một thi thể quái dị cao hơn 2 trượng, quanh thân là các thi châu, đang dần dần hấp thụ huyết khí và hồn lực, toàn thân run rẩy, khớp xương nứt ra từng đoạn như đang chuyển hóa. Một người áo đen khác bước tới, túi đầu thi lễ, bẩm đại nhân, trận pháp đã bố trí hoàn tất, huyết khí bắt đầu vận chuyển. Người áo đen khẽ cười, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, chỉ còn một bước nữa, chỉ cần thêm chút linh hồn dồi dào, nó sẽ thoát xác, trở thành thi tướng. Rồi quay sang hỏi, kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi? Đám thuộc hạ cung kính nói, thưa đại nhân, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Xin ngài yên tâm. Thi thể giữa tế đàn bắt đầu có rút rồi căng phồng. Mỗi khi nó hút một tia linh hồn, thân xác nó vặn vẹo như thể tự tạo huyết mạch mới. Làn da đen kịt, cơ bắp căng cứng, ánh mắt khép kín bắt đầu có tia lục quang lờ mờ, xương cốt va chạm phát ra âm thanh như trung đồng. Thi tướng là tầng thứ 3 trong hệ thống luyện thi, chỉ xếp sau thi vương và thi đế. Để hình thành một thi tướng, cần một thi thể hoàn mỹ, được chọn lựa kỹ lưỡng, cường tráng về thể chất, đã chết hoặc bị hồn diệt thân tổn. Linh hồn dung hợp, hàng trăm linh hồn tập hợp, được rèn luyện, nén ép trong thi âm châu rồi hòa vào thi thể. Huyết mạch khai mở, dùng huyết khí của nhiều người sống hòa vào để tái tạo tuần hoàn, như dựng lại một loại sinh mệnh mới. Thi văn đặc chế, khắc lên cơ thể thi khôi các loại cổ thi ấn, giúp áp chế hỗn loạn, cố định bản thể. Thi tướng không còn đơn thuần là sát chết biết đi, nó có trí tuệ cơ bản, thân thể ngang linh tướng, kháng linh hồn pháp và đặc biệt có thể chiến đấu không mệt mỏi, gần như bất tử. Cuối cùng, khi tia sáng đỏ cuối cùng trong tế đàn lùi tắt, toàn bộ thanh nguyên thôn chìm vào hư vô, không còn một ai sống sót. Linh hồn, huyết nục đều trở thành dinh dưỡng cho một sinh vật đã chết từ lâu, để nó sống lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hai ngày sau, tại phủ chủ Thanh Dương Thành, trong đại sảnh, thành chủ Hoắc Đông Nam ngồi chính giữa, thần sắc trầm tĩnh nhưng ẩn ẩn uy nghiêm. Bên cạnh là một lão giả đang bẩm báo, giọng trầm trọng: "Thưa đại nhân, hai ngày trước tại Thanh Nguyên thôn xảy ra dị biến. Khi người của chúng ta đến nơi, toàn bộ thôn dân đều đã mất tích. Cả thôn như bị hút sạch sinh khí, chỉ còn một vùng đất chết tràn ngập thi khí." Một người khác tiến lên, không người cung kính: "Bẩm đại nhân, gần đây tại các thôn trang quanh Thanh Dương Thành không ngừng xảy ra hiện tượng mất tích. Có đêm mất liền mấy người, tổng cộng đến nay đã hơn 1000 người, đa phần là trung niên, huyết khí dồi dào." Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Đông Nam trở nên nghiêm trọng. Hắn khẽ bước cằm, trong đầu chợt lóe lên một ký ức. Không lâu trước, ta từng giao thủ với một người áo đen, thân mang khí tức tử thi. Chẳng lẽ hắn nhíu mày, thầm nghĩ, phong cách tàn độc, luyện thi bằng sinh hồn và huyết nục giống hệt như Thiên Thi Tông, Hiên Thi Tông, một trong tứ đại ma giáo siêu cấp của Đại Lục Hồng Hoang, trấn giữ ở vùng Tây Hoang u ám. Tông phái này thần bí dị thường, có vô số chi nhánh ngầm phân bố khắp đại lục, nổi danh tà ác, bị vạn phái địch kháng. Phong cách hành sự tàn nhẫn, luyện thi bằng huyết nục sống, chuyên săn lùng tu sĩ nhục thân mạnh mẽ để luyện thành thi khôi. Ngoài ra, bọn chúng còn mở bảng treo giải, truy sát cường giả có nhục thân ưu tú để thu thập thi thể. Chỉ cần hoàn thành, phần thưởng hết sức khủng bố. Luyện thi phân chia làm 5 cấp bậc, từ thấp lên cao là thi nô, thi binh, thi tướng, thi vương, thi đế. Mỗi nơi Thiên Thi Tông xuất hiện, âm khí bao phủ, sinh linh đổ thán. Thậm chí bọn chúng còn buôn bán thi thể cường giả, thánh giả đã ngã xuống để luyện thi cực phẩm. Hoắc Đông Nam nhíu mày, trầm giọng: "Mọi người nghe lệnh, từ giờ lập tức giới nghiêm, kiểm tra thật kỹ trong thành mọi chỗ, bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi đều lập hồ sơ theo dõi. Một tia âm khí cũng không được bỏ sót." Hắn quay sang lão giả lúc trước: "Ngươi lập tức phi hành trong đêm, bay về Thiên Vũ học viện, báo cáo toàn bộ vụ việc và xin tiếp viện." Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, chuyện đã dính tới Thiên Thi Tông, không phải một mình ta có thể chống đỡ. Dương gia hậu viện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Thoát cái đã 10 ngày kể từ khi Dương Long hôn mê bất tỉnh. Trong một gian phòng yên tĩnh phía sau hậu viện Dương gia, thiếu niên trẻ nằm đó, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở ổn định. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mảnh mai, tên gọi Tiểu Huyền. Từ ngày hắn được đưa về từ tàng bảo các, nàng không rời nửa bước, luôn túc trực chăm sóc bên cạnh. Dương Thiết, phụ thân của Dương Long, lòng như lửa đốt. Suốt 10 ngày qua, ông đã mời không biết bao nhiêu luyện đan sư đến khám, thậm chí còn đích thân đến cầu người của hiệp hội luyện đan sư phân bộ Thanh Dương Thành. Nhưng kết quả đều giống nhau, cơ thể Dương Long không hề có dị thường. Cho đến hôm nay, ánh nắng ban mai khe khe xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu xuống khuôn mặt thiếu niên. Hàng mi hắn khẽ động, rồi đôi mắt từ từ mở ra, sâu thẳm và mơ hồ. Dương Long cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong trí nhớ mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ một cảnh tượng, tiểu tháp bay vào mi tâm, rồi sau đó là một cơn đau như xé não, kế đến là bóng tối vô tận. Dương Long cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong trí nhớ mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ một cảnh tượng, tiểu tháp bay vào mi tâm, rồi sau đó là một cơn đau như xé não, kế đến là bóng tối vô tận. Chương 7, Hồng Hoang Can Khôn Tháp chương 7, Hồng Hoang Can Khôn Tháp. Dương Long cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong trí nhớ mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ một cảnh tượng, tiểu tháp bay vào mi tâm, rồi sau đó là một cơn đau như xé não, kế đến là bóng tối vô tận. "Tiểu Huyền, Tiểu Huyền." Hắn khẽ gọi. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tiểu Huyền thoáng sững sờ, rồi trên gương mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Nàng lao đến ôm chầm lấy Dương Long, nghẹn ngào bật khóc. "Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thật sự là làm cho ta sợ muốn chết." Giọng nói nàng run rẩy, nhưng chất chứa sự nhẹ nhõm không nói thành lời. Dương Long dịu dàng xoa đầu nàng, khẽ nói, "Ta không sao, không cần lo lắng. Ta đã hôn mê bao lâu rồi?" Tiểu Huyền buông hắn ra, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, "Đã 10 ngày rồi đó thiếu gia. Mỗi ngày đại lao gia đều đến thăm ngài, lo lắng lắm." Nghe vậy, Dương Long trong lòng khẽ run. Hắn nghĩ đến cảnh tượng trước khi hôn mê, đến cảm giác như bị vạn châm xuyên óc, vẫn còn rùng mình. Hắn ngồi kiểm tra lại thân thể, chợt thấy cơ thể tràn đầy lực lượng. Hắn ổn định tâm thần, thử vận chuyển linh lực. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác kỳ dị trào dâng, cơ thể tràn đầy một luồng sức mạnh vô danh, mạnh mẽ và cổ xưa, như núi lửa đang ngủ say. Chưa kịp kinh ngạc, ý thức của hắn bỗng bị kéo vào một không gian xa lạ. Ầm. Trước mắt hắn hiện lên một vùng không gian vô tận, bầu trời âm trầm như bị vĩnh viễn phong bế. Nơi trung tâm, một tòa tháp sừng sững cao ngất trời, cổ kính tăng thương, quanh thân tản ra khí tức như đến từ hồng hoang viễn cổ. Dương Long lên người, trong lòng sóng chiều cuộn cuộn. Đây chẳng phải là tòa tháp hôm đó bay vào đầu ta sao? Sao lại khổng lồ như thế? Còn đây là đâu? Hắn tiến gần hơn, cảm nhận rõ ràng một luồng áp lực đáng sợ phủ xuống từ trên cao. Tòa tháp có 9 tầng, quanh thân khắc đầy những cổ văn rậm rạp, phảng phất như đạo vận cổ xưa đang lưu truyền. Ngoài tháp, một tấm bia đá lớn hiện ra dòng chữ cổ, Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Ngay khi hắn định chạm vào tòa tháp, một bóng người từ trong bay ra. Một đạo kim quang rực rỡ lướt qua, ánh sáng chói lòa đến mức hắn phải nheo mắt lại. Một giọng nói trong trẻo cất lên, mang theo vài phần bùa cợt, "Kỳ hỉ sợ rồi sao?" Dương Long giật mình, "Ngươi là ai?" Người kia mỉm cười kiêu hãnh, đôi mắt phượng mê hoặc nhìn hắn, "Ta là khí linh của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Xin chào, rất vui vì gặp được ngươi." Khí linh nữ tử xinh đẹp đến mức làm người khác khó thở. Nàng có mái tóc đen dài búi cao, để lộ cần cổ trắng ngần và gò má kiêu sa. Đôi mắt sắc bén mà cuốn hút như có thể nhìn thấu tâm tư kẻ đối diện. Bộ váy trắng ôm sát thân hình quyến rũ, vòng eo thon nhỏ và bộ ngực đầy đặn khiến Dương Long lung túng, mặt khẽ nóng lên. Ngươi thật sự là khí linh sao?" Hắn lắp bắp. Khí linh nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười mê người, "Ngươi nghĩ khí linh thì phải dàn mua, tóc bạc cả. Ta tên Như Yên, từ giờ sẽ đồng hành cùng ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi có thể chịu đựng được sự hiện diện của một mỹ nhân như ta." Khí linh bỗng nói, "Ta tên Như Yên, gọi ta Yên tỷ là được. Ta là khí linh của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Hồng Hoang Càn Khôn Tháp do cổ thần Hồng Hoang tạo ra, mấy vạn năm trước, cổ thần tập hợp 12 thần khí sư dùng thiên viên tinh thạch và khí khởi nguyên cùng nhau luyện chế ra. Cũng chính là tòa tháp này, trong tháp mỗi tầng đều phong ấn một loại pháp bảo bản nguyên, viên hắc châu trong cơ thể ngươi chính là chìa khóa để mở phong ấn của tháp." Dương Long đống ngẩn ra, không biết từ lúc nào viên hắc châu xuất hiện trong tay hắn. Hắn nghi hoặc hỏi, "Viên châu này chính là chìa khóa để mở phong ấn của tháp?" Vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Kỳ hỉ, đúng. Ngươi có muốn đi vào trong tháp xem thử không? Tình hình vừa đi ta vừa giảng giải cho ngươi." Khí linh mỉm cười nói. Tuy còn nghi ngờ, Dương Long cũng không chần chờ nói, "Đương nhiên." Dương Long đưa viên ngọc trong tay vào ổ khóa trước cửa, chỉ thấy hạt châu từ từ chảy ra, từng luồng hắc khí huyền ảo tràn ra, vờn xung quanh ngọn tháp vô hình đang lơ lửng giữa khí hải. Cánh cửa từ từ hé ra. Dương Long cảm giác thân thể nhẹ bẫng, rồi như bị hút vào một không gian khác. Trước mặt hắn là một đại điện vô cùng rộng lớn, mái vòm cao vút, cột đá khắc đồ văn cổ đại. Đột nhiên một luồng hỏa diễm hắc bạch bổ nhào về phía hắn. Theo phản xạ, hắn đưa tay chắn ngang, nhưng kỳ lạ thay, những hỏa diễm này không hề tổn thương hắn mà xoay tròn quanh thân, sau đó bay trở về trong một cái đỉnh cổ kính đặt ở trung tâm đại điện. "Đừng hoảng." Như Yên mỉm cười, giọng mang vài phần thú vị. "Ngọn lửa đó là âm dương hỗn độn hỏa, chỉ tồn tại trong hỗn độn sơ khai, là kết tinh từ khí âm và khí dương của vũ trụ. Một đen âm, một trắng dương, một lạnh như hàn tinh, một nóng như tinh dương. Nhưng hòa lại có thể dung luyện bật, thủy thiên diệt địa." Dương Long trừng mắt nhìn ngọn lửa lặng lẽ vờn quanh đỉnh lò, trong lòng không ngừng rung động. "Đây không phải thứ có thể tồn tại ở thế giới này." "Không sai." Như Yên khẽ đáp. "Bởi vì tòa tháp này vốn không thuộc thế giới này, mà là từ bên ngoài thiên địa, một mảnh hỗn độn đã bị chặt đứt và trọn giấu vào cơ thể ngươi." Trên vách đá nơi cuối đại điện, chậm rãi hiện ra dòng chữ cổ, chậm rãi bay lơ lửng giữa không trung, phảng phất mang theo ý niệm được cổ, hỗn độn mới phân. Khí nhẹ và trong bay thẳng lên trời. Khí nặng và đục tụ lại thành đất. Dương Long hít một hơi thật sâu. Hắn biết, từ khoảnh khắc này, vận mệnh của hắn đã bước vào một chiều không gian khác. Dưới sự dẫn dắt của Như Yên, Dương Long tiến sâu vào trung tâm tầng thứ nhất của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Ở nơi đó, một lô đỉnh cổ xưa sừng sững đứng lặng, khí tức cổ xưa thâm sâu khó lường. Bên ngoài lô đỉnh bao phủ bởi lớp khí trắng nhạt, như sương khói mờ ảo, mơ hồ không thể nắm bắt. Hai bên thân đỉnh, khắc họa hình ảnh hai con cổ long ngố lượng, từng bảy rồng như sống dậy trong từng nhịp thở. Ở chính giữa đỉnh, một bông hoa lớn 8 cánh bung nở rực rỡ, từ cánh hoa lan ra những dòng chảy tím sẫm, tỏa ra hào quang ấm áp mà huyền bí. Như Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nói, "Kinh ngạc không? Đây là hỗn độn đỉnh, được đúc từ hỗn độn chi khí, có thể tăng mạnh tỷ lệ luyện thành năng lượng, đồng thời tự sinh ra linh ý giúp ổn định dược lực." Nàng lại khẽ cười, miệng thì thầm như ngâm thơ, "Hữu bật hỗn thành, tiên tiên địa sinh. Tịch hệ, Liêu hệ, độc lập nhi bất cải. Dịch, có một vật hỗn độn, sinh thành trước trời đất." Yên lặng, trống không, đứng một mình mà chẳng hay. Lời cổ ngữ vang lên trong đầu Dương Long như sóng vô đá, từng nhịp dội vào tâm trí. Hắn cẩn trọng bước đến gần hỗn độn đỉnh, càng đến gần, càng cảm thấy một mùi thơm thanh nhã lại càng rõ ràng, không gắt, không ngào ngạt, mà như gió xuân lướt qua cánh đồng linh thảo. "Ngửi thấy mùi rồi chứ?" Như Yên khẽ nói, ánh mắt hơi cong lên. Bên trong đỉnh, do hấp thu một lượng linh khí nhất định, đang thai nghén ra một viên đan dược âm dương phá mạch đan. Âm dương phá mạch đan là đan dược được thai nghén từ khí âm dương trong hỗn độn, có thể bù đắp thiếu hụt của kinh mạch, giúp đả thông toàn bộ đường mạch đã bị phế. Thậm chí người bình thường cũng có thể tu luyện nếu dùng nó. Đan dược này, tuy mới chỉ đạt đến hoàng phẩm sơ giai, nhưng đối với ngươi hiện tại, chính là linh đan cứu mạng. Chương 8, âm dương phá mạch đan chương 8, âm dương phá mạch đan. Âm dương phá mạch đan là đan dược được thai nghén từ khí âm dương trong hỗn độn, có thể bù đắp thiếu hụt của kinh mạch, giúp đả thông toàn bộ đường mạch đã bị phế. Thậm chí người bình thường cũng có thể tu luyện nếu dùng nó. Đan dược này, tuy mới chỉ đạt đến hoàng phẩm sơ giai, nhưng đối với ngươi hiện tại chính là linh đan cứu mạng. Nghe vậy, Tim Dương Long khẽ run lên. Hắn đã từng là thiếu chủ bị phế bỏ, là tên rác rưởi bị cả tộc khinh miệt. Mà bây giờ, một viên đan dược có thể nghịch chuyển số mệnh đang hiện ra trước mắt. Hắn run lên, không phải vì sợ, mà là xúc động đến cực độ. Thế giới này hắn thì thầm, không có thực lực thì ngay cả một cục cất chó cũng không bằng. Ít ra cất chó còn chẳng ai dám dẫm vào. Còn ta, đến cả hạ nhân cũng dám kinh bỉ, chế dế ước. Nhưng chỉ cần ta còn sống, nhất định phải đứng trên đỉnh thiên địa, bắt tất cả những kẻ từng xem thường ta phải quỳ xuống sám hối. Ha ha ha, nỗi nhục, sự dày vò, khinh bỉ, ta không muốn chịu được nữa. Có viên đan dược này, tất cả đều sẽ khác. Hắn lẩm bẩm tự nhủ với bản thân. Tiên tỷ hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Nói tiếp cho ta biết về tòa tháp này đi. Như Yên khẽ gật đầu, đôi mắt như ẩn chứa cả thiên địa thăng trầm. Tòa tháp này có tất cả 9 tầng, mỗi tầng sẽ có đặc sắc riêng. Muốn mở ra tầng tiếp theo, ngươi phải đạt được cảnh giới nhất định. Ví dụ, muốn mở tầng thứ 2 thì ngươi phải đạt hoàng cảnh mới có thể mở ra cấm chế đi lên được. Còn hiện tại, chỉ khu vực này là được đi lại tự do. Nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng ôn nhu nhưng nghiêm túc, mong người cố gắng, sớm ngày nâng cao thực lực, nắm giữ toàn bộ tòa tháp này. Khi đó ngươi sẽ là chủ nhân thực sự của nó. Hắn im lặng, nhìn xung quanh, không gian rộng lớn, hỏa diễm âm dương lượn lờ, mùi linh dược thoảng qua như khí xuân dịu nhẹ chỉ là tầng 1, mà đã như vậy. Một tòa tháp mạnh mẽ đến mức này, hắn lẩm bẩm. Chỉ tầng đầu đã có hỗn độn đỉnh và âm dương phá mạch đan. Vậy những tầng sau thì sẽ nghịch thiên đến mức nào nữa? Trong tim hắn, một tia hy vọng lóe lên, hóa thành đạo tâm không thể dao động. Đây chính là cơ duyên nghịch thiên để ta làm lại cuộc đời. Như Yên nói, kinh mạch của ngươi giờ thiếu hụt, muốn tu luyện được thì phải chữa trị kinh mạch. Ngoài ra, trên tháp khắc hai bộ công pháp gồm Thái Dương Chân Pháp và Kim Cang Đoan Thể Quyết. Bên phải tháp khắc công pháp của Thái Dương Chân Pháp là công pháp vô cấp, dùng để mở rộng kinh mạch, tăng sức chứa linh khí tại các huyệt thiếu. Nhân cảnh chia làm cửu bậc, đồng nhất với việc mở cửu mạch, Thái Dương Chân Pháp cũng vậy, cũng là công pháp dùng mở cửu mạch, đệ nhất huyệt, tâm khảm, vị trí trung tâm lồng ngực, gần tim. Đệ nhị huyệt, kinh huyệt túc dương minh vị, vị trí đường kinh dọc từ bụng xuống chân. Đệ tam huyệt, kinh huyệt túc dương bàng quang, vị trí dọc sống lưng. Đệ tứ huyệt, kinh huyệt thủ thái dương tiểu trường, vị trí dọc hai tay. Đệ ngũ huyệt, kinh huyệt thủ thiếu dương tam tiêu, vị trí dọc từ cổ tay lên vai. Đệ lục huyệt, thích lương, vị trí trên vai, giao điểm hai kinh lạc. Đệ thất huyệt, chí dương, vị trí sau gáy, gần xương cổ. Đệ bát huyệt, bách hội, vị trí đỉnh đầu. Đệ cửu huyệt, đan điền, vị trí bụng dưới. Đệ thập huyệt, âm dương càn hạ khâu thượng, đảo hành nghịch thi, khí âm cửu huyệt hội tụ tại đan điền, khí dương theo thiên địa cũng hội tụ tại đan điền, cửu huyệt quý nhất âm dương nặng hải. Như Yên trầm tư nói, Thái Dương chân pháp, mỗi huyệt đạo mở ra cần lượng linh lực vô cùng lớn. Mỗi lần như vậy, thân thể trải qua sự tôi luyện của liệt hỏa khuyên cáo, nhục thân không mạnh không nên tu luyện. Bên trái tháp khắc kim cang đoán thể quyết, bên dưới còn ghi một dòng chữ: linh khí tán, thần diệt, kinh mạch nát, ta dùng xương cốt chống trời, khi trời không cho tu, ta nhục thân đạt đạo, cũng là vô cấp công pháp. Vì dòng chảy của thời gian đã lưu lạc mất 3 quyết, hiện tại chỉ còn 12 quyết. Công pháp này khi luyện đến đại thành có thể dùng thân thể đối kháng với thần binh. Tầng 13, da thịt như nguyên thiết, chống chịu được kiếm khí, quyền cước. Nội kinh và linh lực bước đầu dung hợp, bảo vệ kinh mạch không bị nghịch lưu tổn thương. Toàn thân có màu sắc sáng ánh, lực đạo tăng gấp đôi người cùng cảnh giới. Tầng 46, khi vận dụng, da thịt chuyển sang vàng nhạt, hình thành cương khí bao quanh thân thể, như giáp mỏng hộ thể. Có thể đỡ được pháp khí huyền giai mà thân thể không tổn thương. Khi bật khí, quanh người có ánh hoàng kim nhẹ nhẹ, phát ra tiếng long long như kim thiết va chạm. Tầng 79, xương cốt cứng cỏi, sống lưng thẳng như trường thường, không khuất phục thiên địa. Cương khí ngưng thực, phòng ngự tăng mạnh, có thể trực diện đỡ đòn từ địa cấp pháp bảo. Cơ thể tỏa ra ánh vàng rõ rệt, mỗi quyền vung như gió gào sấm giật, mang theo lực phản chấn kinh người. Tầng 10-12, linh lực hội tụ toàn thân, tụ hình thành hư ảnh hộ thể linh hình, có thể là mãnh thú, cổ chiến thần, hoặc Phật kim thân, tùy vào căn cơ người luyện. Thân thể đạt đến vô hình, vô tướng, có thể mềm dẻo như thủy, cứng rắn như kim cương. Có thể đối kháng trực diện với thiên cấp pháp bảo. Hư ảnh linh hình tỏa ra sau lưng, giống như khí tượng dị tượng, mỗi bước đi khiến mặt đất rung động, hư ảnh có thể tấn công phụ trợ. Tầng 13-15, công pháp giai đoạn này hiện đang thất lạc. Theo Như Yên thuật lại, ba tầng cuối từng được gọi là Phá Thiên Thể, Đạp Địa Hồn, Càn Khôn Kim Cốt. Sau khi Như Yên nhẹ giọng giới thiệu xong hai bộ công pháp, Dương Long đột nhiên cảm nhận được một luồng tin tức khổng lồ như sóng triều đổ vào trong thức hải. Tin tức ùa tới bất ngờ, như lưỡi dao sắc bén cắt vào thần hồn, khiến hắn choáng váng đến mức suýt đứng không vững. Hắn ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, mãi đến nửa ngày sau mới chậm rãi hít vào một hơi lạnh. Công pháp có thể lấy thân thể đối kháng với thiên cấp pháp bảo Thái Dương Chân Pháp nghịch thiên mở ra mạch thứ 10, Dương Long thì thào trong lòng, như muốn xác nhận lại mình không nghe nhầm. Hắn chưa từng tận mắt thấy thiên giai pháp bảo, nhưng biết rõ huyền giai pháp bảo đã là chân phái chi bảo của các đại môn phái, mỗi khi xuất hiện đều sẽ gây nên mưa máu gió tanh, oanh động một phương. Mà nay, Kim Cang Đoán Thể Quyết, chỉ cần luyện đến tầng thứ 10, lại có thể ngạnh kháng với thiên cấp pháp bảo. Đây là khái niệm gì chứ? Còn Thái Dương Chân Pháp lại càng kinh khủng hơn. Trong khi toàn đại lục đều mặc định tu sĩ chỉ có 9 mạch hấp thụ linh khí, thì công pháp này lại ép mở ra mạch thứ 10, một mạch chưa từng tồn tại trên bất kỳ điện tịch nào, một mạch nghịch thiên. Một khi bị phát hiện, e rằng toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ vì nó mà điên cuồng. Dương Long siết chặt nắm tay, cảm xúc dâng trào. Trái tim như có lửa cháy, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy theo từng ý niệm. Trên đại lục này, dù là công pháp hay thần thông, chỉ cần chênh lệch một cấp bậc đã là khác biệt trời đất, hoàn toàn không thể bù đắp bằng thiên phú hay tài nguyên. Nhưng hiện tại, hai bộ công pháp vô danh này lại vượt qua cả khái niệm cấp bậc, không có phẩm giai, nhưng lại sánh ngang, thậm chí vượt qua thiên cấp. Đây đã không còn là phúc duyên mà là một bước nghịch thiên chuyển mệnh. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Dương Long ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về tòa cổ tháp sừng sững trước mặt. Nếu ta thật sự học được hai bộ công pháp này, chỉ cần luyện được 3 tầng đầu thôi e rằng đủ để đánh bại toàn bộ thiếu niên trong Thanh Dương thành rồi. Đừng có đứng đơ ra đó nữa, giọng Như Yên bỗng vang lên, không còn dịu dàng như thường ngày, mà pha chút trêu chọc và khinh thường. Tuy công pháp chỉ là vô cấp, nhưng yêu cầu cực cao với nhục thân và nội tính. Nhìn cái đầu góc ngốc nghếch của người kia, có khi luyện cả đời cũng chẳng chạm được vào cửa luyện thể quyết ấy chứ. Lời nói như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt, khiến khí huyết Dương Long đang sục sôi bỗng nguội lạnh. Vừa rồi còn ngỡ mình nắm trong tay cơ hội người tiên, bây giờ lại bị kéo phát về thực tại tàn khốc, kinh mạch nát, linh khí không dùng, thân thể yếu nhược, nói gì đến luyện công. Phải, trước tiên vẫn là chữa trị kinh mạch đã, hắn lẩm bẩm, vội vàng rời khỏi tháp, trở lại căn phòng đơn sơ trong biệt viện. Chương 9, hồi sinh, con đường nghịch mệnh bắt đầu. Chương 9, hồi sinh, con đường nghịch mệnh bắt đầu. Lúc này, Tiểu Huyền bên cạnh vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn, thấy Dương Long mặt mày trầm ngâm, liền xuất ruột, thiếu gia, để ta đi mời lão gia đến. Mấy ngày nay lão gia vì ngài mà lo đến bạc cả tóc, nhưng còn chưa kịp ra đến cửa thì một bóng người trung niên đã bước vào. Long Nhi, con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Giọng nói trầm ổn mà đầy quan tâm vang lên. Dương Long ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân Dương Thiết đang đứng nơi ngưỡng cửa. Gương mặt người đàn ông này phong sương mà cương nghị, nhưng lúc này lại mang vẻ mệt mỏi chưa từng có. Con không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, hắn đáp, giọng khàn khàn, mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Dương Thiết gật đầu, rồi ngồi xuống bên mép giường, trầm ngâm một lát mới nói, hôm nay ta đến, cũng có một việc muốn nói với con. Ông ngước nhìn lên, ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Sau khi đại lễ trưởng thành kết thúc, tộc hội đã phân loại toàn bộ thiếu niên. Những người có tư chất tu luyện đã được đưa đến luyện võ các để bồi dưỡng, còn những người không thể tu luyện, tộc hội quyết định giao cho họ một ít sản nghiệp để tự mưu sinh. Dừng lại một chút, ông chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một túi chữ vật, đặt lên bàn, cha đã tranh thủ hết sức, xin được cho con quản lý một dược phường nhỏ ở Thanh Dương Phương Thị. Đó là nơi chuyên bán dược liệu và đan dược cấp thấp. Mục lão, người phụ trách chính, đã nhận lời sẽ chiếu cố con. Trong túi là 1500 hạ phẩm linh hạch, một quyển dược điển cơ sở để con học tập. Dù không thể tu luyện, ít nhất nửa đời còn lại cũng không lo ăn mặc. Ông dừng lại, mắt dõi theo con trai mình, giọng trầm thấp, những gì cha có thể tranh đấu, đều đã tranh đấu rồi, chỉ mong con an nhiên sống hết đời này. Dứt lời, ông đứng dậy, nhìn Dương Long thật lâu rồi mới xoay người bước ra khỏi biệt viện. Dương Long nhìn túi chứa vật trên bàn, nhìn bóng lưng phụ thân đang khuất dần nơi hành lang, trong lòng nặng trĩu. Không một lời oán trách, nhưng cũng chẳng thể nào nói ra cảm giác nơi ngực đang từng đợt nói lên. Sau khi bóng Dương Thiết không thấy đâu, Dương Long cũng dặn Tiểu Huyền, ngươi cũng ra ngoài đi, bao giờ ta gọi mới được vào. Tiểu Huyền gật đầu, lùi ra đóng cửa. Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi Dương Long. Trên tay hắn lúc này cũng xuất hiện một viên đan dược có hai màu trắng đen. Hắn nhìn viên đan dược, rồi hít một hơi đưa viên đan dược nuốt xuống. Dương Long phục dung âm dương đan. Đống một cỗ tinh thuần lực lượng tựa như lưu tinh tràn di chuyển trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, cỗ lực lượng này phảng phất du tẩu xung quanh kinh mạch, mỗi đến một cái mạch môn, liền giống như trăm vạn con kiến cắn lấy cơ thể của hắn. Thực cốt thấu cổ, toàn tâm chi đau. Cơn đau đớn nói không thành lời, lại để cho Dương Long có một loại muốn kết thúc bản thân suy nghĩ. Cắn răng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, ta vì dựng lại kinh mạch, nếu ngay cả cơn đau nhỏ bé này không chịu được, thì còn làm được gì nữa, thà chết đi cho xong, chịu đựng, ta muốn tu luyện, ta muốn cùng thiên hạ này thiên tài chi tranh. Dương Long không ngừng chống chịu cố lực lượng đang không ngừng va chạm, đập rồi lại phá trong thân thể của mình. Rất nhanh, Dương Long dần dần thích ứng cô đau đớn này. Cơ thể hắn vì tiếp nhận cố lực lượng này mà khiến thân thể không ngừng bị tổn hại, cơ thể không ngừng nứt ra. Sau một khoảng thời gian, cơ thể tưởng như vỡ vụn của hắn bắt đầu không ngừng chữa trị, vì kinh mạch không đầy đủ khiến mọi thứ đứt đoạn, giờ phút này tựa như cam lộ không ngừng xây dựng, tu dưỡng và củng cố những chỗ kinh mạch bị thiếu hụt. Sau một khoảng thời gian chữa trị, gia cố kinh mạch, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Dương Long đột nhiên mở hai mắt ra. Đông hắn cảm nhận thấy cơ thể thay đổi khác hoàn toàn, như một phép màu thần thánh không thể tin được vừa rồi phát sinh ở trên người hắn hết thảy. Nguyên vốn kinh mạch thiếu hụt, chú định cả đời này vô duyên với tu luyện, thành phế nhân người người đều có thể khinh thường, dẫm đạp. Nhưng giờ phút này cơ thể hắn tràn ngập lực lượng cường đại, nhân cảnh lục trọng, Dương Long chấn kinh cảm thụ nguồn lực lượng trong cơ thể, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là lực lượng sao, thật là mạnh mẽ. Mà trọng yếu nhất chính là, giờ đây hắn đã đặt chân vào con đường tu luyện. Ha 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 ha. Những kẻ từng coi thường, khinh bỉ, mắng chửi ta chắc sẽ không nghĩ tới, một thiếu gia phế vật, vô duyên với tu luyện như ta lại có thể bắt đầu tu luyện được, không chỉ vậy ta còn đột phá đến nhân cảnh lục trọng, lúc này trong hắn đã cười đến mức không thể cười được nữa. Nước đến chỗ cùng cực là cảnh đẹp, người đến chỗ cùng cực là tái sinh, nếu thân không khổ thì không quý trọng, nếu lòng không khổ thì trí tuệ không thôi. Khi ta ở đáy của sự cùng cực, mới biết được những thứ ta có được là chân quý. Dương Long không để phí thời gian, liền bắt đầu khoanh chân ngồi thiền định, bắt đầu vận khí theo như các văn tự được khắc trên tháp. Càn khôn hạ thượng tâm chi vi thủy linh khí nhập thần dẫn dắt ngưng chuyển dẫn xuất chuyển hóa vạn khí trung hòa dẫn thông vạn pháp. Theo tâm pháp vận chuyển, Dương Long cảm giác kinh mạch chỗ sâu có một loại lực lượng kinh khủng chậm rãi hấp thụ. Vì ngũ kinh mạch đã được đạt thông, lúc này linh khí liền như có chân tự động chạy vào cơ thể hắn. Linh khí như dòng nước đang không ngừng được các kinh mạch hắn hấp thụ, rất nhiều linh khí đổ vào kinh mạch của hắn, song rất nhanh liền đã biến mất. Tốc độ chuyển hóa linh khí thiên địa thành linh lực nhanh hết sức đáng sợ. Rất nhanh, liền trôi qua 3 giờ, lúc này hắn cảm nhận một trận đói bụng, khiến hắn không thể nào tập trung mà hấp thụ linh khí được nữa. Hắn dần dần mở mắt, khuôn mặt hồng thuận rất nhiều. Lúc này hắn mới cảm thấy sự thần kỳ của Thái Dương chân pháp. Các công pháp bình thường thì chỉ chuyển hóa linh khí tích tụ tại một điểm thành linh lực, khi vận dụng thần thông sẽ vận dụng linh lực từ nơi tụ điểm đó ra để phát huy sức mạnh. Còn Thái Dương chân pháp lại giúp các khiếu huyệt đều chứa được linh lực, hắn cũng nhận ra một điều, linh khí mà hắn chuyển hóa được lại là khí âm dương. Dương Long hiểu thấu, linh lực của hắn lúc này đã nhiều hơn gấp mấy lần người khác tu luyện công pháp. Lúc này bụng hắn không ngừng kêu. Hắn hô to Tiểu Huyền, chuẩn bị cho ta một ít gì đó để ta ăn, ta đói quá. Tiểu Huyền nghe thanh âm vội vàng chạy vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Dương Long trên thân không có quần áo, người phát ra một mùi hôi thối lồng lặc. Thiếu gia người đi tắm trước đi, rồi thay quần áo, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia. Tiểu Huyền khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài hậu viện. Dương Long vui mừng quá giờ mới để ý trên người không có một mảnh vải che thân, cơ thể cũng bốc ra rất nhiều mùi, lúc này hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tắm xong cũng là lúc Tiểu Huyền mang đồ ăn đến, thấy đồ ăn Tiểu Huyền mang đến, Dương Long một đường chạy tới ngồi xuống, cầm lấy một chén thức ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Huyền vẻ mặt đau lòng, liên tục mở miệng nói, ăn chậm một chút, còn có không ít. Dương Long cười hắc hắc, tiếp tục ăn. Sau một hồi cơm nước xong xuôi, Tiểu Huyền thu dọn bát đũa. Dương Long dặn Tiểu Huyền, dọn xong đóng cửa vào cho ta, khi nào ta gọi thì mới được vào. Dương Long khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện. Chương 10, rèn thể trong lò đan chương 10, rèn thể trong lò đan hắn ngồi hết một ngày. Nam đại huyệt đã mở, khí dương vận hành mạnh mẽ quanh đan điền, nhưng dòng khí ấy không thể bộc phát, như bước vào bình cảnh bị một tầng vô hình chặn lại. Tích Lương hắn lẩm bẩm, mắt đỏ như lúc lửa, lúc này toàn thân mồ hôi hòa lẫn máu nhỏ xuống mặt sàn. Đệ lục huyệt nằm bên hông, nơi dương khí hội tụ từ tạng phủ trước khi xung kích toàn thân. Nếu không khai phá được, Thái Dương chân pháp chỉ có thể tụ, không thể phát. Tựa như lửa nung trong lò, nhưng không có đường thoát, chỉ chờ tự bạo. Lúc này nguồn linh khí thiên địa không ngừng tràn vào da thịt hắn, hòa vào khí trong cơ thể. Dương Long liền cắn răng chịu đau vận chuyển toàn bộ linh khí, ép toàn bộ dương lực tụ về bên trái bụng dưới, nơi huyệt Tích Lương đang phong bế. Ầm 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 thân thể hắn không ngừng rung lên, gân xanh nổi đầy ra. Thiêu huyết hắn nghiến răng chịu đau. Hắn không đợi huyệt tự mở, liền thiêu đốt máu huyết của chính mình, lấy huyết để đốt cháy màn chắn phong bế. Một khắc rồi hai khắc, mồ hôi chưa kịp rơi đã tan thành hơi nước, xương cốt vang lên những tiếng răng rắc như muốn vỡ. Đột nhiên ầm 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 ầm, một luồng khí dương như phá núi xuyên trời, từ bên bụng hắn bộc phát, thẳng thấy lên ngực, lưng, tay, chân, thậm chí cả đỉnh đầu. Tích Lương, khai cho ta. Dương Long mở đôi mắt sáng bừng, toàn thân tựa tháo dương rực cháy. Toàn thân hắn nóng như hỏa lò, tóc bay dựng ngược, từng nhịp thở mang theo hơi nóng. Tốt giờ ta có thể ra tay. Hắn vung quyền, không thần thông, không pháp bảo, chỉ là một quyền thuần túy, nhưng đã khiến cánh cửa phía trước hoàn toàn nát vụn. Từ nay hắn không còn là phế vật, hắn giờ đã có thể tu luyện, đã có thể bước trên con đường tu hành. Sau khi thành công khai phá đệ lục huyệt Tích Lương, linh khí đã có thể từ trạng thái tụ khí chuyển sang phát khí. Sau khi khai phá đệ lục huyệt Tích Lương, toàn thân Dương Long vẫn như lò lửa chưa tắt. Khí dương trong cơ thể dần dần như sóng trào, xung kích tứ chi bách hải, khiến hắn không khỏi thở dốc một hơi. Vẫn chưa đủ, Dương Long lẩm bẩm, ánh mắt bỗng lóe lên kiên định. Một lần nữa, hắn vận chuyển tâm thần, tiến nhập vào Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Bên trong tháp, không gian vắng lặng, chỉ có từng luồng linh khí nhẹ lượn như sương mù. Ở trung tâm tầng 1, khí linh Như Yên đang ngồi lơ lửng giữa không trung, đầu cúi thấp, mái tóc dài như suối lơ lửng trong linh quang. Ngươi trở lại rồi hả, Tiểu Đốc? Như Yên cười khẽ, ánh mắt nhẹ như gió. Như Yên, Dương Long trầm giọng, ta đã khai được đệ lục huyệt, giờ có thể vận chuyển khí phát ra ngoài, nhưng thực lực vẫn quá thấp, ta cần tăng cường tu vi thật nhanh. Ngươi có cách nào không? Như Yên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu lòng người. Ngươi bội vậy sao? Con đường tu luyện không dành cho những kẻ hấp tấp đâu. Không phải ta hấp tấp. Dương Long nắm chặt tay, ta chỉ không muốn sống tiếp như một phế vật bị người cười nhạo. Ta muốn chứng minh bản thân. Như Yên im lặng một lúc, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn chằm chằm vào Dương Long. Ánh linh quang xung quanh nàng khẽ rung động, tựa như cảm ứng được tâm tình mãnh liệt trong lòng hắn. Muốn chứng minh bản thân. Như Yên nhẹ giọng lặp lại, sau đó hơi nghiêng đầu cười khẽ. Vậy thì được. Ngươi muốn tăng thực lực nhanh, có 3 con đường. 1, dùng đan dược bồi bổ. Tầng 1 này có đủ đan phương, đủ chi thức luyện đan, chỉ cần tìm và luyện ra được loại phù hợp, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất gia tăng tu vi, thậm chí đột phá cảnh giới. 2, luyện thể quyết, dốc toàn lực tôi rèn thân thể. Ngươi đã bước vào tầng 1 của Kim Cang Đoán Thể Quyết, luyện thể tầng sơ cấp. Nếu đi theo con đường này, cần khổ luyện mỗi ngày, chịu đau đớn vượt qua thường nhân, nhưng sau khi thành công ngươi sẽ mạnh hơn bất kỳ kẻ cùng cấp. Ngươi có thể thử tiếp nhận liệt dương tẩy rửa dùng tinh khí dương viêm tẩy rửa xương cốt, một lần rèn thân, đau như chết đi sống lại nhưng hiệu quả gấp 10 lần tu luyện bình thường. 3, truyền thừa ký ức, dung hợp tri thức. Ta có thể giúp ngươi truyền nhập một phần ký ức tu luyện từ chủ nhân trước đây của tháp, những cảnh giới tu hành, chiến đấu, luyện thể, luyện đan đều có thể dùng để thăng ngộ và rút ngắn thời gian. Nhưng nhớ kỹ, truyền thừa không thể thay thế trải nghiệm thực, chỉ có thể giúp ngươi hiểu, không thể giúp ngươi mạnh. Chân chính bước đi, vẫn phải là ngươi. Như Yên dừng lại, nhìn Dương Long một lúc lâu. Ngươi chọn đi, hoặc từ từ mà đi hoặc nhảy vào lửa mà cháy. Dương Long im lặng, lòng trầm như đá. Một bên là thống khổ và rèn luyện, một bên là cơ hội tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hắn nhìn 3 con đường đều là máu, là mồ hôi, là sinh tử. Nhưng hắn không hề do dự. Ta chọn cả 3. Luyện thể là căn cơ, luyện đan để hỗ trợ, truyền thừa để mở lối. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt rực cháy. Sau khi Dương Long tuyên bố chọn cả 3 con đường, Như Yên im lặng nhìn hắn rất lâu, như muốn xác định quyết tâm kia có thật sự không thể lay chuyển. Người đã chọn thì không thể quay đầu. Truyền thừa của Hồng Hoang cổ thần, không phải ai cũng chịu nổi đâu. Như Yên bỗng nhẹ nhàng giơ tay, đúng một luồng linh quang vào giữa mi tâm hắn. Ầm. luồng sáng vàng kim chứa đựng vô số ký tự cổ xưa như rắn ảo ảo tràn vào thức hải, ký ức truyền thừa tràn vào như lũ tràn đê. Hình ảnh một cự nhân cao vạn trượng, dùng thân thể chém rách bầu trời, luyện thể giữa tâm núi lửa, lấy hỏa sơn rèn ra, dùng thiên lôi luyện cốt từng chiêu thức kim cang đoán thể quyết hiện rõ lực bộc phát như long ngâm hổ tiếu. Các tầng công pháp vận chuyển, đường ngân huyền đạo, thủ pháp hóa khí thành lực, toàn bộ in sâu vào thức hải. Hắn rít lên trong đau đớn, từng tia máu rỉ ra từ mi tâm, hai mắt đỏ ngầu. Nhưng hắn cắn răng không lui, ngồi xếp bằng, toàn tâm tiếp nhận. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, có thể là một khắc, cũng có thể là ba ngày. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, ta đã hiểu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, toàn thân toát ra khí tức cổ xưa, như một ngọn núi đang dần sống dậy. Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, ngươi đã dung hợp cơ bản. Truyền thừa ấy là nền tảng để luyện kim cang đoán thể quyết, cũng là bản tâm để ngươi hiểu thế nào là dùng thân thể phá thiên địa. Nếu ngươi thật sự muốn bắt đầu rèn luyện, hãy bước vào luyện đan cổ lô. Lấy thân luyện trong hỏa lô đó mới là bước đầu tiên." Dương Long bước vào luyện đan cổ lô, thân thể lập tức chìm trong hỏa diễm. Phừng. Dương Viêm chi hỏa như rồng giận dữ cuộn trào, từng luồng liệt diễm đỏ rực bám lên thân thể hắn, thiêu cháy từng sợi tóc, từng tấc da. Máu sôi trào, xương vang lên những tiếng răng rắc. A a a a. Hắn gào lên một tiếng, toàn thân quang quắc, từng khối cơ thịt co giật, tách ra như bị xé rách. Làn da trắng nhợt bắt đầu cháy đen, nước toát thành từng vết, máu tuôn ra liền bốc hơi giữa không trung, phát ra tiếng xèo xèo giận người. Nếu là người thường sớm đã chết ngay trong nháy mắt. Thế nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt như thú hoang bị ép vào đường cùng dữ tợn, cứng cỏi, điên cuồng. Kim Cang đoán thể quyết tầng thứ nhất, luyện cốt diêm thân. Khai. Chương 11, luyện thể sơ thành chương 11, luyện thể sơ thành. Ánh mắt hắn sâu thẳm, toàn thân toát ra khí tức cổ xưa, như một ngọn núi đang dần sụp dậy. Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, ngươi đã dung hợp cơ bản. Truyền thừa ấy là nền tảng để luyện kim cang đoán thể quyết, cũng là bản tâm để ngươi hiểu thế nào là dùng thân thể phá thiên địa. Nếu ngươi thật sự muốn bắt đầu rèn luyện, hãy bước vào luyện đan cổ lô. Lấy thân luyện trong hỏa lô đó mới là bước đầu tiên." Dương Long bước vào luyện đan cổ lô, thân thể lập tức chìm trong hỏa diễm. Phừng. Dương Viêm chi hỏa như rồng giận dữ cuộn trào, từng luồng liệt diễm đỏ rực bám lên thân thể hắn, thiêu cháy từng sợi tóc, từng tấc da. Máu sôi trào, xương vang lên những tiếng răng rắc. A a a a. Hắn gào lên một tiếng, toàn thân quang quắc, từng khối cơ thịt co giật, tách ra như bị xé rách. Làn da trắng nhợt bắt đầu cháy đen, nước toát thành từng vết, máu tuôn ra liền bốc hơi giữa không trung, phát ra tiếng xèo xèo giận người. Nếu là người thường sớm đã chết ngay trong nháy mắt. Thế nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt như thú hoang bị ép vào đường cùng dữ tợn, cứng cỏi, điên cuồng. Kim Cang đoán thể quyết tầng thứ nhất, luyện cốt diêm thân. Khai. Dương Long nhắm mắt trở lại, tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn cố gắng gợi lại cảm giác tê dại quen thuộc, rồi từ từ lan tỏa ý thức ra bên ngoài cơ thể. Ban đầu, mọi thứ vẫn mờ mịt và hỗn loạn. Nhưng với sự kiên trì và hướng dẫn tận tình của Như Yên, sau nhiều lần thử nghiệm, Dương Long bắt đầu cảm nhận được những hạt năng lượng li ti, mang theo một chút kích thích nhẹ nhàng, đang trôi nổi xung quanh. Đó chính là lôi nguyên tố. Chính là chúng, giữ vững cảm giác đó. Như Yên khẽ quát, như tiếng chuông cảnh tỉnh. Hắn rống lớn, vận chuyển công pháp. Lực lượng cổ xưa từ truyền thừa bắt đầu vận hành. Thương kia hỏa diễm bị hút vào huyệt đạo ngấm vào máu, tràn vào xương. Đau. Đau đến muốn nổ tung. Cốt tủy như bị nung chảy, gân mạch như lưới sắt kéo rách, thần kinh như bị từng cây đinh thiêu cháy xuyên qua. A a a a a a a a a. Hắn hét đến khàn cổ, cuồng loạn gào trong hỏa diễm. Hai mắt long lên sòng sọc, máu trào ra từ hốc mắt, răng cắn chặt đến nứt cả lợi. Thống khổ ấy, không phải da thịt, là linh hồn bị xé rách, là ý chí bị thử thách đến cực hạn mỗi giây trôi qua, đều dài như cả một đời người. Nhưng, hắn không ngã. Hắn quỳ một chân, nhưng vẫn cắn răng. Còn chưa đủ, chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn nữa. Tâm thần hắn gào thét, tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu nhuộm đỏ. Ầm. Một luồng khí tức bộc phát. Tầng đầu kim cang đoán thể quyết cuối cùng cũng phá tan bình cảnh, tiến vào tiểu thành. Lúc này, da thịt bắt đầu tái tạo không còn mềm yếu mà rắn chắc như sắt. Xương cốt như kim thiết, phát ra từng âm thanh ong ong. Một khắc sau, cổ đỉnh tự động dừng hỏa. Dương Long chậm rãi bước ra khỏi lò, toàn thân đẫm máu, từng bước nặng như núi. Nhưng ánh mắt hắn rực sáng, như thần hỏa. Như Yên ở bên ngoài nhẹ giọng, "Chúc mừng, ngươi đã sống sót. Bước đầu ngươi đã có tư cách bước lên con đường cường giả." Dương Long ngồi xếp bằng bên ngoài lò đan, toàn thân đẫm máu đã khô lại thành từng lớp vảy đen, từng vết rạn trên da như rồng ẩn trong mây, vừa dữ tợn vừa cổ xưa. Sau khi linh khí điều tức ổn định, hắn từ từ mở mắt, một luồng kim mang lóe lên trong con ngươi. Hắn cảm nhận được lực lượng cơ bắp tăng gấp 2 lần, một quyền đủ đánh bay tảng đá lớn nặng trăm cân. Gân cốt được cường hóa, va chạm với binh khí bình thường sẽ không lập tức bị thương. Da thịt dày chắc hơn thường nhân, có thể kháng lại linh khí ngoại kích cấp nhân cảnh sơ kỳ mà không rách ra. Tuần hoàn huyết mạch nhanh hơn, khí huyết dồi dào, vận công không còn trì trệ. Hồi phục thể chất tăng cường, vết thương nhỏ liền miệng sau nửa canh giờ nếu vận khí điều tức. Thể chất được xưng là kim cang thôi thể nền tảng luyện thể sơ cấp, mạnh hơn người thường, miễn nhiễm sát thương nhẹ. Như Yên khẽ gật đầu, hiện tại ngươi chưa thể lấy thịt mạnh kháng pháp bảo được đâu. Nhưng nếu chỉ là vũ khí thông thường hoặc thần thông sơ cấp, miễn chúng chính diện thì vẫn có thể chịu được vài đòn. Tầng 1 là bước chân đầu tiên. Muốn thân thể như kim thiết, phải luyện đến tầng 3, tầng 4 Dương Long nắm tay, cảm nhận huyết mạch như sôi trào, gân cốt như chống gõ, trong mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt, cảm giác rất tốt. Sau khi thân thể đã được cường hóa qua tầng 1 của Kim Cang đoán thể quyết, Dương Long không vội tu luyện tiếp. Hắn hiểu rõ, muốn đi xa trên con đường tu hành, không thể thiếu 3 thứ căn cơ, đạo tâm và tri thức. Hôm nay, hắn chọn bước vào lĩnh vực thứ 3 dược đạo. Không gian tầng 1 của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp lặng yên và rộng lớn. bên ngoài là từng quần linh khí như sương mù lở lờ, còn sâu bên trong là hàng trăm quần sáng trôi lơ lửng, mỗi cái chứa đựng tri thức cổ xưa về dược thảo, dược lý và thuật luyện đan. Ngươi muốn học luyện đan? Giọng Như Yên dịu dàng vang lên sau lưng. Dương Long chắp tay cung kính, không dám vọng tưởng luyện đan ngay. Nhưng ta muốn học dược lý, hiểu dược mới hiểu đan. Như Yên nhuyễn miệng cười, tay phất nhẹ, một luồng linh quang bay đến trước mặt hắn. Bên trong là ngọc giản mang tên Hồng Hoang Dược Đạo Sơ Giải, khi thần niệm nhập vào, từng dòng chữ cổ hiện lên, như tiếng sấm nện vào thức hải. Dược là căn bản của đan, đan là thăng hoa của đạo. Không hiểu dược, đừng vọng luyện đan. Trong tầng một Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, Dương Long ngồi xếp bằng giữa ánh sáng lờ mờ của các con trận. Trước mặt hắn là một chiếc bàn đá khắc vô số phù văn, bên trên bày la liệt các ảo ảnh linh thảo, từng loại đều sống động như thật. Phía sau, Như Yên chắp tay đứng cạnh, ý phục bay bay, như tiên nữ trong ngộng. Muốn luyện đan, không thể không hiểu dược, nàng nói, giọng ôn nhu. Bắt đầu từ cơ bản. Ngươi có biết linh dược chia làm mấy cấp không? Dương Long chau mày nghĩ ngợi, sau đó đáp, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân, chia theo cấp bậc như tu sĩ. Như Yên khẽ mỉm cười, gật đầu, không tệ. Nhưng ngươi biết chúng khác biệt ra sao? Dược lực, linh khí, nơi sinh trưởng. Nàng khẽ phất tay, trước mặt hiện lên ảo ảnh một khóm thanh diệp thảo tỏa mùi nhàn nhạt, xanh non nóng ánh. Đây là nhân cấp linh dược, dùng để dưỡng khí, chữa thương nhẹ. Sinh trưởng nơi thường sơn, không cần linh khí. Loại này, phàm nhân cũng có thể dùng. Nàng lại vẫy tay, linh ảnh biến hóa thành một đóa hoa đỏ rực, từng cánh tự động rung động khi ánh sáng chạm vào. Đây là hoàng cấp lục diệp hoa. Dược lực cao hơn, có chút linh tính, có thể cảm ứng sát khí. Nếu ngươi không cẩn thận mà đến gần, nó sẽ tự nổ. Dương Long kinh hãi, linh dược cũng có thể phản kháng. Đến huyền cấp, nhiều loại biết ẩn thân, biết chạy trốn. Có linh ý sơ khai, như tiểu yêu linh vậy. Ngươi hái một gốc, nếu sai thời cơ, nó sẽ cắn ngược lại. Nói rồi, nàng khẽ nhấc tay một tia ánh sáng tạo thành tử huyền liên. Đóa sen tím phát ra tiếng dị dầm như lời nguyện cổ xưa. Loại này chỉ mọc nơi ngưng tụ khí vận, như vực sâu cổ động hay thiên địa linh nhãn, dùng để trợ ngộ, giúp tu sĩ cảm ngộ cảnh giới. Nhưng nếu không có dược dẫn, đan dược dễ nổ tung. Chương 12, học tập luyện dược chương 12, học tập luyện dược Dương Long kinh hãi, linh dược cũng có thể phản kháng. Đến huyền cấp, nhiều loại biết ẩn thân, biết chạy trốn. Có linh ý sơ khai, như tiểu yêu linh vậy. Ngươi hái một gốc, nếu sai thời cơ, nó sẽ cắn ngược lại. Nói rồi, nàng khẽ nhấc tay một tia ánh sáng tạo thành tử huyền liên. Đóa sen tím phát ra tiếng dị dầm như lời nguyện cổ xưa. Loại này chỉ mọc nơi ngưng tụ khí vận, như vực sâu cổ động hay thiên địa linh nhãn, dùng để trợ ngộ, giúp tu sĩ cảm ngộ cảnh giới. Nhưng nếu không có dược dẫn, đan dược dễ nổ tung. Khi thần niệm nhập vào, từng dòng chữ cổ hiện lên, như tiếng sấm nện vào thức hải. Dược là căn bản của đan, đan là thăng hoa của đạo. Không hiểu dược, đừng vọng luyện đan. Trong tầng một Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, Dương Long ngồi xếp bằng giữa ánh sáng lờ mờ của các con trận. Trước mặt hắn là một chiếc bàn đá khắc vô số phù văn, bên trên bày la liệt các ảo ảnh linh thảo, từng loại đều sống động như thật. Phía sau, Như Yên chắp tay đứng cạnh, ý phục bay bay, như tiên nữ trong ngộng. Muốn luyện đan, không thể không hiểu dược, nàng nói, giọng ôn nhu. Bắt đầu từ cơ bản. Ngươi có biết linh dược chia làm mấy cấp không? Dương Long chau mày nghĩ ngợi, sau đó đáp, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân, chia theo cấp bậc như tu sĩ. Như Yên khẽ mỉm cười, gật đầu, không tệ. Nhưng ngươi biết chúng khác biệt ra sao? Dược lực, linh khí, nơi sinh trưởng. Nàng khẽ phất tay, trước mặt hiện lên ảo ảnh một khóm thanh diệp thảo tỏa mùi nhàn nhạt, xanh non nóng ánh. Đây là nhân cấp linh dược, dùng để dưỡng khí, chữa thương nhẹ. Sinh trưởng nơi thường sơn, không cần linh khí. Loại này, phàm nhân cũng có thể dùng. Nàng lại vẫy tay, linh ảnh biến hóa thành một đóa hoa đỏ rực, từng cánh tự động rung động khi ánh sáng chạm vào. Đây là hoàng cấp lục diệp hoa. Dược lực cao hơn, có chút linh tính, có thể cảm ứng sát khí. Nếu ngươi không cẩn thận mà đến gần, nó sẽ tự nổ. Dương Long kinh hãi, linh dược cũng có thể phản kháng. Đến huyền cấp, nhiều loại biết ẩn thân, biết chạy trốn. Có linh ý sơ khai, như tiểu yêu linh vậy. Ngươi hái một gốc, nếu sai thời cơ, nó sẽ cắn ngược lại. Nói rồi, nàng khẽ nhấc tay một tia ánh sáng tạo thành tử huyền liên. Đóa sen tím phát ra tiếng dị dầm như lời nguyện cổ xưa. Loại này chỉ mọc nơi ngưng tụ khí vận, như vực sâu cổ động hay thiên địa linh nhãn, dùng để trợ ngộ, giúp tu sĩ cảm ngộ cảnh giới. Nhưng nếu không có dược dẫn, đan dược dễ nổ tung. Dương Long nuốt nước bọt, ánh mắt nghiêm túc. Như Yên tiếp lời, cao hơn nữa là địa cấp linh dược chúng hấp thu địa khí hàng vạn năm, có linh trí, thậm chí còn cần tế luyện như pháp bảo. Còn tiên cấp nàng khẽ thở dài, thì vốn không nên tồn tại nơi hồng trần. Chúng là khí vận của thiên địa hóa linh, có thể kéo dị tượng, sinh ra lôi kiếp chỉ để hái một đóa. Dương Long trầm ngâm. Vậy muốn phối hợp luyện đan, làm sao biết dược liệu nào hợp? Ngươi cần học dược lý phối phương. Âm dương tương sinh, ngũ hành tương khắc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ví dụ như hồng liên tử có hỏa tính, nhưng nếu ngươi không dùng linh thủy thảo trung hỏa, sẽ hỏa bạo lâu ngay. Thế còn khi luyện đan thì sao? Làm sao kiểm soát dược lực? Phải học thủ pháp tỉnh hóa, điều hòa dược khí, phân biệt dược sứ dược dẫn dược môi. Có hơn 300 thuật ngữ chỉ dùng riêng trong luyện đan, mỗi loại có 3 năm tầng ứng biến. Dương Long ngẩn người, ta phải học hết sao? Như Yên khẽ nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lánh, ngươi không cần học hết trong một ngày. Nhưng nếu muốn luyện ra một viên đan dược mà không hiểu thứ mình dùng là gì thì chẳng khác gì đổ sỏi vào lửa. Dương Long gật đầu, hít sâu một hơi. Được, dạy ta đi. Dù có 300 hay 3000 loại, ta cũng học. Rất tốt, Như Yên nở nụ cười hài lòng, phất tay lần nữa. Một quyển trục hiện ra lơ lửng trước mặt hắn, tiêu đề viết bằng cổ văn uốn lượn như linh xà, Thái Huyền Dược Phổ sơ giải bắt đầu từ quyển này. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi phân biệt 10 loại linh thảo cấp nhân và cách nhận biết dược khí bằng linh giác. Lúc này, tại phòng gia chủ Dương gia, mấy ngày trước các đội liệp yêu đoàn của Dương gia trở về, mỗi đoàn của Dương Lực chưa thấy về, từ hôm đó đến tin tức vẫn bật vô âm tín. Dương Thiết cau mày, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, ông cho người bí mật phái một tiểu đội tìm kiếm, dẫn đầu bởi Dương Trọng, toàn bộ chỉ là nhân cảnh trung, hậu kỳ. Trong đêm cưới yêu thú xâm nhập vạn hoang sơn mạch, trên lưng yêu thú, Dương Trọng không nói gì, chỉ nắm chặt bản đồ cũ và lộ tuyến do một đệ tử bên cạnh Dương Lực vẽ lại trước khi xuất phát. Nếu Dương Lực còn sống, hắn chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ba ngày sau, tại rìa bắc vạn hoang, một khe núi hẹp sâu hun hút, lấp loáng vết máu khô, đá lở và vài mảnh áo giáp vụn. Dương Trọng quỳ xuống, tay sờ vết máu khô bám trên đá, ánh mắt sáng lên. Là huyết tích ba ngày trước có dấu kéo lê. Đi. Cả đội theo dấu vết, men theo vết đá, cuối cùng phát hiện một hốc đá được che bởi bụi rậm và kết giới thô sơ. Dương Lực đang nằm trong đó, toàn thân trọng thương, máu khô bám đầy người, áo giáp vỡ nát, một cánh tay đã gãy nát, nhưng thần thức vẫn còn. Hắn mở mắt, nhìn thấy Dương Trọng, đôi môi khô nứt run rẩy, cuối cùng cũng tới rồi Trọng ca. Dương Lực dưới cổ, thều thào, Ngọc Giản sau khi cứu được Dương Lực, nhóm người Dương Trọng lập tức quay về Dương gia trong đêm, không dám dừng lại chữa trị tại dược trạm giã ngoại. Trong tay họ, ngoài thân thể dập nát của Dương Lực, còn có một chiếc ngọc giản truyền tin, bọc kỹ trong vải da thú dưới áo hắn. Dương Thiết nghe tin, lập tức triệu khẩn phòng nghị sự, chỉ gọi ba người tâm phúc. Khi đặt tay lên ngọc giản, mọi thông tin Dương Thiết đã nắm được. Trong ngọc giản, Dương Lực ghi rõ sau khi tiêu diệt một con song đồng ưu, hắn và các minh đệ phát hiện mạch khoáng, hắn xác định là xích cương khoáng hoàng cấp trung giai. Dương Thiết ánh mắt đầy lo toan, đáng tiếc khi họ còn chưa kịp dò xét kỹ thì bị phục kích. Kẻ ra tay Dương Lực là Mạc Hàn của Mạc gia, còn tu vi theo phán đoán là nhân cảnh cửu giai, có lẽ mới tiến cấp không lâu. Dương Thiết liền kêu trưởng lão bên cạnh mở bản đồ ra, hắn nhìn bản đồ khoanh vùng sơ bộ, vị trí tạm định tại khu vực khe huyết nha phía đông nam vạn hoang sơn mạch. Địa hình phức tạp, dị thú nhiều, nhưng nếu thật sự là xích cương khoáng, dù chỉ là dấu hiệu, cũng đáng để ta mạo hiểm một lần. Tạm thời phong tỏa tin tức, không để Mạc gia biết Dương Lực còn sống, cũng không để các thế lực khác hay tin về khoáng mạch. Lập tức chuẩn bị tổ chức tộc hội sớm, lấy lý do xem xét việc tuyển chọn tài nguyên cho đệ tử mới, đồng thời bí mật dò xét phản ứng Mạc gia. Đêm ấy, tại hậu viện, Dương Long ngồi trong phòng, lật dở quyển bách thảo tập tay đang viết ghi chú về hồi huyết thảo. Không biết rằng gia tộc đang gặp vấn đề có thể làm thay đổi cả gia tộc. Hai ngày sau, tại từ đường Dương gia. Dương gia từ đường không chỉ có Dương gia tế tổ từ đường, cũng là gia tộc tối cao trung tâm quyền lực. Trải qua trong vòng 300 năm, ở nơi đây chủ trì các loại hình thức tộc hội, quyết định Dương thị nhất tộc vận mệnh cùng hưng suy. Dương Thiết ngồi tại nguyên bản vị trí chính giữa của đại điện, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới hai nhóm đứng vững Dương thị tộc nhân. Chương 13, đại hội gia tộc, hạ, chương 13, đại hội gia tộc, hạ, đêm ấy, tại hậu viện. Dương Long ngồi trong phòng, lật dở quyển bách thảo tập tay đang viết ghi chú về hồi huyết thảo. Không biết rằng gia tộc đang gặp vấn đề có thể làm thay đổi cả gia tộc. Hai ngày sau, tại từ đường Dương gia. Dương gia từ đường không chỉ có Dương gia tế tổ từ đường, cũng là gia tộc tối cao trung tâm quyền lực. Trải qua trong vòng 300 năm, ở nơi đây chủ trì các loại hình thức tộc hội, quyết định Dương thị nhất tộc vận mệnh cùng hưng suy. Dương Thiết ngồi tại nguyên bản vị trí chính giữa của đại điện, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới hai nhóm đứng vững Dương thị tộc nhân. Cơ cấu tổ chức Dương gia chia làm nhiều đường trọng yếu, gồm đứng đầu là trưởng lão hội, là cơ quan quyền lực cao nhất, bao gồm các trưởng lão và nhân vật có địa vị trong tộc. Chấp pháp đường, do trưởng lão Dương Hưng, hoàng cảnh ngũ trọng, đứng đầu, chuyên trách luật lệ gia tộc. Thiện công đường, nơi quy đổi thiện công lấy các tài nguyên tu luyện, do trưởng lão Dương Đình Hùng, hoàng cảnh tứ trọng, phụ trách. Thứ vụ đường, phụ trách các loại nhiệm vụ trong gia tộc để đạt được thiện công, do trưởng lão Dương Đình Nguyên, hoàng cảnh nhị trọng, đảm nhiệm. Tàng kinh các, nơi cất giữ các công pháp, thần thông của toàn thể gia tộc, là nơi cực kỳ quan trọng đối với gia tộc. Do mục lão, hoàng cảnh lục trọng, trấn giữ. Luyện đan đường, đứng đầu là Dương Đình Hương trưởng lão, hoàng cảnh nhất trọng, luyện đan sư hoàng giai sơ kỳ chủ trì. Luyện khí đường, do Tam gia Dương Viêm, hoàng cảnh tứ trọng, dẫn dắt, quy tụ các luyện khí sư nhuệ của gia tộc. Truyền công đường, đây là căn cơ của gia tộc, nơi các thiếu niên thiên tài của gia tộc được huấn luyện, đứng đầu là Nhị gia Dương Minh, hoàng cảnh lục trọng. Trận pháp đường, đứng đầu Ngũ gia Dương Hồng Liễu, hoàng cảnh tam trọng. Linh thực đường, đây là nơi cung cấp linh thực, linh mễ duy trì sinh hoạt thường ngày của tộc nhân, cũng như thảo dược, linh quả cho luyện đan đường. Do Hồng lão, hoàng cảnh nhất trọng, khai quản. Đối ngoại đường, chuyên quản lý gia sản, người phát ngôn bên ngoài của gia tộc, do trưởng lão Dương Thái Nguyên, hoàng cảnh ngũ trọng, phụ trách. Và cuối cùng là một đường vô cùng thần bí, cũng là nơi bồi dưỡng cảm tử, chỉ những cao tầng của gia tộc mới biết đến sự tồn tại. Ám đường, chuyên thực thi nhiệm vụ tuyệt mật, cũng như là nơi thu thập, luân chuyển tình báo của gia tộc. Người đứng đầu chỉ biết với biệt hiệu là Ám Hà, thân phận chỉ gia chủ và một vài trưởng lão biết rõ. Dương Thiết ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trầm giọng nói, "Hôm nay có một số chuyện hệ trọng cần thương nghị cùng chư vị." Mọi người lập tức tập trung tinh thần, chỉnh tề lắng nghe. Dương Thiết nhìn về phía Dương Đình Hùng, nói, "Đình Hùng, có tộc trưởng." Dương Đình Hùng cung kính đáp lại nói, "Dương gia tộc nhân, toàn bộ hiện có bao nhiêu tịch hộ người?" "Bẩm tộc trưởng, Dương gia tổng cộng có 620 hộ, tổng cộng 3150 người, trú tại Thanh Dương thành có 315 hộ, nhân khẩu 1595 người, trú tại thôn hộ bên ngoài thành 305 hộ, nhân khẩu 1555 người." "Thôn hộ nhân khẩu sao ít vậy?" Đình Hùng tiếp tục nói, "Một phần gia tộc lương thực vấn đề chưa giải quyết, một phần sản nghiệp gia tộc không ngừng bị Lâm gia và Mạc gia đè lén, còn một phần là yêu thú không ngừng tấn công các thôn hộ, lượng người cũng bị giảm bớt. Hắn tiếp tục nói, bẩm tộc trưởng, Dương gia người trẻ tuổi rất nhiều, nam đinh sung túc. Dương Thiết nghe vậy liền nhíu mày, tâm tình càng thêm nặng nề. Nam đinh sung túc mang ý nghĩa nữ tính nhân khẩu thiếu, nam nữ mất cân bằng. Cái này biểu thị Dương gia không cách nào tại thời gian ngắn bên trong khuyết trương gia tộc nhân khẩu, mà gia tộc nhân khẩu số lượng trực tiếp quan hệ đến gia tộc máu mới, có thể nói là gia tộc mệnh mạch. Dương Thiết bay sang Hồng lão, hiện trong tộc có bao nhiêu linh điển? Hồng lão chậm rãi trả lời, bẩm tộc trưởng, ta Dương thị tổng cộng có 1575 mẫu linh điển, 1050 mẫu dùng để trồng các loại linh mễ duy trì sinh hoạt của gia tộc, còn lại 525 mẫu dùng đủ để trồng linh thảo, linh dược. Ngoài ra, gia tộc còn nuôi dưỡng linh thú như bạch vũ gà 1200 con, hắc vân ngư 300 đầu, liệt ong mật 35 tổ. Nhưng dù vậy, tình trạng thiếu lương thực vẫn nghiêm trọng. Dương Thiết bỗng quay ra hỏi Dương Đình Hùng trưởng lão, trong cố phòng còn bao nhiêu linh thạch, cũng như tình hình sản nghiệp gần đây của gia tộc ra sao? Dương Đình Hùng mở sổ, cung kính đáp, trong cố phòng hiện còn 63000 hạ phẩm linh thạch, cùng với linh tài, linh vật khác tổng giá trị khoảng hơn 2 vạn linh thạch. Gia tộc Phường Thị có tổng cộng 63 sản nghiệp bao gồm: tử lâu, phường thị, dược phường, trong đó có 5 cửa hàng thu mua, buôn bán thú huyết, cốt, gia ước chừng mỗi tháng lợi ích 16000 mái hạ phẩm linh thạch, còn lại các phường thị còn lại do sự cạnh tranh và chèn ép của các gia tộc khác, cho nên cũng không ổn định, gộp lại mỗi tháng cũng chỉ 3500 mai linh thạch. Về phần gia tộc chi tiêu, mỗi tháng lớn nhất chi tiêu ở chỗ linh thực, đan dược, trừ các vấn đề đó ra thì còn lại là phát cho tộc nhân tiền tháng. Dương Thiết trầm ngâm suy nghĩ, mỗi tháng gia tộc thu chi có không ít lợi ích, song đa phần bị các trưởng lão âm thầm lũng đoạn, chạy về gia tộc khố phòng còn rất ít. Sau một thoáng trầm ngâm, ông lên tiếng, gia tộc đã đến bước khó khăn. Lương thực thiếu, nhân khẩu ít, sản nghiệp bị chèn ép. Nếu không thay đổi, sớm muộn cũng đi vào con đường diệt vong. Sau khi thương nghị cùng trưởng lão hội, ta quyết định ban hành chính sách sinh dục khuyến thưởng. Cả đại điện xôn xao. Dương Thiết tiếp lời, căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như thông qua thảo luận với trưởng lão hội, trước mắt gia tộc đã đang lâm vào khó khăn, bị các gia tộc khác không ngừng chèn ép, vấn đề lương thực cũng trở lên vô cùng trầm trọng, ngoài ra lượng máu mới của gia tộc ngày càng ít, mà gia tộc nhân khẩu số lượng trực tiếp quan hệ đến mệnh mạch của gia tộc, càng về sau gia tộc sẽ đối mặt vấn đề không người có thể dùng và khi đó cũng là lúc gia tộc sụp đổ. Sau khi bàn bạc, thống nhất cùng trưởng lão hội, đầu tiên phải tăng cường bồi dưỡng cường độ con em gia tộc, cung cấp sinh còn tài chính, chẳng những yêu cầu người bình thường, càng phải yêu cầu tu sĩ gia tăng sinh con, nhất là hoàng cấp cao thủ gia tộc tu sĩ. Phàm gia tộc người bình thường mỗi sinh con một đứa bé, ban thưởng 4 hạ phẩm linh thạch, 100 lượng bạch ngân, có linh căn người ban thưởng 300 gia tộc công hiến. Dạng này vừa điều động người bình thường sinh dục lòng tin, cũng cho bọn hắn sinh con linh căn hậu đại sau đó. Dương Đình Hùng trầm ngâm, tài chính liệu có đủ gánh vác phần ban thưởng đó không? Dương Thiết mỉm cười, phân tích nói cái này không có quan hệ, gia tộc trước mắt tài lực không đủ, cho nên chúng ta sẽ thông qua gia tộc cống hiến vương thức phía dưới để phát thưởng mà không phải thông qua linh hạch, bất kể là người bình thường hay tu sĩ sinh con thu được bao nhiêu ban thưởng chờ đến khi hồi đoái ban thưởng lúc, ít nhất cũng là 10 năm chuyện sau đó, càng nhiều người là mấy chục năm, cái này không thể nghi ngờ liền đưa cho chúng ta thoải mái thời gian. Dương Thiết lại trầm giọng, gia tộc tăng cường các liệp yêu đoàn xâm nhập vào Vạn Hoang Sơn mạch vừa là lịch luyện tộc nhân, vừa tăng cường săn bắt yêu thú. Trừ cái đó ra, gia tộc linh quả, linh mễ muốn khai nguyên mở rộng thổ địa không chỉ dùng giới hạn ở gia tộc, còn cần buôn bán ra bên ngoài tăng cường hiệu quả và lợi ích. Gia tộc cũng muốn đại lực khai quật người có tài kinh thương, dù là thiên phú tu luyện thấp, nhưng có tài kinh thương, có thể thông qua đan dược tăng lên thực lực, thúc đẩy hắn có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra, các mỏ linh khoáng tăng cường khai thác, chúng ta phải lợi dụng linh khoáng mà rèn đúc thật nhiều pháp khí tăng cường lợi nhuận. Tăng cường thương hội gia tộc đi các thành khác xung quanh Thanh Dương thành để kinh doanh và buôn bán, tuy nguy hiểm, song lợi ích mang lại cũng vô cùng lớn. Chương 14, Đại hội gia tộc thượng, chương 14, Đại hội gia tộc thượng. Dương Đình Hùng trầm âm, tài chính liệu có đủ gánh vác phần ban thưởng đó không? Dương Thiết mỉm cười, phân tích nói cái này không có quan hệ, gia tộc trước mắt tài lực không đủ, cho nên chúng ta sẽ thông qua gia tộc cống hiến vương thức phía dưới để phát thưởng mà không phải thông qua linh hạch, bất kể là người bình thường hay tu sĩ sinh con thu được bao nhiêu ban thưởng chờ đến khi hồi đoái ban thưởng lúc, ít nhất cũng là 10 năm chuyện sau đó, càng nhiều người là mấy chục năm, cái này không thể nghi ngờ liền đưa cho chúng ta thoải mái thời gian. Dương Thiết lại trầm giọng, gia tộc tăng cường các liệp yêu đoàn xâm nhập vào Vạn Hoang Sơn mạch vừa là lịch luyện tộc nhân, vừa tăng cường săn bắt yêu thú. Trừ cái đó ra, gia tộc linh quả, linh mễ muốn khai nguyên mở rộng thổ địa không chỉ dùng giới hạn ở gia tộc, còn cần buôn bán ra bên ngoài tăng cường hiệu quả và lợi ích. Gia tộc cũng muốn đại lực khai quật người có tài kinh thương, dù là thiên phú tu luyện thấp, nhưng có tài kinh thương, có thể thông qua đan dược tăng lên thực lực, thúc đẩy hắn có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra, các mỏ linh khoáng tăng cường khai thác, chúng ta phải lợi dụng linh khoáng mà rèn đúc thật nhiều pháp khí tăng cường lợi nhuận. Tăng cường thương hội gia tộc đi các thành khác xung quanh Thanh Dương thành để kinh doanh và buôn bán, tuy nguy hiểm, song lợi ích mang lại cũng vô cùng lớn. Dương Thiết đông trầm mặt, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ cao tầng đang ngồi trong đại điện. Thanh âm trầm ổn vang lên, lần này mở tộc hội, còn một việc hết sức trọng yếu. Hôm qua, Dương Lực trở về mang theo một tin tức chấn động, trong chuyến ra ngoài lần này, hắn đã phát hiện một mỏ xích cương linh khoáng, cấp bậc hoàng cấp trung giai. Số lượng cụ thể còn chưa rõ, nhưng chỉ riêng cấp bậc đã đủ để làm chấn động cả thành. Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện như bừng tỉnh. Mắt ai nấy đều sáng lên, thần sắc kích động. Hoàng cấp trung giai linh khoáng, bọn họ ai cũng hiểu ý nghĩa trọng đại của nó. Trong hoàn cảnh gia tộc bị chèn ép tứ phía, tài nguyên khan hiếm, nếu đoạt được mỏ khoáng này, có thể trở thành cơ hội xoay chuyển càn khôn. Tuy nhiên, Dương Thiết chưa để không khí phấn khởi kéo dài, nhưng Mặc gia cũng đã đánh hơi được. Tuy hiện tại bọn chúng chưa xác định được vị trí, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có hành động dò xét, thậm chí ép bức ta giao ra. Lời này khiến toàn trường lặng ngắt, ai nấy đều trầm mặc. Đây không còn là vấn đề tài nguyên, mà là vận mệnh của cả gia tộc. Dương Viêm mắt sáng rực, vuốt râu nói lớn, hoàng cấp trung giai linh khoáng. Là thật sao? Nếu là xích cương khoáng, thì đó là tài liệu luyện chế hoàng cấp pháp khí hiếm thấy. Một khi có thể khai thác không chỉ luyện khí đường, mà cả gia tộc sẽ thay ra đổi thịt. Dương Đình Hương cười ha hả, ánh mắt đầy lửa nóng, không chỉ luyện khí, xích cương khoáng còn có thể tinh luyện thành xích cương linh tụy phụ trợ luyện đan, để cao xác suất thành đan. Nếu nắm chắc được, đan đường ta có thể luyện ra đan dược cao phẩm không thua gì các tông môn. Dương Hồng Liễu nhíu mắt, ánh mắt sâu thẳm, có linh khoáng, có tài nguyên, lại có thể gia cố linh trận quanh lãnh địa, thậm chí thiết lập đại trận hộ tộc mới. Dương gia từ nay có thể dựng nên căn cơ vững chắc tại Thanh Dương thành, không còn phải lo bị mặc Lâm hai nhà đen đẹp. Ngay cả các trưởng lão thường ngày ít nói, cũng không giấu nổi vẻ mặt kích động. Có người lẩm bẩm, cơ hội nghịch chuyển thế cục đã tới, nếu thật sự nắm được linh khoáng này, Dương gia chúng ta sẽ không còn là gia tộc cấp hoàng như hiện tại. Tuy nhiên, ngay khi không khí lên đến cao trào, Dương Hưng lại hừ lạnh một tiếng, đè nén khí thế toàn trường, các ngươi chỉ thấy tài phú trước mắt mà không thấy nguy cơ sau lưng. Mặc ra mà dễ bỏ qua vậy sao? Một khi khai thác mà để lộ, chính là lửa thiêu mông hổ. Một trưởng lão khác cũng gật đầu, không sai. Nếu là mỏ linh khoáng hạ phẩm còn dễ nói, nhưng đây là trung giai, hơn nữa lại là xích cương khoáng, vật mà các thế lực lớn đều thèm khát. Chúng ta nên mưu tính lâu dài. Thấy không khí dâng cao rồi trước lại, Dương Thiết lúc này mới lên tiếng tiếp lời, khiến ánh mắt mọi người một lần nữa quay về hắn. Chính vì vậy ta mới nói đây là việc quan hệ tồn vong của gia tộc. Lúc này, một vị trưởng lão tóc bạc chậm rãi đứng lên, mỏ linh khoáng này, gia tộc nhất định phải đoạt lấy, nhưng hành sự không thể lỗ mãng. Việc này liên quan đến tồn vong, cần cẩn trọng từng bước. Ngay sau đó, mục lão vị trưởng lão có uy tín cực cao trong tộc lên tiếng, giọng nói lao hùng hồn, ánh mắt như nhìn tấu lòng người, những năm gần đây, gia tộc ta sa sút, linh thạch lợi tức giảm hơn ba thành, lãnh địa bị xâm chiếm, tài nguyên cạn kiệt. Có người nói là do thế cục bên ngoài, bị hai nhà Mặc Lâm chèn ép. Nhưng ta nói, ngoại lực là phụ, chính nội bộ mới là căn nguyên. Rất nhiều người chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân, không còn tâm tiến thủ, không vì gia tộc mà phân đấu. Nếu còn như thế, chẳng mấy mà Dương gia chúng ta sẽ trở thành lịch sử. Ta đề nghị, đại lực cổ vũ sinh dục, bồi dưỡng tộc nhân, mở rộng thương đội, phát triển kinh thương, dốc toàn lực bồi dưỡng thực lực thay vì tích trữ tài sản vô dụng về linh quáng, trước mắt phải bí mật điều tra vị trí và trữ lượng. Nếu có thể âm thầm khai thác thì càng tốt, nếu không thể, cũng không ngại tranh đoạt, miễn là lợi ích đủ lớn. Lời lao dứt, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Ai cũng rõ, lần này không còn là tranh luận thiệt cận, mà là sinh tử tồn vong. Dương Tiết bước lên một bước, nghiêm nghị nói, hiện tại, chúng ta tiến hành biểu quyết cải cách gia tộc. Ai tán thành, giơ tay. Đề xuất cải cách lần này ảnh hưởng đến lợi ích của quá nửa người ngồi đây, kết quả rất khó lường. Dưới ánh mắt chờ đợi, Mục lão là người đầu tiên giơ tay tán thành. Tiếp theo là Dương Đình Hùng, Dương Đình Hương, Dương Viêm, Dương Minh, Hồng lão. Nhưng chỉ sau một hồi, số lượng người tán thành và phản đối lại đúng bằng nhau. Dương Thiết dường như đã dự liệu trước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một vật từ trong áo. Đó là một tấm lệnh bài cổ xưa, khắc một chữ Dương tỏa ra khí tức trầm ổn, uy nghiêm vô hình bao phủ cả đại điện. Đây là tổ huấn lệnh do các đời tổ tiên truyền lại, chỉ được phép sử dụng khi gia tộc đứng trước nguy cơ trọng đại. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng, tuân theo tổ huấn, thay mặt tổ tiên ủng hộ cải cách, tuyệt không lùi bước. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch. Tấm lệnh bài này đã hơn trăm năm không từng xuất hiện, chỉ có sự đồng thuận tuyệt đối từ các trưởng lão đời trước mới được giao lại cho tộc trưởng hiện tại. Không ai có thể phản đối nữa. Một lát sau, Dương Thiết hạ lệnh, Dương Minh, Dương Hồng Liễu hai người lập tức chuẩn bị nhân thủ, dẫn theo Dương Lực xâm nhập Vạn Hoang Sơn Mạch, bí mật tra xét vị trí mỏ khoáng. Chuyện này phải làm cẩn thận từng bước, sau khi xác định được vị trí lập tức hồi tộc báo lại. Tuân lệnh. Hai người đồng thanh đáp, ánh mắt nghiêm nghị. Ba ngày sau đại hội gia tộc, khắp Dương gia bắt đầu lan truyền một tin tức nóng hổi. Ngay tại cửa thứ vụ đường và thiện công đường, một tấm kim sắc tơ lụa được dán lên, dài đến ba trượng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân chú mục. Chương 15, toàn diện cải cách gia tộc chương 15, toàn diện cải cách gia tộc. Một trưởng lão khác cũng gật đầu, không sai. Nếu là mỏ linh khoáng hạ phẩm còn dễ nói, nhưng đây là trung giai, hơn nữa lại là xích cương khoáng, vật mà các thế lực lớn đều thèm khát. Chúng ta nên mưu tính lâu dài. Thấy không khí dâng cao rồi trước lại, Dương Thiết lúc này mới lên tiếng tiếp lời, khiến ánh mắt mọi người một lần nữa quay về hắn. Chính vì vậy ta mới nói đây là việc quan hệ tồn vong của gia tộc. Lúc này, một vị trưởng lão tóc bạc chậm rãi đứng lên, mỏ linh khoáng này, gia tộc nhất định phải đoạt lấy, nhưng hành sự không thể lỗ mãng. Việc này liên quan đến tồn vong, cần cẩn trọng từng bước. Ngay sau đó, mục lão vị trưởng lão có uy tín cực cao trong tộc lên tiếng, giọng nói lao hùng hồn, ánh mắt như nhìn tấu lòng người, những năm gần đây, gia tộc ta sa sút, linh thạch lợi tức giảm hơn ba thành, lãnh địa bị xâm chiếm, tài nguyên cạn kiệt. Có người nói là do thế cục bên ngoài, bị hai nhà Mặc Lâm chèn ép. Nhưng ta nói, ngoại lực là phụ, chính nội bộ mới là căn nguyên. Rất nhiều người chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân, không còn tâm tiến thủ, không vì gia tộc mà phân đấu. Nếu còn như thế, chẳng mấy mà Dương gia chúng ta sẽ trở thành lịch sử. Ta đề nghị, đại lực cổ vũ sinh dục, bồi dưỡng tộc nhân, mở rộng thương đội, phát triển kinh thương, dốc toàn lực bồi dưỡng thực lực thay vì tích trữ tài sản vô dụng về linh quáng, trước mắt phải bí mật điều tra vị trí và trữ lượng. Nếu có thể âm thầm khai thác thì càng tốt, nếu không thể, cũng không ngại tranh đoạt, miễn là lợi ích đủ lớn. Lời lao dứt, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Ai cũng rõ, lần này không còn là tranh luận thiện cận, mà là sinh tử tồn vong. Dương Thiết bước lên một bước, nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta tiến hành biểu quyết cải cách gia tộc. Ai tán thành, giơ tay. Đề xuất cải cách lần này ảnh hưởng đến lợi ích của quá nửa người ngồi đây, kết quả rất khó lường. Dưới ánh mắt chờ đợi, Mục lão là người đầu tiên giơ tay tán thành. Tiếp theo là Dương Đình Hùng, Dương Đình Hương, Dương Viêm, Dương Minh, Hồng lão. Nhưng chỉ sau một hồi, số lượng người tán thành và phản đối lại đúng bằng nhau. Dương Thiết dường như đã dự liệu trước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một vật từ trong áo. Đó là một tấm lệnh bài cổ xưa, khắc một chữ Dương tỏa ra khí tức trầm ổn, uy nghiêm vô hình bao phủ cả đại điện. Đây là tổ huấn lệnh do các đời tổ tiên truyền lại, chỉ được phép sử dụng khi gia tộc đứng trước nguy cơ trọng đại. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng, tuân theo tổ huấn, thay mặt tổ tiên ủng hộ cải cách, tuyệt không lùi bước. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch. Tấm lệnh bài này đã hơn trăm năm không từng xuất hiện, chỉ có sự đồng thuận tuyệt đối từ các trưởng lão đời trước mới được giao lại cho tộc trưởng hiện tại. Không ai có thể phản đối nữa. Một lát sau, Dương Thiết hạ lệnh, Dương Minh, Dương Hồng Liễu hai người lập tức chuẩn bị nhân thủ, dẫn theo Dương Lực xâm nhập Vạn Hoang Sơn Mạch, bí mật tra xét vị trí mỏ khoáng. Chuyện này phải làm cẩn thận từng bước, sau khi xác định được vị trí lập tức hồi tộc báo lại. Ba ngày sau đại hội gia tộc, khắp Dương gia bắt đầu lan truyền một tin tức nóng hổi. Ngay tại cửa thứ vụ đường và thiện công đường, một tấm kim sắc tơ lụa được dán lên, dài đến 3 trượng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân chú mục. Tấm lụa ấy ghi rõ ràng từng hàng chữ, thông cáo gia tộc cải cách toàn diện đầu tiên gia tộc nhân khẩu khích lệ chính sách, người bình thường mỗi sinh con một đứa bé, có thể nhận lấy 500 ngân lượng, kiểm tra ra có linh căn người ban thưởng 300 gia tộc công hiến, và mang thai phụ nữ đều có thể hưởng mỗi tháng 5 cân linh mễ, 1 cân thịt linh thú đến khi sinh nở an toàn. Thứ hai gia tộc tu sĩ phúc lợi, căn cứ làm theo năng lực, thưởng theo nhu cầu, ngừng phát 80 tuổi nhân cảnh tu sĩ phúc lợi, đổi thành cấp gia tộc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng công hiến. 80 tuổi phía dưới tu sĩ, nhân cảnh sơ kỳ mỗi người hàng năm 10 khối linh thạch, trung kỳ 20 khối linh thạch, hậu kỳ 50 khối linh thạch, 30 tuổi trở xuống đạt đến nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, mỗi người hàng năm có thể nhận 100 khối linh thạch. Thành lập gia tộc chiến đường, kết hợp gia tộc đội săn yêu cùng gia tộc thương đội tiểu đội hành động, nhân cảnh trung kỳ trở lên mới có thể gia nhập, mỗi người hàng năm được cấp thêm 20 khối linh thạch. Hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 800 gia tộc công hiến, hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 1200 gia tộc công hiến, hoàng cảnh hậu kỳ tu sĩ mỗi năm 1600 gia tộc công hiến. Thứ ba gia tộc ban thưởng chính sách, phàm cống hiến cho gia tộc tàng kinh các công pháp, thần thông đều có thể đạt được gia tộc cống hiến điểm tùy vào phẩm chất, phẩm giai, đồng thời tự thân có thể miễn phí tập luyện công pháp, thần thông cùng giai trong gia tộc. Cống hiến ra chân quý linh được, linh khoáng, gia tộc có thể theo giá thị trường tiến hành thu mua. Tin tức khoáng sản, linh mạch quý nếu có giá trị thực tế, nhận tối đa 20 giá trị quy đổi thành điểm cống hiến. Đối với các vật phẩm không thể phán định giá trị bảo vệ, từ gia tộc trưởng lão các thương lượng cho tương ứng ban thưởng. Thứ tư cải chế gia tộc, từ nay về sau, Dương gia cải chế, không còn phân dòng chính, chi thứ, chi mạch, gia tộc chia làm 3 cấp, phổ thông đệ tử tinh anh và hạch tâm đệ tử, mỗi cấp bậc có chế độ đãi ngộ riêng biệt, minh bạch, công bằng, rõ ràng. Còn một cái cuối cùng, gia tộc cống hiến, không còn có thể hồi đoái từ linh thạch. Thông báo vừa được dán chưa đầy một khắc, đã tụ tập hơn trăm tộc nhân xôn xao bàn tán. Có người mừng rỡ, có người chau mày, có kẻ thì lặng lẽ trầm ngâm. Thế hệ trẻ tuổi vô cùng phấn khởi, nhất là những người vừa lập gia đình chỉ cần sinh con là có thưởng, chăm chỉ tu luyện là có điểm cống hiến để đổi công pháp, đang dược. Thế nhưng phía trưởng bối cao tuổi, đặc biệt là những tu sĩ đã ngoài 60, đang hưởng phúc lợi cố định, thì cảm thấy không khỏi lo lắng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải từ nay không còn được trợ cấp. Mặt khác, quy định không thể đổi điểm cống hiến thành linh thạch khiến nhiều người khó chịu. Bởi trước kia, không ít trưởng lão dựa vào quyền thế đổi cống hiến ra linh thạch cho người thân. Giờ quy củ mới, tất cả đều phải công khai minh bạch quyền lợi trực tiếp bị cắt bớt. Tuy nhiên, Dương Thiết gia chủ đương nhiệm vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Đứng trên bậc cao từ đường, ông chắp tay sau lưng, giọng trầm vang vọng, gia tộc muốn lớn mạnh, không thể dựa vào phúc lợi mà phải dựa vào huyết mạch, vào lao động, vào sự phấn đấu. Những ai có năng lực sẽ được ban thưởng xứng đáng. Những ai ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ từ nay xin mời tự sinh tự diệt. Lời này truyền khắp từ đường đến từng ngóc ngách tiểu viện trong Dương gia. Một làn sóng cải cách bắt đầu lan ra, như thủy triều dâng tràn, không thể cưỡng lại. Hai ngày sau thông cáo gia tộc cải cách, trăng mở sau tầng mây, gió đêm lùa qua rặng cây khô xào xạc. Tại một ngôi miếu đổ nát, hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau trong ánh sáng leo lét của hỏa đăng. Dương Minh khoác áo tròn đen, mũ trung kín, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên tia liệt động. Đối diện hắn là Mạc Phong, tâm phúc thân tín của gia chủ Mạc gia, dáng người gầy gò, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài như rắn độc. Chương 16, tìm kiếm linh khoáng. Chương 16, tìm kiếm linh khoáng. Lời lao dứt, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Ai cũng rõ, lần này không còn là tranh luận thiện cận, mà là sinh tử tồn vong. Dương Thiết bước lên một bước, nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta tiến hành biểu quyết cải cách gia tộc. Ai tán thành, giơ tay. Đề xuất cải cách lần này ảnh hưởng đến lợi ích của quá nửa người ngồi đây, kết quả rất khó lường. Dưới ánh mắt chờ đợi, Mục lão là người đầu tiên giơ tay tán thành. Tiếp theo là Dương Đình Hùng, Dương Đình Hương, Dương Viêm, Dương Minh, Hồng lão. Nhưng chỉ sau một hồi, số lượng người tán thành và phản đối lại đúng bằng nhau. Dương Thiết dường như đã dự liệu trước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một vật từ trong áo. Đó là một tấm lệnh bài cổ xưa, khắc một chữ Dương tỏa ra khí tức trầm ổn, uy nghiêm vô hình bao phủ cả đại điện. Đây là tổ huấn lệnh do các đời tổ tiên truyền lại, chỉ được phép sử dụng khi gia tộc đứng trước nguy cơ trọng đại. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng, tuân theo tổ huấn, thay mặt tổ tiên ủng hộ cải cách, tuyệt không lùi bước. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch. Tấm lệnh bài này đã hơn trăm năm không từng xuất hiện, chỉ có sự đồng thuận tuyệt đối từ các trưởng lão đời trước mới được giao lại cho tộc trưởng hiện tại. Không ai có thể phản đối nữa. Một lát sau, Dương Thiết hạ lệnh, Dương Minh, Dương Hồng Liễu hai người lập tức chuẩn bị nhân thủ, dẫn theo Dương Lực xâm nhập Vạn Hoang Sơn mạch, bí mật tra xét vị trí mỏ khoáng. Chuyện này phải làm cẩn thận từng bước, sau khi xác định được vị trí lập tức hồi tộc báo lại. Ba ngày sau đại hội gia tộc, khắp Dương gia bắt đầu lan truyền một tin tức nóng hổi. Ngay tại cửa thứ vụ đường và thiện công đường, một tấm kim sắc tơ lụa được dán lên, dài đến 3 trượng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân chú mục. Tấm lụa ấy ghi rõ ràng từng hàng chữ, thông cáo gia tộc, cải cách toàn diện đầu tiên gia tộc nhân khẩu khích lệ chính sách, người bình thường mỗi sinh con một đứa bé, có thể nhận lấy 500 năng lượng, kiểm tra ra có linh căn người ban thưởng 300 gia tộc công hiến, và mang thai phụ nữ đều có thể hưởng mỗi tháng 5 cân linh mễ, 1 cân thịt linh thú đến khi sinh nở an toàn. Thứ hai gia tộc tu sĩ phúc lợi, căn cứ làm theo năng lực, thưởng theo nhu cầu, ngừng phát 80 tuổi nhân cảnh tu sĩ phúc lợi, đổi thành cấp gia tộc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng công hiến. 80 tuổi phía dưới tu sĩ, nhân cảnh sơ kỳ mỗi người hàng năm 10 khối linh thạch, trung kỳ 20 khối linh thạch, hậu kỳ 50 khối linh thạch, 30 tuổi trở xuống đạt đến nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, mỗi người hàng năm có thể nhận 100 khối linh thạch. Thành lập gia tộc chiến đường, kết hợp gia tộc đội săn yêu cùng gia tộc thương đội tiểu đội hành động, nhân cảnh trung kỳ trở lên mới có thể gia nhập, mỗi người hàng năm được cấp thêm 20 khối linh thạch. Hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 800 gia tộc công hiến, hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 1200 gia tộc công hiến, hoàng cảnh hậu kỳ tu sĩ mỗi năm 1600 gia tộc công hiến. Thứ ba gia tộc ban thưởng chính sách, phàm cống hiến cho gia tộc tàng kinh các công pháp, thần thông, đều có thể đạt được gia tộc cống hiến điểm tùy vào phẩm chất, phẩm giai, đồng thời tự thân có thể miễn phí tập luyện công pháp, thần thông cùng giai trong gia tộc. Cống hiến ra chân quý linh dược, linh khoáng, gia tộc có thể theo giá thị trường tiến hành thu mua. Tin tức khoáng sản, linh mạch quý nếu có giá trị thực tế, nhận tối đa 20 giá trị quy đổi thành điểm cống hiến. Đối với các vật phẩm không thể phán định giá trị bảo vệ, từ gia tộc trưởng lão các thương lượng cho tương ứng ban thưởng. Thứ tư cải chế gia tộc, từ nay về sau, Dương gia cải chế, không còn phân dòng chính, chi thứ, chi mạch, gia tộc chia làm 3 cấp, phổ thông đệ tử tinh anh và hạch tâm đệ tử, mỗi cấp bậc có chế độ đãi ngộ riêng biệt, minh mạch, công bằng, rõ ràng. Còn một cái cuối cùng, gia tộc cống hiến, không còn có thể hồi đoái từ linh thạch. Thông báo vừa được dán chưa đầy một khắc, đã tụ tập hơn trăm tộc nhân xôn xao bàn tán. Có người mừng rỡ, có người chau mày, có kẻ thì lặng lẽ trầm ngâm. Thế hệ trẻ tuổi vô cùng phấn khởi, nhất là những người vừa lập gia đình chỉ cần sinh con là có thưởng, chăm chỉ tu luyện là có điểm cống hiến để đổi công pháp, đang dược. Thế nhưng phía trưởng bối cao tuổi, đặc biệt là những tu sĩ đã ngoài 60, đang hưởng phúc lợi cố định, thì cảm thấy không khỏi lo lắng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải từ nay không còn được trợ cấp. Mặt khác, quy định không thể đổi điểm cống hiến thành linh thạch khiến nhiều người khó chịu. Bởi trước kia, không ít trưởng lão dựa vào quyền thế đổi cống hiến ra linh thạch cho người thân. Giờ quy củ mới, tất cả đều phải công khai minh bạch quyền lợi trực tiếp bị cắt bớt. Tuy nhiên, Dương Thiết gia chủ đương nhiệm vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Đứng trên bậc cao từ đường, ông chắp tay sau lưng, giọng trầm vang vọng, gia tộc muốn lớn mạnh, không thể dựa vào phúc lợi mà phải dựa vào huyết mạch, vào lao động, vào sự phấn đấu. Những ai có năng lực sẽ được ban thưởng xứng đáng. Những ai ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ từ nay xin mời tự sinh tự diệt. Lời này truyền khắp từ đường đến từng ngóc ngách tiểu viện trong Dương gia. Một làn sóng cải cách bắt đầu lan ra, như thủy triều dâng tràn, không thể cưỡng lại. Hai ngày sau thông cáo gia tộc cải cách. Trăng mở sau tầng mây, gió đêm lùa qua rặng cây khô xào xạc. Tại một ngôi miếu đổ nát, hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau trong ánh sáng leo lét của hỏa đăng. Dương Minh khoác áo tròn đen, mũ trung kín, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên tia hiểm độc. Đối diện hắn là Mạc Phong, tâm phúc thân tín của gia chủ Mạc gia, dáng người gầy gò, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài như rắn độc. Mạc Phong khẽ nói, tin tức đã xác nhận, vị trí linh khoáng là thật, lại còn là xích cương khoáng. Dương Lực biết vị trí chính xác, ta cần người giúp ta tìm ra. Dương Minh giọng khàn khàn, Dương Thiết là tộc trưởng, nhưng hắn không có tầm nhìn, vẫn khư giữ lấy mấy quy củ cũ kỹ, có linh khoáng mà không dám tuyên bố, chỉ muốn âm thầm khai thác, quán đốc. Mạc Phong cười khẩy, không dám tuyên bố là vì biết Mạc gia sẽ không để yên. Nhưng nếu có người từ trong Dương gia phối hợp, kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Minh chậm rãi rút từ trong tay áo ra một bản đồ vẽ tay, đường nét nguyệt ngoạc nhưng rõ ràng đánh dấu ba vị trí quan trọng tại địa Vạn Hoang Sơn Mạch, nơi đội săn yêu từng phát hiện linh quáng. Hắn đẩy bản đồ qua, sau 3 ngày, đội dò khoáng sẽ xuất phát từ cửa nam. Ta đã sắp xếp người thân tín đi cùng, khi đến gần địa điểm số 2, sẽ cố tình tạo biến cố, để đội hình tản ra. Đó là lúc các ngươi có thể ra tay. Mạc Phong thu bản đồ, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Mạc gia sẽ cử cao thủ phối hợp, nhưng nhớ kỹ nếu sự việc bại lộ, Mạc gia sẽ không thừa nhận liên quan. Dương Minh khẽ cười, đầy giễu cợt, các ngươi muốn ném đá giấu tay, ta đâu có ngốc. Chỉ cần xử lý gọn đội dò khoáng, diệt khẩu toàn bộ, ai tra ra? Hắn đứng dậy, xoay người đi ra cửa miếu, để lại một câu vang vọng trong đêm, chờ đến ngày ta ngồi vào ghế tộc trưởng, Mạc gia các ngươi muốn gì đều có thể thương lượng. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu chưa đổ, và những âm mưu đen tối đang dần hình thành dưới lớp vỏ bình yên của Thanh Dương thành. Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt lướt qua vách gỗ dược viện Dương gia, vẽ lên trên nền gạch những vệt sáng lờ mờ. Trong góc phòng, Dương Lực tựa lưng vào thanh ghế kê bên bàn, nơi chồng chất sổ sách và bản danh sách nhân sự cho chuyến thám thính sắp khởi hành. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Anh nhíu mày, tay run run lật qua các tên ở danh sách. Chợt dừng lại ở ba cái tên mới được thêm vào, Lâm Nhất, Thôi Phong, Văn Khải. Anh lẩm bẩm, thay ba người trong đội, không hề có lý do lại là ngay trước giờ lên đường. Dương Lực nhấc tờ giấy lên, ngón tay trỏ run run chỉ vào tên đầu tiên, Lâm Nhất chưa từng xuất hiện trong hồ sơ truyền công đường, cũng không hề qua bất kỳ đợt huấn luyện nào. Anh ngước nhìn ra sân tập bên ngoài, nơi các đệ tử Dương gia đang hối hả treo binh khí, kiểm tra lương khô. Tiếng giáo thọ thúc giục, tiếng sắt va chạm hòa lẫn trong không khí. Mọi người bận rộn, chỉ anh cảm nhận được một thứ mơ hồ khó chịu, Dương Minh đích thân chỉ huy, nhưng mấy ngày qua chỉ quanh quẩn ở trạm tiền phương, chưa từng khảo sát tuyến đường. Mỗi lần hỏi lộ trình lại lảng tránh từng mảnh nghi vẫn như sợi chỉ rối kết lại trong đầu anh, khơi lên một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi màn đêm buông xuống, trại bắt đầu yên tĩnh, Dương Lực lặng lẽ rời giường. Anh đến bên giá sách, rút ra một phụ truyền tin màu xanh nhạt vật chỉ dùng để báo mật khẩn cấp lên đến tộc trưởng. Trong ánh đèn lờ mờ, anh đốt một giọt máu, viết từng chữ bằng ý niệm, có người che giấu nhân thủ, đổi tuyến dò khoáng, nghi có cấu kết ngoại nhân. Xin tộc trưởng định đoạt. Dương Lực. Hắn đặt phù vào hộp ngọc bích bên cạnh, rồi thi triển pháp quyết. Một chớp sáng xanh thoáng lóe, hóa thành làn khói mỏng manh bay vút về từ đường Dương ra. Dương Lực bình tĩnh đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh mịch, thì thầm khẽ, nếu thật có kẻ phản bội ta tuyệt không tha. Và trong giây phút ấy, quyết tâm của anh đã vững như sắt đá, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ âm mưu đen tối nào. Chương 17, kế hoạch tế loạn thành chương 17, kế hoạch tế loạn thành 3 ngày sau đại hội gia tộc, khắp Dương gia bắt đầu lan truyền một tin tức nóng hổi. Ngay tại cửa thứ vụ đường và thiện công đường, một tấm kim sắc tơ lụa được dán lên, dài đến 3 trượng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân chú mục. Tấm lụa ấy ghi rõ ràng từng hàng chữ, thông cáo gia tộc cải cách toàn diện đầu tiên gia tộc nhân khẩu khích lệ chính sách, người bình thường mỗi sinh con một đứa bé, có thể nhận lấy 500 ngân lượng, kiểm tra ra có linh căn người ban thưởng 300 gia tộc công hiến, và mang thai phụ nữ đều có thể hưởng mỗi tháng 5 cân linh mễ, 1 cân thịt linh thú đến khi sinh nở an toàn. Thứ hai gia tộc tu sĩ phúc lợi, căn cứ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, ngừng phát 80 tuổi nhân cảnh tu sĩ phúc lợi, đổi thành cấp gia tộc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng công hiến. 80 tuổi phía dưới tu sĩ, nhân cảnh sơ kỳ mỗi người hàng năm 10 khối linh thạch, trung kỳ 20 khối linh thạch, hậu kỳ 50 khối linh thạch, 30 tuổi trở xuống đạt đến nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, mỗi người hàng năm có thể nhận 100 khối linh thạch. Thành lập gia tộc chiến đường, kết hợp gia tộc đội săn yêu cùng gia tộc thương đội tiểu đội hành động, nhân cảnh trung kỳ trở lên mới có thể gia nhập, mỗi người hàng năm được cấp thêm 20 khối linh thạch. Hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 800 gia tộc công hiến, hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ, mỗi năm cấp 1200 gia tộc công hiến, hoàng cảnh hậu kỳ tu sĩ mỗi năm 1600 gia tộc công hiến. Thứ ba gia tộc ban thưởng chính sách, phàm cống hiến cho gia tộc tàng kinh các công pháp, thần thông, đều có thể đạt được gia tộc cống hiến điểm tùy vào phẩm chất, phẩm giai, đồng thời tự thân có thể miễn phí tập luyện công pháp, thần thông cùng giai trong gia tộc. Cống hiến ra chân quý linh được, linh khoáng, gia tộc có thể theo giá thị trường tiến hành thu mua. Tin tức khoáng sản, linh mạch quý nếu có giá trị thực tế, nhận tối đa 20 giá trị quy đổi thành điểm cống hiến. Đối với các vật phẩm không thể phán định giá trị bảo vệ, từ gia tộc trưởng lão các thương lượng cho tương ứng ban thưởng. Thứ tư cải chế gia tộc, từ nay về sau, Dương gia cải chế, không còn phân dòng chính, chi thứ, chi mạch, gia tộc chia làm 3 cấp, phổ thông đệ tử tinh anh và hạch tâm đệ tử, mỗi cấp bậc có chế độ đãi ngộ riêng biệt, minh bạch, công bằng, rõ ràng. Còn một cái cuối cùng, gia tộc cống hiến, không còn có thể hồi đoái từ linh thạch. Thông báo vừa được dán chưa đầy một khắc, đã tụ tập hơn 100 tộc nhân xôn xao bàn tán. Có người mừng rỡ, có người cho mày, có kẻ thì lặng lẽ trầm âm. Thế hệ trẻ tuổi vô cùng phấn khởi, nhất là những người vừa lập gia đình chỉ cần sinh con là có thưởng, chăm chỉ tu luyện là có điểm cống hiến để đổi công pháp, đang dược. Thế nhưng phía trưởng bối cao tuổi, đặc biệt là những tu sĩ đã ngoài 60, đang hưởng phúc lợi cố định, thì cảm thấy không khỏi lo lắng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải từ nay không còn được trợ cấp. Mặt khác, quy định không thể đổi điểm cống hiến thành linh thạch khiến nhiều người khó chịu. Bởi trước kia, không ít trưởng lão dựa vào quyền thế đổi cống hiến ra linh thạch cho người thân. Giờ quy củ mới, tất cả đều phải công khai minh bạch quyền lợi trực tiếp bị cắt bớt. Tuy nhiên, Dương Thiết gia chủ đương nhiệm vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Đứng trên bậc cao từ đường, ông chắp tay sau lưng, giọng trầm vang vọng, gia tộc muốn lớn mạnh, không thể dựa vào phúc lợi mà phải dựa vào huyết mạch, vào lao động, vào sự phấn đấu. Những ai có năng lực sẽ được ban thưởng xứng đáng. Những ai ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ từ nay xin mời tự sinh tự diệt. Lời này truyền khắp từ đường đến từng ngóc ngách tiểu viện trong Dương gia. Một làn sóng cải cách bắt đầu lan ra, như thủy triều dâng tràn, không thể cưỡng lại. Hai ngày sau thông cáo gia tộc cải cách, trăng mở sau tầng mây, gió đêm lùa qua rặng cây khô xào xạc. Tại một ngôi miếu đổ nát, hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau trong ánh sáng leo lét của hỏa đăng. Dương Minh khoác áo tròn đen, mũ trung kín, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên tia hiểm độc. Đối diện hắn là Mạc Phong, tâm phúc thân tín của gia chủ Mạc gia, dáng người gầy gò, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài như rắn độc. Mạc Phong khẽ nói, tin tức đã xác nhận, vị trí linh khoáng là thật, lại còn là xích cương khoáng. Dương Lực biết vị trí chính xác, ta cần người giúp ta tìm ra. Dương Minh giọng khàn khàn, Dương Thiết là tộc trưởng, nhưng hắn không có tầm nhìn, vẫn khư khư giữ lấy mấy quy củ cũ kỹ, có linh khoáng mà không dám tuyên bố, chỉ muốn âm thầm khai thác, quáng ốc. Mạc Phong cười khẩy, không dám tuyên bố là vì biết Mạc gia sẽ không để yên, nhưng nếu có người từ trong Dương gia phối hợp, kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Minh chậm rãi rút từ trong tay áo ra một bản đồ vẽ tay, đường nét nguyện ngoặc nhưng rõ ràng đánh dấu ba vị trí quan trọng tại địa vạn hoang sơn mạch, nơi đội săn yêu từng phát hiện linh khoáng. Hắn đẩy bản đồ qua, sau 3 ngày, đội dò khoáng sẽ xuất phát từ cửa nam. Ta đã sắp xếp người thân tín đi cùng, khi đến gần địa điểm số 2, sẽ cố tình tạo biến cố để đội hình tản ra. đó là lúc các ngươi có thể ra tay. Mạc Phong thu bản đồ, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, Mạc gia sẽ cử cao thủ phối hợp. Nhưng nhớ kỹ, nếu sự việc bại lộ, Mạc gia sẽ không thừa nhận liên quan. Dương Minh khẽ cười, đầy giễu cợt, các ngươi muốn ném đá giấu tay, ta đâu có ngốc. Chỉ cần xử lý gọn đội dò khoáng, diệt khẩu toàn bộ, ai tra ra. Hắn đứng dậy, xoay người đi ra cửa miếu, để lại một câu vang vọng trong đêm, chờ đến ngày ta ngồi vào ghế tộc trưởng, Mạc gia các ngươi muốn gì đều có thể thương lượng. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu chưa đổ, và những âm mưu đen tối đang dần hình thành dưới lớp vỏ bình yên của Thanh Dương Thành. Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt lướt qua vách gỗ dược viện Dương gia, vẽ lên trên nền gạch những vệt sáng lờ mờ. Trong góc phòng, Dương Lực tựa lưng vào thanh ghế kê bên bàn, nơi chồng chất sổ sách và bản danh sách nhân sự cho chuyến thám thính sắp khởi hành. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Anh nhíu mày, tay run run lật qua các tên ở danh sách, chợt dừng lại ở ba cái tên mới được thêm vào: Lâm Nhất, Thôi Phòng, Văn Hải. Anh lẩm bẩm, thay ba người trong đội, không hề có lý do lại là ngay trước giờ lên đường. Dương Lực nhấc tờ giấy lên, ngón tay trỏ run run chỉ vào tên đầu tiên, Lâm Nhất chưa từng xuất hiện trong hồ sơ chuyển công đường, cũng không hề qua bất kỳ đợt huấn luyện nào. Anh ngước nhìn ra sân tập bên ngoài, nơi các đệ tử Dương gia đang hối hả treo binh khí, kiểm tra lương khô. Tiếng giáo thọ thúc giục, tiếng sắt va chạm hòa lẫn trong không khí. Mọi người bận rộn, chỉ anh cảm nhận được một thứ mơ hồ khó chịu, Dương Minh đích thân chỉ huy, nhưng mấy ngày qua chỉ quanh quẩn ở trạm tiền phương, chưa từng khảo sát tuyến đường. Mỗi lần hỏi lộ trình lại lảng tránh từng mảnh nghi vấn như sợi chỉ rối kết lại trong đầu anh, khơi lên một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi màn đêm buông xuống, trại bắt đầu yên tĩnh, Dương Lực lặng lẽ rời giường. Anh đến bên giá sách, rút ra một phù truyền tin màu xanh nhạt vật chỉ dùng để báo mật khẩn cấp lên đến tộc trưởng. Trong ánh đèn lờ mờ, anh đốt một giọt máu, viết từng chữ bằng ý niệm, có người che giấu nhân thủ, đổi tuyến dò khoáng, nghi có cấu kết ngoại nhân. Xin tộc trưởng định đoạt. Dương Lực. Hắn đặt phù vào hộp ngọc bích bên cạnh, rồi thi triển pháp quyết. Một chớp sáng xanh thoáng lóe, hóa thành làn khói mỏng manh bay vút về từ đường Dương ra. Dương Lực bình tĩnh đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh mịch, thì thầm khẽ, nếu thật có kẻ phản bội ta tuyệt không tha. Và trong giây phút ấy, quyết tâm của anh đã vững như sắt đá, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ âm mưu đen tối nào. Tại một hang động bí ẩn ở rìa vạn hoang sơn mạch, bên trong hang núi, ánh sáng từ viên dạ minh châu màu xanh lục lờ mờ chiếu rọi. Cả không gian đặc sệt mùi thuốc và âm khí. Dược linh tử thân hình gầy gò, khuôn mặt nửa thịt nửa xương, đang khuấy chậm một lò đỉnh cao ba thước, chế tạo, thử nghiệm một loại dược dùng cho kế hoạch tế loạn thành. Trên bàn đá bên cạnh là một loạt dược liệu đã được phân cách sẵn, xích mị hoa đã được sấy khô, cánh hoa tán nhỏ như phấn. Loạn tâm căn đã ngâm đủ 3 ngày trong dịch tâm phong. Thanh tán phấn đựng trong bình thủy tinh đậy kín, vừa mở ra liền có tiếng ve lạnh lót vang lên. Một thủy tinh sánh đặc như mật, lấp lánh tia sáng mở. Thủy tán linh dịch trong suốt như nước suối, nhưng có hàn khí lượn quanh. Hắn bắt đầu, hơi linh lực vận chuyển theo pháp quyết cổ xưa, từng đạo ấn pháp đánh ra, khiến lô đỉnh phát sáng mờ mờ. Khói tím từ miệng đỉnh bay lên, ngưng tụ thành hình một đầu yêu thú dữ tợn, rít gào như muốn thoát ra. Hắn dùng tay vẽ đùa chú giữa không trung, niệm quyết, loạn tâm hướng khởi. Ngay khoảnh khắc lò đỉnh rung mạnh, một vò nước được đưa vào chính là thủy linh huyền thủy thu thập từ vùng suối gần Thanh Dương Thành. Dược linh tử vận linh lực dung hợp mùi hương với phân tử nước, tạo thành chất lỏng màu xám cho, lặng lẽ chảy vào 72 bình ngọc chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, cách đó ba dặm, trong một lòng đất bị quét rộng như mê cung, Thế sư Vô Huyết ngồi xếp bằng giữa một pháp trận khổng lồ vẽ bằng huyết phù, được gọi là Vạn Linh Hấp Huyết Đại Trận. Hắn ra lệnh, đặt thi châu vào Nam Vương. Khi mưa loạn giáng xuống, yêu thú phá thành, huyết nhục người chết sẽ thẩm thấu qua đất, chảy về linh tuyến, nhập vào tâm trận. Ba tiên trận linh công lặng, vẽ từng nét trận văn, cắm từng cây huyết tế trụ xuống các hố được đào sẵn. Dưới mỗi cây trụ là một xác thi còn chưa phân hủy người dân bị bắt cóc từ những làng nhỏ ven sơn, được dùng làm môi dẫn huyết khí. Bầu không khí nơi này lạnh bớt, thi khí tràn ngập, nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Dương gia hậu viện, trong suốt một tháng, Dương Long vùi đầu giữa vô số thư tịch, dược điển và ngọc giản. Tầng một của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp như một kho tàng y dược bao la, chứa đựng tri thức từ cả ngàn thế hệ tu giả. Như Yên không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện giải đáp khi hắn gặp chỗ mù mờ, để hắn phải tự lĩnh ngộ từng tầng lớp dược lý. Lúc đầu, Dương Long còn mơ hồ, thậm chí không phân biệt nổi nhân cấp linh thảo như thanh diệp tán với hoàng cấp tụ linh thảo. Nhưng chỉ sau 3 ngày, hắn đã có thể phân loại cơ bản dược tính, ôn hàn trung hòa, phân chia các loại linh dược theo tính chất hỗ trợ khí, huyết, cốt, hồn, thần. Trước bàn đá Dương Long đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là hơn 10 loại linh dược đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một gốc linh dược đều toát ra linh khí khác nhau, có thứ rét lạnh như băng tuyết, có thứ rực cháy tựa liệt viêm, lại có thứ một khí thanh thuần như dòng suối mùa xuân. Chương 18, cùng lúc đó, cách đó ba dặm, trong một lòng đất bị quét rộng như mê cung, Thế sư Vô Huyết ngồi xếp bằng giữa một pháp trận khổng lồ vẽ bằng huyết phù, được gọi là Vạn Linh Hấp Huyết Đại Trận. Hắn ra lệnh, đặt thi châu vào Nam Vương. Khi mưa loạn giáng xuống, yêu thú phá thành, huyết nhục người chết sẽ thẩm thấu qua đất, chạy về linh tuyến, nhập vào tâm trận. Ba tiên trận linh công lặng, vẽ từng nét trận văn, cắm từng cây huyết tế trụ xuống các hố được đào sẵn. Dưới mỗi cây trụ là một xác thi còn chưa phân hủy người dân bị bắt cóc từ những làng nhỏ ven sơn, được dùng làm môi dẫn huyết khí. Bầu không khí nơi này lạnh buốt, thi khí tràn ngập, nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Dương gia hậu viện, trong suốt một tháng, Dương Long vùi đầu giữa vô số thư tịch, dược điển và ngọc giản. Tầng một của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp như một kho tàng y dược bao la, chứa đựng tri thức từ cả ngàn thế hệ tu giả. Như Yên không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện giải đáp khi hắn gặp chỗ mù mờ, để hắn phải tự lĩnh ngộ từng tầng lớp dược lý. Lúc đầu, Dương Long còn mơ hồ, thậm chí không phân biệt nổi nhân cấp linh thảo như thanh diệp tán với hoàng cấp tụ linh thảo. Nhưng chỉ sau 3 ngày, hắn đã có thể phân loại cơ bản dược tính, ôn hàn trung hòa, phân chia các loại linh dược theo tính chất hỗ trợ khí, huyết, cốt, hồn, thần. Trước bàn đá Dương Long đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là hơn 10 loại linh dược đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một gốc linh dược đều toát ra linh khí khác nhau, có thứ rét lạnh như băng tuyết, có thứ rực cháy tựa liệt viêm, lại có thứ một khí thanh thuần như dòng suối mùa xuân. Hắn đặt phù vào hộp ngọc bích bên cạnh, rồi thi triển pháp quyết. Một chớp sáng xanh thoáng lóe, hóa thành làn khói mỏng manh bay vút về từ đường Dương ra. Dương Lực bình tĩnh đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh mịch, thì thầm khẽ, nếu thật có kẻ phản bội ta tuyệt không tha. Và trong giây phút ấy, quyết tâm của anh đã vững như sắt đá, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ âm mưu đen tối nào. Tại một hang động bí ẩn ở rìa vạn hoang sơn mạch, bên trong hang núi, ánh sáng từ viên dạ minh châu màu xanh lục lờ mờ chiếu rọi. Cả không gian đặc sệt mùi thuốc và âm khí. Dược Linh Tử thân hình gầy gò, khuôn mặt nửa thịt nửa xương, đang khuấy chậm một lò đỉnh cao ba thước, chế tạo, thử nghiệm một loại dược dùng cho kế hoạch tế luận thành. Trên bàn đá bên cạnh là một loạt dược liệu đã được phân tách sẵn, xích mị hoa đã được sấy khô, cánh hoa tán nhỏ như phấn. Loạn tâm căn đã ngâm đủ 3 ngày trong dịch tâm phong. Thanh tán phấn đựng trong bình thủy tinh đậy kín, vừa mở ra liền có tiếng ve lạnh lót vang lên. Một thủy tinh sánh đặc như mật, lấp lánh kia sáng mở. Thủy tán linh dịch trong suốt như nước suối, nhưng có hàn khí lượn quanh. Hắn bắt đầu, hơi linh lực vận chuyển theo pháp quyết cổ xưa, từng đạo ấn pháp đánh ra, khiến lô đỉnh phát sáng mờ mờ. Khói tím từ miệng đỉnh bay lên, ngưng tụ thành hình một đầu yêu thú dữ tợn, rít gào như muốn thoát ra. Hắn dùng tay vẽ bùa chú giữa không trung, niệm quyết, loạn tâm hướng khởi. Ngay khoảnh khắc lò đỉnh rung mạnh, một vò nước được đưa vào chính là thủy linh huyền thủy thu thập từ vùng suối gần Thanh Dương Thành. Dược Linh Tử vận linh lực dung hợp mùi hương với phân tử nước, tạo thành chất lỏng màu xám cho, lặng lẽ chảy vào 72 bình ngọc chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, cách đó ba dặm, trong một lòng đất bị quét rộng như mê cung, Tế sư Vô Huyết ngồi xếp bằng giữa một pháp trận khổng lồ vẽ bằng huyết phù, được gọi là Vạn Linh Hấp Huyết Đại Trận. Hắn ra lệnh, đặt thi châu vào Nam Vương. Khi mưa loạn giáng xuống, yêu thú phá thành, huyết nhục người chết sẽ thẩm thấu qua đất, chạy về linh tuyến, nhập vào tâm trận. Ba tiên trận linh công lặng, vẽ từng nét trận văn, cắm từng cây huyết tế trụ xuống các hố được đào sẵn. Dưới mỗi cây trụ là một xác thi còn chưa phân hủy người dân bị bắt cóc từ những làng nhỏ ven sơn, được dùng làm môi dẫn huyết khí. Bầu không khí nơi này lạnh bớt, thi khí tràn ngập, nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Dương gia hậu viện, trong suốt một tháng, Dương Long vùi đầu giữa vô số thư tịch, dược điển và ngọc giản. Tầng một của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp như một kho tàng y dược bao la, chứa đựng tri thức từ cả ngàn thế hệ tu giả. Như Yên không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện giải đáp khi hắn gặp chỗ mù mờ, để hắn phải tự lĩnh ngộ từng tầng lớp dược lý. Lúc đầu, Dương Long còn mơ hồ, thậm chí không phân biệt nổi nhân cấp linh thảo như thanh diệp tán với hoàng cấp tụ linh thảo. Nhưng chỉ sau 3 ngày, hắn đã có thể phân loại cơ bản dược tính, ôn hàn trung hòa, phân chia các loại linh dược theo tính chất hỗ trợ khí, huyết, cốt, hồn, thần. Trước bàn đá Dương Long đang ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là hơn 10 loại linh dược đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một gốc linh dược đều toát ra linh khí khác nhau, có thứ rét lạnh như băng tuyết, có thứ rực cháy tựa liệt viêm, lại có thứ một khí thanh thuần như dòng suối mùa xuân. Đối diện hắn, Như Yên vẫn lơ lửng trong không gian, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo tia nghiêm khắc. Được rồi, tiểu ngốc. Một tháng qua, ngươi học đủ dược lý căn bản. Giờ ta muốn kiểm tra. Nàng nhẹ phất tay, một đám linh dược lập tức tách ra, trôi đến trước mặt Dương Long. Nói cho ta biết, gốc này là gì, cấp bậc, thuộc tính gì, dùng làm gì. Dương Long hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên, đó là thanh diệp tử tâm thảo. Nhân cấp thượng phẩm, thuộc thủy một song thuộc tính. Có thể thanh tâm, tinh khí, thường làm dược môi trong các loại thanh linh đan. Nếu dùng quá liều sẽ gây tê liệt kinh mạch tạm thời. Như Yên ánh mắt vẫn nghiêm khắc, thiết đi. Gốc này. Cấp bậc. Thuộc tính. Công năng chính. Hình ảnh một gốc linh dược xuất hiện một gốc lá mảnh, xanh biếc, trên đầu lá có những đốm vàng li ti. Dương Long nhìn gốc lá xanh, mắt lấp lánh, đây là thần vũ diệp. Hoàng cấp trung phẩm, thuộc kim thổ song hành, tính ôn. Lá rũ xuống như mưa rồi tự co lên khi gặp nhiệt, thể hiện khả năng tản hàn hóa ôn. Thường dùng trong các đan dược cần trợ hỏa ổn định, hoặc làm buồn vũ tán khử phong đàm, khai phủ tán kết. Như Yên gật nhẹ, tiếp đến một loại. Một thân cành khô, vỏ xù xì, bên trong phát ra hơi ấm. Dương Long nhíu mày, quan sát thân cành, cành này là liễu mục thán, nhân cấp trung phẩm, thuần thổ tính. Vỏ cành thấm được khí lạnh rồi tỏa ra hơi ấm nhẹ, chủ yếu bổ trợ tỷ vị, kiện vận trung khí, thường đưa vào đan phương loại bổ vị hoàn. Tiếp đến, một nhánh nhỏ phảng phất hương ngọt, trên đầu đậu thành từng chùm như trân châu. Dương Long mỉm cười, chùm này là ngọc như quả, hoàng cấp thượng phẩm, thuộc thủy hỏa, tính hòa trung. Thường dùng dẫn dược, hòa giải hỏa hàn tương khắc, cũng có thể nương theo thủy tính mà làm dịu huyết nhiệt, khai thông kinh mạch. Như Yên gật đầu, tay nàng lại phẩy nhẹ, một loạt câu hỏi mới hiện ra, càng lúc càng phức tạp, thậm chí yêu cầu Dương Long tự lập phối phương ba vị linh dược. Sau gần một canh giờ, nàng mới khẽ mỉm cười, không tệ. Tuy chưa thể gọi là dược sư, nhưng với căn cơ hiện tại, ngươi đã có thể bắt đầu luyện đan. Ánh mắt Dương Long sáng lên như có lửa, rốt cuộc cũng đến lúc này rồi. Chương 19, nhập môn luyện đan chi đạo, hạ, chương 19, nhập môn luyện đan chi đạo, hạ. Như Yên ánh mắt vẫn nghiêm khắc, tiếp đi. Gốc này, cấp bậc, thuộc tính, công năng chính. Hình ảnh một gốc linh dược xuất hiện một gốc lá mảnh, xanh biếc, trên đầu lá có những đốm vàng li ti. Dương Long nhìn gốc lá xanh, mắt lấp lánh, đây là thần vũ diệp. Hoàng cấp trung phẩm, thuộc kim thổ song hành, tính ôn. Lá rũ xuống như mưa rồi tự co lên khi gặp nhiệt, thể hiện khả năng tản hàn hóa ôn. Thường dùng trong các đan dược cần trợ hỏa ổn định, hoặc làm buồn vũ tán khử phong đàm, khai phủ tán kết. Như Yên gật nhẹ, tiếp đến một loại, một thân cành khô, vỏ xù xì, bên trong phát ra hơi ấm. Dương Long nhíu mày, quan sát thân cành, cành này là liễu mục thán, nhân cấp trung phẩm, thuần thổ tính. Vỏ cành thấm được khí lạnh rồi tỏa ra hơi ấm nhẹ, chủ yếu bổ trợ tỷ vị, kiện vận trung khí, thường đưa vào đàn phương loại bổ vị hoàn. Tiếp đến, một nhánh nhỏ phảng phất hương ngọt, trên đầu đậu thành từng chùm như chân châu. Dương Long mỉm cười, chùm này là ngọc như quả, hoàng cấp thượng phẩm, thuộc thủy hỏa, tính hòa trung. Thường dùng dẫn dược, hòa giải hỏa hàn tương khắc, cũng có thể nương theo thủy tính mà làm dịu huyết nhiệt, khai thông kinh mạch. Như Yên gật đầu, tay nàng lại phẩy nhẹ, một loạt câu hỏi mới hiện ra, càng lúc càng phức tạp, thậm chí yêu cầu Dương Long tự lập phối phương ba vị linh dược. Sau gần một canh giờ, nàng mới khẽ mỉm cười, không tệ. Tuy chưa thể gọi là dược sư, nhưng với căn cơ hiện tại, ngươi đã có thể bắt đầu luyện đan. Ánh mắt Dương Long sáng lên như có lửa, rốt cuộc cũng đến lúc này rồi. Trong một góc yên tĩnh của tầng thứ nhất Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, Dương Long khoanh chân ngồi bên một đỉnh lô cổ kính. Như Yên nhẹ giọng cất lời, giảng giải từng điều căn bản trong con đường luyện đan, mở ra cho hắn cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới. Muốn trở thành một luyện đan sư chân chính, cần hội tụ ba điều kiện cơ bản. Như Yên chậm rãi nói, thứ nhất là hỏa chủng ngọn lửa để luyện đan, thứ hai là dược liệu những thiên tài địa bảo, và cuối cùng là linh hồn lực dùng để điều khiển toàn bộ quá trình luyện. Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, không phải ai cũng có thể luyện đan, cần có tư chất hỏa thuộc tính và đặc biệt là khả năng cảm ứng linh hồn mạnh mẽ. Về dữ liệu, kiến thức cơ bản trong một tháng qua ngươi đã nắm vững. Như Yên phất tay, từng loại linh thảo bay ra giữa không trung, nhân sâm, huyết lan, tuyết liên, hỏa hồng quả. Dược liệu là căn cơ tạo nên phẩm chất của đan dược. Chúng được chia làm ba nhóm chính: chủ dược, phụ dược và dẫn dược. Chủ dược là linh thảo chính tạo thành hiệu dụng của đan, quyết định bản chất và mục đích của đan dược. Phụ dược hỗ trợ chủ dược bổ sung hiệu quả hoặc trung hòa độc tính, giúp đan dược ổn định. Dẫn dược có tác dụng kích phát, dung hòa các dược liệu khác, dẫn thuốc vào kinh mạch hoặc linh hải. Mỗi loại dược liệu đều có thuộc tính: nhiệt, hàn, ôn, axit, độc hoặc trung tính. Phối chế không hợp, không những luyện đan thất bại mà còn tạo ra độc đan. Muốn luyện đan trước tiên phải nhận biết về dược liệu. Các dược điển trên thế gian này ghi chép rất đa dạng, song chỉ có ghi chép đặc tính và công dụng chính của dược liệu, tiếp đó còn chú giải loại đan dược nào thì phù hợp với chế luyện nào. Các suy nghĩ như vậy thật là ngu xuẩn. Phần lớn luyện dược sư trong thiên hạ đều học theo lối mòn đó, bởi vì mỗi dược liệu có dược tính độc đáo riêng, mà trong các bí tịch dược điển chỉ ghi chép dược tính chủ yếu của dược liệu thôi, còn dược tính thứ yếu thì do hàm lượng thấp nên không được thể hiện ra. Ví dụ, huyết lan có tính nhiệt, thường dùng luyện bổ huyết đan. Nếu phối cùng hàn băng quả tính hàn mà không có dẫn dược dung hòa, đan lô có thể nổ tung do xung đột thuộc tính. Hay nhân sâm là loại dược liệu phổ biến nhất, là phụ tài rất nhiều loại đan dược như hồi khí đan, liệu thương đan. Mà trong nhân sâm lại có phần nhỏ dược tính là an thần, trấn tĩnh. Lấy được đặc tính này, trong nhân sâm có thể luyện chế địa đan thanh tâm đan khi đột quá bình cảnh. Nhưng nói đến thanh tâm đan trong các dược phương, dược điển thì nguyên liệu chủ yếu phải là băng tâm quả ở trên dãy tuyết sơn. Giá trị của băng tâm quả quý hơn nhiều nhân sâm. Băng tâm quá ngàn linh thạch, còn nhân sâm chỉ cần thuê hai người lên núi, hay trồng ở linh điển thì vài hôm là đủ luyện rồi. Việc thông hiểu dược lý, cả chính cũng như phụ là hết sức quan trọng. Phải nắm chắc về dược liệu mới có thể khống chế được trong tay. Như vậy luyện dược có thể tối đa hóa lợi ích, nước chảy thành sông, trở thành sự tồn tại siêu việt về luyện dược. Với hỏa chủng không có lửa, không thể thành đan. Hỏa chủng là sự sống của lò đan. Như Yên giơ tay, một ngọn hỏa diễm lam xuất hiện lên trong lòng bàn tay. Đây là linh hỏa, một loại hỏa chủng thiên địa sinh thành, vô cùng quý giá. Trong luyện đan, hỏa chủng được phân thành 4 loại chính: phàm hỏa, ngọn lửa bình thường, do tu luyện hoặc thiên nhiên tạo thành. Dễ điều khiển nhưng hỏa lực yếu, chỉ luyện được đan cấp thấp. Thú hỏa, sinh ra từ linh thú hệ hỏa, có tính linh động, uy lực khá, cần luyện hóa để sử dụng. Linh hỏa, thiên địa tự sinh, có linh tính, hỏa lực ổn định và mạnh mẽ, phù hợp luyện đan trung và cao cấp. Dị hỏa, hiếm có trong trời đất, mỗi ngọn đều có danh tự và khí tự riêng. Uy lực có thể thiêu thiên luyện địa, là bảo vật vô giá trong tay luyện đan sư. Không chỉ có uy lực, hỏa chủng còn quyết định đến hỏa hầu, tức là khả năng điều chỉnh nhiệt độ và thời gian luyện đan. Chỉ cần chênh lệch một hơi thở, là đan thành hay bại. Dương Long ngẩn người nhìn hỏa diễm chập chờn như sống, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Như Yên nói tiếp, linh hồn lực là mấu chốt quan trọng nhất trong luyện đan. Không có nó, dù có hỏa chủng và dược liệu tốt cũng không thể khống chế nổi quá trình luyện. Linh hồn lực là sức mạnh tinh thần bản nguyên của tu sĩ, thường được sinh ra từ linh hồn thai thể, trải qua tu luyện mới có thể tăng trưởng. Nó dùng để cảm ứng, điều khiển và duy trì toàn bộ quá trình luyện đan. Linh hồn lực chia làm các cảnh giới: linh sĩ, linh tá, linh tướng, linh vương, linh đế, bán thần và thần. Cảnh giới càng cao, khả năng điều khiển dược lực càng mạnh, luyện ra đan dược càng cao phẩm. Linh sĩ, sơ kỳ, có thể cảm ứng dược lực và khống chế đơn giản. Linh tá, trung kỳ, có thể điều hòa hậu, phân biệt dược tính. Linh tướng, cao kỳ, có thể chia tâm đa dụng, luyện nhiều dược liệu cùng lúc. Linh vương, đại thành, cảm ứng mọi biến hóa trong lò, luyện chế đan dược cao giai. Linh đế, đỉnh phong nhân gian, có thể tạo ra linh ý khống chế toàn cục, khắc linh trận trong đan. Bán thần và thần, vượt ngoài phàm giới, có thể ngưng tụ đan linh, luyện ra thần đan. Linh hồn lực càng mạnh, khả năng cảm ứng dược liệu, khống chế hỏa hầu, loại trừ tạp chất, dẫn dược nhập đỉnh, tất cả đều càng chính xác và linh hoạt. Một luyện đan sư không có luyện hồn, chẳng khác gì người mù đi trong đêm tối. Ngoài ra, luyện đan lâu năm còn giúp rèn luyện linh hồn ngược lại, khiến tâm thần vững chắc, ý chí kiên cường. Vì thế luyện đan và luyện hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ba yếu tố trên, muốn luyện đan còn cần đến đỉnh lô chính là lò đan và các loại công cụ phụ trợ khác. Chương 20, nhập môn luyện đan chi đạo, trùng, chương 20, nhập môn luyện đan chi đạo, trùng. Dương Long ngẩn người nhìn hỏa diễm chập chờn như sống, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Như Yên nói tiếp, linh hồn lực là mấu chốt quan trọng nhất trong luyện đan. Không có nó, dù có hỏa chủng và dược liệu tốt cũng không thể khống chế nổi quá trình luyện. Linh hồn lực là sức mạnh tinh thần bản nguyên của tu sĩ, thường được sinh ra từ linh hồn thai thể, trải qua tu luyện mới có thể tăng trưởng. Nó dùng để cảm ứng, điều khiển và duy trì toàn bộ quá trình luyện đan. Linh hồn lực chia làm các cảnh giới: linh sĩ, linh tá, linh tướng, linh vương, linh đế, bán thần và thần. Cảnh giới càng cao, khả năng điều khiển dược lực càng mạnh, luyện ra đan dược càng cao phẩm. Linh sĩ, sơ kỳ, có thể cảm ứng dược lực và khống chế đơn giản. Linh tá, trung kỳ, có thể điều hòa hậu, phân biệt dược tính. Linh tướng, cao kỳ, có thể chia tâm đa dụng, luyện nhiều dược liệu cùng lúc. Linh vương, đại thành, cảm ứng mọi biến hóa trong lò, luyện chế đan dược cao giai. Linh đế, đỉnh phong nhân gian, có thể tạo ra linh ý khống chế toàn cục, khắc linh trận trong đan. Bán thần và thần, vượt ngoài phàm giới, có thể ngưng tụ đan linh, luyện ra thần đan. Linh hồn lực càng mạnh, khả năng cảm ứng dược liệu, khống chế hỏa hầu, loại trừ tạp chất, dẫn dược nhập đỉnh, tất cả đều càng chính xác và linh hoạt. Một luyện đan sư không có luyện hồn, chẳng khác gì người mù đi trong đêm tối. Ngoài ra, luyện đan lâu năm còn giúp rèn luyện linh hồn ngược lại, khiến tâm thần vững chắc, ý chí kiên cường. Vì thế luyện đan và luyện hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ba yếu tố trên, muốn luyện đan còn cần đến đỉnh lô chính là lò đan và các loại công cụ phụ trợ khác. Như Yên chỉ tay vào chiếc đỉnh lô trước mặt Dương Long, nhẹ giọng nói, lò đan phân phẩm như đan dược, phàm phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm và thiên phẩm. Ngoài ra còn chia làm sơ giai, trung giai, cao giai. Lò càng tốt, khả năng chịu nhiệt càng cao, dẫn nhiệt càng đều, xác suất đan thành càng lớn. Phàm phẩm, chế tạo từ sắt thượng, chỉ phù hợp luyện đan cấp thấp. Hoàng phẩm, thêm khoáng thạch linh khí, có khả năng giữ nhiệt. Huyền phẩm, rèn từ linh kim hiếm có thể dẫn linh khí phụ trợ luyện đan. Địa phẩm, kết hợp linh tài, có trận pháp phụ trợ bên trong, tự điều chỉnh khí lưu và hòa hợp. Thiên phẩm, do đại sư rèn luyện, kết hợp thần trận, có thể sinh linh ý, tăng tỷ lệ đan thành gần như tuyệt đối. Ngoài ra còn có các công cụ phụ trợ như ngọc bình, bảo tồn linh thảo, ngăn linh khí tản mát. Linh thạch trận, bố trí quanh lò, cung cấp linh khí đều đặn. Tinh hỏa thạch, có thể làm ổn định tâm thần, gia trì hỏa chủng, giúp đan sư duy trì trạng thái luyện đan lâu dài mà không kiệt lực. Một luyện đan sư giỏi, không chỉ biết dùng lửa và thuốc, mà còn phải biết lựa chọn và bảo dưỡng đỉnh lô phù hợp. Đan sư giỏi không sợ thiếu linh dược, chỉ sợ đỉnh lô bất thuận. Dương Long thầm ghi nhớ từng lời, ánh mắt càng lúc càng sáng. Như Yên khẽ mỉm cười, đó là những căn bản nhập môn. Con đường luyện đan tuy gian nan, nhưng nếu kiên định, sẽ có ngày luyện ra đan thần cải mệnh người tiên. Dương Long nắm chặt tay, khẽ gật đầu, xin Như Yên tỷ chỉ điểm. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một thủ pháp luyện đan cổ xưa có tên là Càn Khôn thủ pháp, chữ Càn là dương, là động, là khởi đầu tượng trưng cho khai hỏa, luyện hóa. Chữ Khôn là âm, là tĩnh, là thu liễm tượng trưng cho luyện khí, kết đan. Càn động, Khôn tính âm dương dung hợp, như nhật nguyệt vận hành, vũ trụ xoay chuyển. Toàn bộ Càn Khôn thủ pháp chia làm 9 thức tương ứng với cửu chuyển, mỗi chuyển tương ứng một giai đoạn trong quá trình luyện đan, càn khởi ấn dẫn linh hỏa, mở luyện đan lô. Hóa tinh thủ luyện hóa dược vật, phân giải tạp khí. Hành khí luân điều vận dược khí, xoay chuyển bên trong đỉnh. Hợp nguyên trưởng dung hợp nhiều loại dược khí thành một. Dẫn mạch đến mô phỏng mạch lạc cơ thể, giúp dược khí nhập thể thuận lợi. Định linh thủ ổn định linh khí, chống bạo đan. Tu hồn ấn thu thập linh ý trong lò, nâng phẩm đan. Kết đan ấn hình thành đan hoàn, kết tinh dược lực. Tàng khôn thủ thu hồi linh hỏa, bảo tồn đan dược, tránh suy hao. Không cần phụ trợ pháp khí vẫn có thể luyện đan nhờ phối hợp tinh diệu giữa tay quyết tâm niệm linh khí. Cao thủ dùng càn khôn thủ, một tay có thể điều hỏa, một tay điều khí, dung hòa cả lô đan như một tiểu thế giới. Khi đạt cảnh giới đại thành, mỗi động tác thủ quyết như càn khôn xoay chuyển, tạo ra một vùng đan vực riêng biệt nơi quy tắc trong lô do luyện đan sư định đoạt. Lò đan cổ đồng ba chân bốn hai, tỏa ra từng luồng khí tức mơ hồ. Một ngọn lam hỏa lặng lẽ bốc cháy phía dưới, không nóng rực như hỏa diễm bình thường mà thanh nhuận ôn hòa, như ánh trăng phủ sương. Đây không phải chính thức luyện đan, mà ta chỉ là mẫu giảng nhằm giúp ngươi hình dung toàn bộ quy trình. Như Yên nhẹ nhàng với tay, đan lô cổ kính trước mặt đống bừng sáng ảo ảnh. Hình ảnh ba chiều mổ phòng đan lô, dược liệu hiện lên. Luyện đan chi đạo, lấy tâm làm gốc, lấy pháp làm dẫn, lấy hỏa làm cầu, lấy dược làm cốt. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi luyện loại đan dược đầu tiên hồi khí đan. Như Yên khẽ mỉm cười, đưa tay vung nhẹ. Ba loại dược liệu lập tức hiện ra giữa không trung, một gốc nhân sâm trăm năm tuổi có hình như dao long ngấu lượng, một nắm hoàng tình khô óng ánh, và một đoạn thủ ô đen sẫm như gỗ mục nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Nhìn kỹ, đây là lần đầu ta biểu diễn đầy đủ càn khôn thủ pháp chính thức luyện đan cổ xưa. Một khi nắm được, dù linh tài thô sơ, cũng có thể luyện ra linh đan tinh thuần. Giọng nói nàng mềm mại như gió, nhưng mang theo một loại áp lực vô hình. Dương Long không dám chớp mắt. Bước thứ nhất càn khởi ấn, ngón tay thon dài của nàng vẽ một vòng tròn nhỏ trên lò đan. Lam hỏa bên dưới lập tức thịnh vượng, nhưng vẫn không loạn, như có bàn tay vô hình áp chế. Đây là mở lò, nhưng không phải đơn thuần châm hỏa, mà là dẫn linh khí quanh thân dung nhập vào hỏa nguyên, khiến hỏa hữu linh, hỏa sinh ý. Bước thứ hai hóa tinh thủ, nàng điểm nhẹ một chỉ vào nhân sâm, nó lập tức tan chảy thành chất dịch màu trắng sữa, xoay quanh một vòng rồi từ từ rơi vào trong lò. Không luyện nát, mà luyện tinh. Phải làm cho tạp chất thoát ra, linh khí ngưng lại. Bước thứ ba hành khí luân, tay nàng chuyển động, tạo nên một luồng xoáy linh khí trong lò. Dược khí vốn như nước lũ vô phương hướng, nay bắt đầu theo quy luật xoay chuyển. Dương Long kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy dược khí trong lò như nghe theo tay nàng điều khiển. Khi ngươi dùng thức này, cần dẫn khí theo tâm, ý niệm làm chủ. Luyện đan không phải là đun nấu, mà là làm cho dược khí nghe lời. Bước thứ tư hợp nguyên trưởng, ba luồng dược lực, nhân sâm, hoàng tinh, thủ ô vốn bài xích lẫn nhau, giờ đây dưới một chiêu này dần dung hợp. Trong lò vang lên tiếng long long như có thứ gì đang ngưng tụ. Dương Long thấy rõ từng đạo linh khí hỗn lượn với nhau, như rồng quấn, hổ vờn. Đây là bước khó nhất trong luyện hồi khí đan. Nếu hợp không chuẩn, sẽ sinh độc khí. Nhưng nếu thành công, đan dược sẽ đạt phẩm chất cao. Bước thứ năm dẫn mạch đấn. Tay nàng như kéo một bức đồ án vô hình, khiến khí tức trong lò đống trở nên giống như mạch lạc cơ thể con người, dược khí theo từng lộ tuyến tuần hoàn, tự nhiên nhập thể như nước chảy vào ao. Dương Long mở lớn hai mắt, tim đập dồn dập. Hắn cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu luyện đan là gì cho đến lúc này. Ngươi có hiểu vì sao gọi là càn khôn chưa? Là vì mỗi một thức đều tượng trưng một bước xoay chuyển của trời đất. Đan lô là tiểu thiên địa, người luyện là đạo tắc vận chuyển. Bước thứ sáu tụ linh ấn. Ngón tay như yên nhẹ nhàng điểm vào không trung. Một đạo ấn quyết trong suốt như thủy tinh hiện ra, rơi chậm rãi vào đan lô. Ngay tức khắc, khí tức bốn phương chấn động, như có cơn sóng ngầm đà. Chương 21, nhập môn luyện đan chi đạo, thượng. Chương 21, nhập môn luyện đan chi đạo, thượng. Như Yên khẽ mỉm cười, đưa tay vung nhẹ. Ba loại dược liệu lập tức hiện ra giữa không trung, một gốc nhân sâm trăm năm tuổi có hình như dao long ngố lượng, một nắm hoàng tinh khô óng ánh, và một đoạn thủ ô đen sẫm như gỗ mục nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Nhìn kỹ, đây là lần đầu ta biểu diễn đầy đủ càn khôn thủ pháp chính thức luyện đan cổ xưa. Một khi nắm được, dù linh tài thô sơ, cũng có thể luyện ra linh đan tinh thuần. Giọng nói nàng mềm mại như gió, nhưng mang theo một loại áp lực vô hình. Dương Long không dám chớp mắt. Bước thứ nhất càn khởi ấn, ngón tay thon dài của nàng vẽ một vòng tròn nhỏ trên lò đan. Lam hỏa bên dưới lập tức thịnh vượng, nhưng vẫn không loạn, như có bàn tay vô hình áp chế. Đây là mở lò, nhưng không phải đơn thuần châm hỏa, mà là dẫn linh khí quanh thân dung nhập vào hỏa nguyên, khiến hỏa hữu linh, hỏa sinh ý. Bước thứ hai hóa tinh thủ, nàng điểm nhẹ một chỉ vào nhân sâm, nó lập tức tan chảy thành chất dịch màu trắng sữa, xoay quanh một vòng rồi từ từ rơi vào trong lò. Không luyện nát, mà luyện tinh. Phải làm cho tạp chất thoát ra, linh khí ngưng lại. Bước thứ ba hành khí luân, tay nàng chuyển động, tạo nên một luồng xoáy linh khí trong lò. Dược khí vốn như nước lũ vô phương hướng, nay bắt đầu theo quy luật xoay chuyển. Dương Long kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy dược khí trong lò như nghe theo tay nàng điều khiển. Khi ngươi dùng thức này, cần dẫn khí theo tâm, ý niệm làm chủ. Luyện đan không phải là đun nấu, mà là làm cho dược khí nghe lời. Bước thứ tư hợp nguyên trưởng, ba luồng dược lực, nhân sâm, hoàng tinh, thủ ô vốn bài xích lẫn nhau, giờ đây dưới một chiêu này dần dung hợp. Trong lò vang lên tiếng long long như có thứ gì đang ngưng tụ. Dương Long thấy rõ từng đạo linh khí hỗn lượn với nhau, như rồng quấn, hổ vờn. Đây là bước khó nhất trong luyện hồi khí đan. Nếu hợp không chuẩn, sẽ sinh độc khí. Nhưng nếu thành công, đan dược sẽ đạt phẩm chất cao. Bước thứ năm dẫn mạch đấn. Tay nàng như kéo một bức đồ án vô hình, khiến khí tức trong lò đống trở nên giống như mạch lạc cơ thể con người, dược khí theo từng lộ tuyến tuần hoàn, tự nhiên nhập thể như nước chảy vào ao. Dương Long mở lớn hai mắt, tim đập dồn dập. Hắn cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu luyện đan là gì cho đến lúc này. Ngươi có hiểu vì sao gọi là càn khôn chưa? Là vì mỗi một thức đều tượng trưng một bước xoay chuyển của trời đất. Đan lô là tiểu thiên địa, người luyện là đạo tắc vận chuyển. Bước thứ sáu tụ linh ấn. Ngón tay như yên nhẹ nhàng điểm vào không trung. Một đạo ấn quyết trong suốt như thủy tinh hiện ra, rơi chậm rãi vào đan lô. Ngay tức khắc, khí tức bốn phương chấn động, như có cơn sóng ngầm đang hội tụ. Đây là mấu chốt khiến linh khí trời đất hội tụ vào lô. Không phải linh tài càng quý càng tốt, mà là ngươi có thể tụ linh bao nhiêu. Trong nháy mắt, Dương Long cảm nhận rõ, không khí trong tháp như đặc quấn lại, từng sợi linh khí tụ hội, không nào ào như sóng, mà mềm mại như tơ lụa, chậm rãi rơi vào lò đan. Bước thứ bảy vô nguyên thủ. Nàng bỗng xoay người một cái, áo lụa tung bay, ngón tay vẽ ra một vòng tròn phức tạp, đan xen từng lớp ảo ảnh chập chờn như mộng như huyễn. Trong lò, dược khí vốn đang hỗn loạn, đông như bị rút ra linh tính, ngưng lại thành một điểm, từ hỗn tạp mà trở nên trong suốt thanh thuần. Vô huyễn là đoạn tuyệt tạp niệm, cũng là khiến đan dược không sinh dị biến. Một lò, một tâm, một đan, một đạo. Bước thứ tám càn đỉnh trưởng. Bàn tay nàng vỗ nhẹ lên đỉnh lò, ken một tiếng vang thanh thúy như chuông ngân. Đan lô run rẩy, khí tức bên trong bạo động trong thoáng chốc rồi bất ngờ lắng lại, như có thiên đạo quy tắc đang trấn áp. Trưởng này là định hình. Nếu tâm ngươi bất định, đan sẽ vỡ. Nếu ý chí không đủ, linh khí tan đi. Phải cứng như đỉnh trời mới giữ được đan thành. Bước cuối cùng khôn hòa ấn. Nàng chắp tay thành ấn, như hợp trời đất vào một thân. Cả người nàng như chìm trong ánh sáng nhàn nhạt, dung hợp với đan lô vô hình vô ảnh. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng long khe khẽ vang lên. Lam hỏa tắt, lò đan mở ra. 10 viên hồi khí đan tròn vo, trong suốt như ngọc, mang theo một vầng sáng nhàn nhạt từ từ bay lên, tự xoay trong không trung. Tỷ lệ thành đan nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào việc hấp thu linh khí khi luyện đan. Dương Long sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thấy thiên địa thu nhỏ trong một viên đan hoàn. Một cảm giác vừa cao xa, vừa gần gũi lan khắp tâm thần. Hắn thì thào, chỉ là hồi khí đan mà đã như vậy sao? Như Yên cười khẽ, quay đầu nhìn hắn, giọng dịu dàng, chỉ là một viên hồi khí đan, nhưng luyện bằng tâm niệm, bằng pháp tắc. Một ngày kia, khi ngươi luyện ra thiên cấp linh đan, sẽ hiểu luyện đan, cũng có thể bước vào đạo. Giữa tầng thứ nhất của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, Như Yên dựng lên một ảo cảnh đan thất, mọi vật liệu, linh khí, lò luyện đều là mô phỏng cực kỳ tinh vi, gần như thật. Nhưng chính sự an toàn và linh hoạt của không gian này mới là nơi giúp người tu luyện có thể lặp lại, sai, rồi sửa không giới hạn. Ban đầu, Dương Long đứng trước lò đan, hơi thở dồn dập, tay run lên khi kết xuất càn ấn. Một luồng linh khí vừa dâng lên thì lại tan vỡ như thủy triều rút. Lò đan rung mạnh, linh khí rối loạn, nhân sâm bị thiêu cháy, thủ ô hóa thành khói đen. Không được. Tâm niệm chưa vững, ấn quyết lệnh một phần, liền hỏng cả cục diện, giọng như yên vang lên dịu dàng nhưng không che giấu vẻ thất vọng. Dương Long cắn răng, lặp lại từ đầu. Lần thứ hai, thứ ba, thứ 200. Từng chuyển động tay dần ổn định hơn. Mỗi khi thất bại, Như Yên đều mô phỏng lại tình huống trước đó, chỉ rõ điểm sai. Trong ảo cảnh này, Dương Long luyện tập suốt 5 ngày, ngoài nghỉ ngơi để ăn ra, thời gian còn lại đa phần Dương Long luyện tập cản khôn thủ pháp. Hắn bắt đầu cảm nhận được dòng chảy linh khí trong kinh mạch, dẫn nó theo ấn quyết, xoay chuyển trong người rồi chuyển vào đỉnh lô theo lối vận hành càn dương cương. Tới ngày thứ 6 trong tháp, khi hai tay đồng thời thi triển càn ấn côn ấn, luồng khí nóng và lạnh trong cơ thể hắn giao nhau, hóa thành dòng xoáy khí lưu hòa hợp, nhẹ nhàng tràn vào đỉnh lô. Đan hỏa ổn định, linh dược không cháy khét mà bắt đầu hòa tan, quy tụ dược lực. Ánh sáng mờ mờ hiện lên từ miệng lò, một viên đan dược ngưng tụ mô phỏng thành công. Dương Long thu tay, mồ hôi nhẹ rơi, nhưng ánh mắt sáng rực. Như Yên hiện thân, mỉm cười nhẹ, ngươi đã bước qua ngưỡng cửa rồi, chỉ cần thực tiễn một lần nữa, sẽ là đan sư nhập môn thật sự. Hắn quay sang, khẽ mỉm cười, ta đã sơ bộ nắm chắc càn khôn thủ pháp, chỉ cần có đủ dược liệu, ngoài đời thực cũng sẽ luyện thành. Như Yên gật đầu, nhưng giọng nàng đống trầm xuống, ngươi có tiến bộ, nhưng không được quá cao hứng. Thái Dương chân pháp và Kim Cang đoán thể quyết đều là vô cấp cổ pháp, vượt xa những công pháp ngoài thế gian. Một khi để lộ tất sẽ bị dòm ngó, có thể dẫn đến họa diệt thân. Dương Long chau mày, nhưng không phản bác. Như Yên tiếp lời, từ giờ trở đi, vận chuyển linh khí, chiến đấu hay luyện thể, ngươi nhất định phải có một lớp vỏ ngoài hợp lý. Ngươi cần tìm một bộ công pháp thông thường cùng một thần thông thực chiến, để che mắt thiên hạ. Nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng tiếp, tốt nhất, hãy đến Tàng Kinh Các tìm một bộ công pháp có tính hỏa hoặc dương cương để che giấu Thái Dương chân pháp. Thêm một bộ thần thông quyền pháp hoặc thân pháp, dùng khi chiến đấu không để người khác không đoán ra gốc gác căn cơ của người. Chương 22, sơ bộ nắm giữ càn khôn thủ pháp. Chương 22, sơ bộ nắm giữ càn khôn thủ pháp. Giữa tầng thứ nhất của Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, Như Yên dựng lên một ảo cảnh đan thất, mọi vật liệu, linh khí, lò luyện đều là mô phỏng cực kỳ tinh vi, gần như thật. Nhưng chính sự an toàn và linh hoạt của không gian này mới là nơi giúp người tu luyện có thể lặp lại, sai, rồi sửa không giới hạn. Ban đầu, Dương Long đứng trước lò đan, hơi thở dồn dập, tay run lên khi kết xuất càn ấn. Một luồng linh khí vừa dâng lên thì lại tan vỡ như thủy triều rút. Lò đan rung mạnh, linh khí rối loạn, nhân sâm bị thiêu cháy, thủ ô hóa thành khói đen. Không được. Tâm niệm chưa vững, ấn quyết lệnh một phần, liền hỏng cả cục diện, giọng như yên vang lên dịu dàng nhưng không che giấu vẻ thất vọng. Dương Long cắn răng, lặp lại từ đầu. Lần thứ hai, thứ ba, thứ 200. Từng chuyển động tay dần ổn định hơn. Mỗi khi thất bại, Như Yên đều mô phỏng lại tình huống trước đó, chỉ rõ điểm sai. Trong ảo cảnh này, Dương Long luyện tập suốt 5 ngày, ngoài nghỉ ngơi để ăn ra, thời gian còn lại đa phần Dương Long luyện tập càn khôn thủ pháp. Hắn bắt đầu cảm nhận được dòng chảy linh khí trong kinh mạch, dẫn nó theo ấn quyết, xoay chuyển trong người rồi chuyển vào đỉnh lô theo lối vận hành càn dương cương. Tới ngày thứ 6 trong tháp, khi hai tay đồng thời thi triển càn ấn côn ấn, luồng khí nóng và lạnh trong cơ thể hắn giao nhau, hóa thành dòng xoáy khí lưu hòa hợp, nhẹ nhàng tràn vào đỉnh lô. Đan hỏa ổn định, linh dược không cháy khét mà bắt đầu hòa tan, uy tụ dược lực. Ánh sáng mờ mờ hiện lên từ miệng lò, một viên đan dược ngưng tụ mô phỏng thành công. Dương Long thu tay, mồ hôi nhẹ rơi, nhưng ánh mắt sáng rực. Như Yên hiện thân, mỉm cười nhẹ, ngươi đã bước qua ngưỡng cửa rồi, chỉ cần thực tiễn một lần nữa, sẽ là đan sư nhập môn thật sự. Hắn quay sang, khẽ mỉm cười, ta đã sơ bộ nắm chắc càn khôn thủ pháp, chỉ cần có đủ dược liệu, ngoài đời thực cũng sẽ luyện thành. Như Yên gật đầu, nhưng giọng nàng đống trầm xuống, ngươi có tiến bộ, nhưng không được quá cao hứng. Thái Dương chân pháp và Kim Cang đoán thể quyết đều là vô cấp cổ pháp, vượt xa những công pháp ngoài thế gian. Một khi để lộ tất sẽ bị dòm ngó, có thể dẫn đến họa diệt thân. Dương Long chau mày, nhưng không phản bác. Như Yên tiếp lời, từ giờ trở đi, vận chuyển linh khí, chiến đấu hay luyện thể, ngươi nhất định phải có một lớp vỏ ngoài hợp lý. Ngươi cần tìm một bộ công pháp thông thường cùng một thần thông thực chiến, để che mắt thiên hạ. Nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng tiếp, tốt nhất, hãy đến Tàng Kinh Các tìm một bộ công pháp có tính hỏa hoặc dương cương để che giấu Thái Dương chân pháp. Thêm một bộ thần thông quyền pháp hoặc thân pháp, dùng khi chiến đấu không để người khác không đoán ra gốc gác căn cơ của người. Lúc này, Dương Long mới khẽ gật đầu. Ánh mắt vốn trầm ổn, nay lại càng thêm sâu lắng. Ta hiểu. Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Dương Long đẩy cửa bước ra khỏi tiểu viện. Ánh nắng ban mai chiếu lên thân hắn, phản chiếu qua lớp áo xám đơn bạc, càng làm nổi bật nét bình thản và lạnh lẽo nơi ánh mắt. Tiểu Huyền đang ngồi co ro trên bậc thềm, hai tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm qua làn sương sớm. Nghe tiếng cửa mở kéo kẹt, cậu liền bật dậy như chiếc lò xo, mắt sáng rực lên, thiếu gia, cuối cùng người cũng ra rồi. Người đã ở trong phòng suốt hơn một tháng, ta còn tưởng Dương Long bước ra, thân hình thẳng tắp, khí tức ổn định, ánh mắt lấp lánh sâu thẳm hơn trước. Hắn dừng lại nhìn Tiểu Huyền, khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi suốt thời gian qua vẫn luôn mang cơm cho ta. Tiểu Huyền xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng, không có gì đâu. Với lại ta cũng hơi lo. Mỗi lần mang cơm đều thấy cửa đóng kín mít, im lìm chẳng có động tĩnh gì. Cứ tưởng thiếu gia tẩu hỏa nhập ma. Dương Long khẽ cười, giọng nhu hòa mà trầm tĩnh, không đến mức đó. Chỉ là đang suy nghĩ tương lai thế nào thôi. Cô nhóc bước theo sát bên, rồi hỏi nhỏ, vậy thiếu gia nghĩ được cái gì rồi hả? Dương Long hơi ngẩng mặt, ánh mắt nhìn về xa xăm, một chút tương lai, một chút việc đời và một chút đạo. Tiểu Huyền tròn mắt, đang định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra, à, thiếu gia, mấy hôm nay gia tộc có nhiều chuyện lắm. Nghe nói đội liệp yêu của Dương Lực Bá bị thương nặng, còn có tin từ Mặc gia với cải cách gia tộc. Dương Long khẽ gật đầu, bước chậm rãi, ta biết rồi. Giờ thì, đi thôi, ta cần đến Tàng Kinh Các. Tiểu Huyền hí hửng chạy theo, vâng, thiếu gia đi đâu, ta theo đó. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, hai bóng người một cao một thấp dạo bước trên con đường lát đá xanh, như bước ra từ màn sương mờ phủ đầy những âm mưu và hy vọng. Nội viện buổi sớm tuy vắng vẻ, nhưng không thiếu người luyện công, đi thứ vụ đường nhận nhiệm vụ, hay vận chuyển tài liệu. Khi bóng dáng Dương Long xuất hiện, cả con đường như khựng lại trong chốc lát. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, như gió lạnh len lỏi qua cái lá, kia chẳng phải Dương Long sao? Người được xưng là phế vật bẩm sinh đây sao? Một tháng không thấy xuất hiện, tưởng đã hổ thẹn quá mà chết ở chỗ nào rồi. Một người bông ổ lên, hướng tiên là Tàng Kinh Các. Đi Tàng Kinh Các à? Có khi xin bộ công pháp nấu thuốc dưỡng. Hạ 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 tiếng cười rộ lên, không hề cố kiềm chế. Vài đệ tử trẻ tuổi thậm chí còn ngoảnh mặt niệm ai. Có ánh mắt thương hại, cũng có kẻ lắc đầu khinh bỉ. Đối với họ, Dương Long đã là quá khứ bị phủ bụi. Tiểu Huyền nghiến răng, bước chậm lại định phản bác. Nhưng một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cậu khựng lại. Dương Long không nói gì, chỉ lắc đầu. Hắn vẫn tiếp tục bước, mỗi bước chân vững vàng, tĩnh lặng. Gió nhẹ lướt qua vào áo, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tối sẫm. Trong lòng hắn, không chút gợn sóng, chỉ có một niềm kiên định. Bọn họ thật quá đáng. Tiểu Huyền lẩm bẩm. Dương Long chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Con đường dẫn đến Tàng Kinh Các lát đá xanh đã nhuốm bụi thời gian, hai bên là hành lang gỗ quấn quanh, từng chiếc chung gió khẽ đong đưa theo gió sớm, phát ra những âm thanh lanh lảnh. Tàng Kinh Các, tọa lạc ở phía Tây Dương phủ, nép mình dưới chân núi Thanh Phong quanh năm mây phủ, Tàng Kinh Các chính là nơi cất giữ toàn bộ căn cơ văn mạch của Dương gia, từ công pháp tu luyện, thần thông bí tịch, đến cổ thư tạp học và các đời truyền thừa quý giá. Tòa các ba tầng được xây từ gỗ lim đen ngàn năm, mái cong uốn lượn, cửa đồng khóa ấn, quanh năm đều có kết giới hộ vệ do trận pháp đường bố trí. Đây không chỉ là nơi tu sĩ Dương gia truy cầu con đường tu luyện, mà còn là nơi lưu giữ lịch sử và khí vận của toàn tộc. Tầng 1, dành cho đệ tử phổ thông, có thể tùy chọn công pháp nhân cấp hạng, trung phẩm. Chủ yếu là các công pháp nhập môn, quyền pháp, đao pháp, thân pháp căn bản. Tầng 2, cần có giấy phê chuẩn từ gia chủ hoặc trưởng lão hội. Nơi này cất giữ nhiều công pháp nhân cấp cao gia, hoàng cấp sơ giai, thần thông thực chiến và bí tịch quý hiếm, chỉ truyền cho tinh anh hoặc trưởng bối có công trạng. Tầng 3, tuyệt đối cấm người ngoài. Đây là nơi truyền thừa chân chính của Dương gia, ẩn tàng công pháp tổ truyền và những bản thảo ghi chép bí mật tu luyện. Chỉ có tộc trưởng hoặc trưởng lão hội cùng một số ít người đặc biệt mới có thể bước chân vào. Tàng Kinh Các không chỉ là nơi chọn pháp tu, mà còn là một ngọn tháp thử lòng người, nơi phân rõ ai có thể trở thành rồng, ai mãi mãi chỉ là cá trong ao cạn. Khi hai người đến trước cửa Tàng Kinh Các, một lão giả tóc bạc ngồi lặng bên bàn gỗ, thân vận áo xanh cổ thêu mây bạc, đang gấp lại một cuốn thư da dê đã ô vàng. Dương Long bái kiến mục lão. Lão giả ngẩng đầu, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn qua thiếu niên trước mặt, người mà trong gia tộc gọi là một phế vật linh khí bất nhập. Khi ánh mắt giàn mua lướt qua thiếu niên ấy, bỗng dừng lại, tĩnh tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng sâu trong sự tĩnh lặng kia là một dòng khí lực dồi dào, ổn định mà thuần hậu, thậm chí còn có mơ hồ cảm giác dương cương thấu cốt, như ánh mặt trời giữa mùa đông. Không phải là phế vật, tuyệt đối không phải. Một tia kinh dị lướt qua đáy mắt mục lão, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đúng lúc đó, Dương Long rút ra một chiếc lệnh bài mà cha hắn lúc trước đã đưa cho hắn, đưa ra. Gia phụ cho phép ta được quyền tiến nhập tầng 1 và tầng 2. Mục lão đón lấy, nhìn lệnh bài, khẽ gật đầu. Đôi mắt giản mua trở nên thâm trầm hơn một phần. Lệnh bài của gia chủ. Vậy ngươi có đủ tư cách. Ông quay người, từ hộp tủ bên cạnh lấy ra hai khối ngọc giản, đưa cho Dương Long. Đây là ngọc giản giới thiệu công pháp và thần thông các tầng. Ngươi cứ xem kỹ, đừng chọn bừa. Thấy Dương Long im lặng gật đầu, Mục Lao chậm rãi nói tiếp, giọng trầm đục mang theo một tia cảnh tỉnh. Tầng 1 của Tàng Kinh Các nơi các ngươi đệ tử phổ thông được phép ra vào lưu trữ công pháp nhân cấp là chủ yếu, có một ít nhân cấp hạng, trung phẩm. Đều là nhập môn quyền pháp, thân pháp, đao pháp giúp người mới đặt nền móng. Chương 23, Tàng Kinh Các chương 23, Tàng Kinh Các nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng tiếp, tốt nhất hãy đến Tàng Kinh Các tìm một bộ công pháp có tính hỏa hoặc dương cương để che giấu Thái Dương chân pháp, thêm một bộ thần thông quyền pháp hoặc thân pháp, dùng khi chiến đấu không để người khác không đoán ra gốc gác căn cơ của người. Lúc này, Dương Long mới khẽ gật đầu, ánh mắt vốn trầm ổn, nay lại càng thêm sâu lắng. Ta hiểu. Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Dương Long đẩy cửa bước ra khỏi tiểu viện. Ánh nắng ban mai chiếu lên thân hắn, phản chiếu qua lớp áo xám đơn bạc, càng làm nổi bật nét bình thản và lạnh lẽo nơi ánh mắt. Tiểu Huyền đang ngồi co ro trên bậc thềm, hai tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm qua làn sương sớm. Nghe tiếng cửa mở kéo kẹt, cậu liền bật dậy như chiếc lò xo, mắt sáng rực lên, thiếu gia, cuối cùng người cũng ra rồi. Người đã ở trong phòng suốt hơn một tháng, ta còn tưởng Dương Long bước ra, thân hình thẳng tắp, khí tức ổn định, ánh mắt lấp lánh sâu thẳm hơn trước. Hắn dừng lại nhìn Tiểu Huyền, khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi suốt thời gian qua vẫn luôn mang cơm cho ta. Tiểu Huyền xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng, không có gì đâu. Với lại ta cũng hơi lo, mỗi lần mang cơm đều thấy cửa đóng kín mít, im lìm chẳng có động tĩnh gì. Cứ tưởng thiếu gia tẩu hỏa nhập ma. Dương Long khẽ cười, giọng nhu hòa mà trầm tĩnh, không đến mức đó, chỉ là đang suy nghĩ tương lai thế nào thôi. Cô nhóc bước theo sát bên, rồi hỏi nhỏ, vậy thiếu gia nghĩ được cái gì rồi hả? Dương Long hơi ngẩng mặt, ánh mắt nhìn về xa xăm, một chút tương lai, một chút việc đời và một chút đạo. Tiểu Huyền tròn mắt, đang định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra, à, thiếu gia, mấy hôm nay gia tộc có nhiều chuyện lắm. Nghe nói đội Liệp Yêu của Dương Lực Bá bị thương nặng, còn có tin từ Mặc gia với cải cách gia tộc. Dương Long khẽ gật đầu, bước chậm rãi, ta biết rồi. Giờ thì đi thôi, ta cần đến Tàng Kinh Các. Tiểu Huyền hí hửng chạy theo, vâng, thiếu gia đi đâu, ta theo đó. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, hai bóng người một cao một thấp dạo bước trên con đường lát đá xanh, như bước ra từ màn sương mờ phủ đầy những âm mưu và hy vọng. Nội viện buổi sớm tuy vắng vẻ, nhưng không thiếu người luyện công, đi thứ vụ đường nhận nhiệm vụ, hay vận chuyển tài liệu. Khi bóng dáng Dương Long xuất hiện, cả con đường như khựng lại trong chốc lát. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, như gió lạnh len lỏi qua cái lá, kia chẳng phải Dương Long sao? Người được xưng là phế vật bẩm sinh đây sao? Một tháng không thấy xuất hiện, tưởng đã hổ thẹn quá mà chết ở chỗ nào rồi. Một người bông ổ lên, hướng tiên là Tàng Kinh Các. Đi Tàng Kinh Các à? Có khi xin bộ công pháp nấu thuốc dưỡng. Hạ 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 tiếng cười rộ lên, không hề cố kiềm chế. Vài đệ tử trẻ tuổi thậm chí còn ngoảnh mặt niệm ai. Có ánh mắt thương hại, cũng có kẻ lắc đầu khinh bỉ. Đối với họ, Dương Long đã là quá khứ bị phủ bụi. Tiểu Huyền nghiến răng, bước chậm lại định phản bác. Nhưng một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cậu khựng lại. Dương Long không nói gì, chỉ lắc đầu. Hắn vẫn tiếp tục bước, mỗi bước chân vững vàng, tĩnh lặng. Gió nhẹ lướt qua vào áo, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tối sẫm. Trong lòng hắn, không chút gợn sóng, chỉ có một niềm kiên định. Bọn họ thật quá đáng. Tiểu Huyền lẩm bẩm. Dương Long chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Con đường dẫn đến Tàng Kinh Các lát đá xanh đã nhuốm bụi thời gian, hai bên là hành lang gỗ quấn quanh, từng chiếc chung gió khẽ đong đưa theo gió sớm, phát ra những âm thanh lanh lảnh. Tàng Kinh Các, tọa lạc ở phía Tây Dương phủ, nép mình dưới chân núi Thanh Phong quanh năm mây phủ, Tàng Kinh Các chính là nơi cất giữ toàn bộ căn cơ văn mạch của Dương gia, từ công pháp tu luyện, thần thông bí tịch, đến cổ thư tàng học và các đời truyền thừa quý giá. Tòa các ba tầng được xây từ gỗ lim đen ngàn năm, mái con gỗ lượn, cửa đồng quả ấn, quanh năm đều có kết giới hộ vệ do trận pháp đường bố trí. Đây không chỉ là nơi tu sĩ Dương gia truy cầu con đường tu luyện, mà còn là nơi lưu giữ lịch sử và khí vận của toàn tộc. Tầng 1, dành cho đệ tử phổ thông, có thể tùy chọn công pháp nhân cấp hạng, trung phẩm. Chủ yếu là các công pháp nhập môn, quyền pháp, đao pháp, thân pháp căn bản. Tầng 2, cần có giấy phê chuẩn từ gia chủ hoặc trưởng lão hội. Nơi này cất giữ nhiều công pháp nhân cấp cao gia, hoàng cấp sơ giai, thần thông thực chiến và bí tịch quý hiếm, chỉ truyền cho tinh anh hoặc trưởng bối có công trạng. Tầng 3, tuyệt đối cấm người ngoài. Đây là nơi truyền thừa chân chính của Dương gia, ẩn tàng công pháp tổ truyền và những bản thảo ghi chép bí mật tu luyện. Chỉ có tộc trưởng hoặc trưởng lão hội cùng một số ít người đặc biệt mới có thể bước chân vào. Tàng Kinh Các không chỉ là nơi chọn pháp tu, mà còn là một ngọn tháp thử lòng người, nơi phân rõ ai có thể trở thành rồng, ai mãi mãi chỉ là cá trong ao cạn. Khi hai người đến trước cửa Tàng Kinh Các, một lão giả tóc bạc ngồi lặng bên bàn gỗ, thân vận áo xanh cổ thêu mây bạc, đang gấp lại một cuốn thư da dê đã ô vàng. Dương Long bái kiến mục lão. Lão giả ngẩng đầu, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn qua thiếu niên trước mặt, người mà trong gia tộc gọi là một phế vật linh khí bất nhập. Khi ánh mắt già nua lướt qua thiếu niên ấy, bỗng dừng lại, tĩnh tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng sâu trong sự tĩnh lặng kia là một dòng khí lực dồi dào, ổn định mà thuần hậu, thậm chí còn có mơ hồ cảm giác dương cương thấu cốt, như ánh mặt trời giữa mùa đông. Không phải là phế vật, tuyệt đối không phải. Một tia kinh dị lướt qua đáy mắt mục lão, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đúng lúc đó, Dương Long rút ra một chiếc lệnh bài mà cha hắn lúc trước đã đưa cho hắn, đưa ra. Gia phụ cho phép ta được quyền tiến nhập tầng 1 và tầng 2. Mục lão đón lấy, nhìn lệnh bài, khẽ gật đầu. Đôi mắt giản mua trở nên thâm trầm hơn một phần. Lệnh bài của gia chủ. Vậy ngươi có đủ tư cách? Ông quay người, từ hộp tủ bên cạnh lấy ra hai khối ngọc giản, đưa cho Dương Long. Đây là ngọc giản giới thiệu công pháp và thần thông các tầng. Ngươi cứ xem kỹ, đừng chọc bừa. Thấy Dương Long im lặng gật đầu, Mục Lao chậm rãi nói tiếp, giọng trầm đục mang theo một tia cảnh tỉnh. Tầng 1 của Tàng Kinh Các nơi các ngươi đệ tử phổ thông được phép ra vào lưu trữ công pháp nhân cấp là chủ yếu, có một ít nhân cấp hạng, trung phẩm. Đều là nhập môn quyền pháp, thân pháp, đao pháp giúp người mới đặt nền móng. Tầng 2 thì khác, chỉ người có giấy phê chuẩn từ gia chủ hoặc trưởng lão hội mới được bước chân vào. Trong đó có không ít công pháp nhân giai cao phẩm, hoàng gia hạ phẩm, thần thông thực chiến, thậm chí còn có những bí tịch do tổ tiên để lại. Nhưng lão nhắm mắt, mỗi bộ đều có yêu cầu rất cao, không phải ai cũng luyện được. Dương Long yên lặng nghe, Mục Lao liếc nhìn hắn một lần nữa, chợt nói bất ngờ, ngươi tuy có chút danh phế mạch gần đây, nhưng khí tức hôm nay lại không giống lắm. Dẫu vậy, ta già rồi, mắt mở, chắc là nghĩ nhiều. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng Dương Long khẽ dùng mình trong lòng, ánh mắt cụp xuống che giấu tia sáng lấp lánh. Hắn không người hành lễ, đa tạ Mục Lao. Mục Lao phất tay áo, đi đi. Có ngọc giản trong tay, muốn chọn cái gì, tùy ngươi. Chỉ là nhớ kỹ, công pháp là vật chết, người là sống. Chọn thứ hợp với mình, hơn là thứ nổi danh. Chương 24, lựa chọn công pháp, thần thông. Chương 24, lựa chọn công pháp, thần thông. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng Dương Long khẽ dùng mình trong lòng, ánh mắt cụp xuống che giấu tia sáng lấp lánh. Hắn không người hành lễ, đà tạ Mục Lão. Mục Lão phất tay áo, đi đi. Có ngọc giản trong tay, muốn chọn cái gì, tùy ngươi. Chỉ là nhớ kỹ, công pháp là vật chết, người là sống. Chọn thứ hợp với mình, hơn là thứ nổi danh. Tầng 1 Tàng Kinh Các. Nơi đây là kho tàng của bao thế hệ Dương gia, chất chứa tinh hoa công pháp thần thông, như một rừng ngọc giản ngủ yên qua tháng năm. Ánh sáng từ trận pháp trên trần nhà hắt xuống những giá gỗ cổ kính, chiếu lên từng phiến ngọc giản sắt trắng mở như phủ bụi thời gian. Không khí trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ và những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng hít thở. Dương Long vừa bước vào, không khí xung quanh lập tức có biến. Là cái tên phế vật kia kìa, nghe nói hắn có độ hòa hợp linh khí bằng không, sao còn đến đây làm gì? Chắc là muốn chọn bừa cái gì đó, rồi an phận chờ phân phát linh thạch sống qua ngày, giọng điệu niệm ai, cười khúc khích truyền đến từ vài thiếu niên đứng lẫn giữa giá gỗ. Có người nhắm mắt, có kẻ hừ lạnh, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một cái bóng dư thừa trong Tàng Kinh Các. Nhưng Dương Long dường như chẳng nghe thấy gì cả. Hắn không nhìn ai, cũng không phản ứng. Bóng dáng gầy gò, áo xám giản dị, cứ thế lặng lẽ lấy một tấm ngọc giản mà Mục Lao đưa lúc nãy ra xem từng hàng chữ hiện ra rất chi tiết. Tầng 1 nhân cấp công pháp, thần thông, đa phần là trung giai, ít thượng giai. Công pháp: Thanh Phong Tâm Pháp, Phong Hệ, vận hành nhẹ nhàng, hỗ trợ thân pháp, tăng độ linh hoạt. Thiết cốt quyết, thổ hệ, cường hóa xương cốt, thiên về phòng ngự và luyện thể. Lưu thủy tâm pháp, thủy hệ, giữ ổn tâm thần, hỗ trợ khống chế linh lực. Thần thông, phong hành bộ, thân pháp cơ bản, giúp tăng tốc độ trong cự ly ngắn. Thanh vân kiếm quyết, kiếm chiêu ba thức, đơn giản, thích hợp kiếm tu nhập môn. Xích diễm trưởng, hỏa hệ, công pháp cận chiến, nhiệt lực vừa đủ. Dương Long đọc kỹ từng dòng một, mắt không nhanh không chậm, từng chữ đều ghi nhớ rõ ràng. Hắn không chọn ngay, mà lấy ra ngọc giản thứ hai loại dành cho tầng 2, phẩm chất cao hơn. Tầng 2 huyền cấp hạ phẩm đến địa cấp hạ phẩm, cần có phê chuẩn gia chủ hoặc trưởng lão hội. Công pháp: Xích Viêm Tâm Kinh, hỏa hệ, luyện ra Xích Viêm chi tâm, uy lực cường mạnh nhưng dễ tổ hỏa. Tà Dương Quyết: Ấm Dương Giao Hỏa, công thủ lương toàn, yêu cầu căn cơ vững chắc. Thanh Mục Linh Tâm Quyết: Mục hệ, hỗ trợ trị thương, cực kỳ hiếm gặp trong tổ. Thiên Lân Quyết: Kim hệ, cường hóa cốt đủ, tạo lớp linh giáp mỏng bảo hộ thân thể. Thần thông: Thiên Bạo Quyền, quyền pháp bộc phát, mỗi cú đều mang lực hủy diệt nhất thời. Hỏa Dực Liên Ảnh Bộ, thân pháp dư ảnh, nhanh đến mức khó phân thật giả, cực khó luyện. Vân Tỏa Phong Kiếm, kiếm pháp phong hệ, biến chiêu như mây trôi, khó đoán định. Hoàng Sa Trưởng, thổ hệ, gây hỗn loạn địa thế, làm chậm địch nhân. Dương Long trầm mặc giữa biển chữ, hắn không bị mê hoặc bởi những cái tên cao quý hay thần thông oanh liệt. Đôi ánh mắt hắn dừng lại trên hai hàng chữ đơn giản ở một góc. Liên Hỏa Công, nội công hỏa hệ, luyện giả có thể dẫn hỏa nhập thể, cường hóa thân thể và linh khí vận chuyển. Dễ học, dễ thi triển, thích hợp cận chiến. Chú trọng ổn định, không bộc phát quá mạnh. Liệt Viêm Quyền, quyền pháp hỏa hệ, ba chiêu cơ bản, mỗi chiêu đều tích lửa, càng đánh càng nóng, khí bạo sinh uy. Đều là nhân phẩm cao giai, không quá phức tạp, không quá chói lọi, nhưng lại ổn định, kín đáo, rất phù hợp để che giấu chân nguyên của Thái Dương chân pháp. Lửa có thể mượn cớ lửa, quyền pháp có thể làm vỏ bọc. Dương Long nhẹ nhàng cầm lấy hai ngọc giản đó, xoay người bước ra. Ánh mắt những kẻ xung quanh vẫn tràn đầy khinh miệt, nhưng hắn chẳng bận tâm. Ta cần chỉ là một ngọn lửa đủ để giấu đi mặt trời. Hắn thu ngọc giản vào tay áo, sải bước đến bàn gỗ nơi Mục Lao đang ngồi. Lão giả tóc trắng, thân hình gầy gò, bộ áo xám cũ kỹ không che giấu nổi khí tức từng trải. Mục Lao không ngẩng lên, chỉ khi cảm nhận được bước chân Dương Long, lão mới khẽ nghiêng đầu lên nhìn. "Chọn xong rồi à?" lão hỏi, giọng khàn khàn, vang vọng trong không gian im ắng của tàng kinh cát. Dương Long gật đầu, rút ngọc giản đặt lên bàn, liệt hỏa công và liệt viêm quyền. Mục Lao khẽ nhíu mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Lão không bình luận ngay mà cẩn thận kiểm tra khí tức trong ngọc giản, đoạn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Hỏa hệ, mạnh mẽ, trực tiếp, phù hợp với người có ý chí kiên cường. Tuy không sắc bén như kiếm pháp, không biến ảo như mục, nhưng ổn định và dễ tiến sâu." Dương Long cúi người cảm tạ, vãn bối tự biết giới hạn, không dám vọng cầu cao xa, chỉ chọn lựa về nhà nghiên cứu khi rảnh. Nghe vậy, Mục Lao chợt ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn. Lão lại cảm thấy khí tức quanh Dương Long dường như không giống phế vật trời sinh như lời đồn. Thậm chí, ẩn sâu trong thân thể ấy là một dòng năng lượng ổn định nhưng hừng hực, như ngọn lửa âm ỉ đang đợi thời điểm bùng lên. Lão không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi vung tay. "Cầm lấy đi." Dương Long đội tiếp lấy, cúi đầu lần nữa. "Đa tạ Mục lão." Lão giả không đáp, chỉ phất tay như xua đi, miệng lẩm bẩm: "Tiểu tử này không phải kẻ phế như miệng đời đồn thổi." Vừa bước ra khỏi tàng kinh các, Dương Long đã thấy Tiểu Huyền đứng dưới bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, mắt tròn xoe như đang ngóng đợi. "Thiếu gia, cuối cùng cũng ra rồi." Dương Long gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Chọn được rồi." Tiểu Huyền gật đầu gật: "Về thôi thiếu gia. Hôm nay ta có nấu cho thiếu gia một nồi cháo thuốc bổ, ta đã hâm nóng sẵn rồi đó." Dương Long bật cười, gật đầu bước đi. Hai người dạo bước rời khỏi tàng kinh các, theo lối mòn trở về tiểu viện phía nam Dương phủ. Ánh tà dương nghiêng qua tán cây, phủ lên lưng áo họ một lớp sắc đỏ nhàn nhạt. Trong lòng Dương Long, ngọn lửa đã bén. Hắn biết con đường phía trước không dễ dàng, nhưng dù cả thiên hạ gọi hắn là phế vật, hắn cũng sẽ dùng chính ngọn lửa này để viết lại số mệnh. Trở lại tiểu viện, Dương Long đẩy cửa gỗ cũ kỹ bước vào sân. Tiểu Huyền vội vàng chạy xuống bếp, bưng lên một chén cháo. "Hôm nay ta có nấu một nồi cháo thuốc bổ, có cả bạch linh và sâm khô, thiếu gia uống đi cho nóng." Dương Long gật đầu, bước vào trong. Ngồi bên bàn gỗ đơn sơ, hắn lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, mùi thuốc thanh dịu lan tỏa khắp phòng. Tiểu Huyền ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt long lanh như mèo nhỏ. "Thiếu gia từ lúc người tỉnh dậy sau hôn mê, người có vẻ khác lạ lắm nha." "Khác sao?" "Ừm, giống như tính hơn, nhưng sâu hơn. Trước kia thiếu gia hay ngẩn ngơ, giờ thì trầm mặc, khuôn mặt hiện rõ vẻ tự tin." Dương Long ngừng ăn, ánh mắt hiện lên chút cảm xúc lặng lẽ. Hắn đặt bắt xuống, đứng dậy: "Tiểu Huyền, từ hôm nay, mỗi ngày, ngươi đừng vào viện ta nữa. Nếu có âm thanh lạ, cũng không cần lo." Tiểu Huyền mẩn người một chút, rồi nghiêm túc gật đầu: "Thiếu gia yên tâm, ta sẽ không làm phiền. Dù có tiếng nổ lớn hay cháy cả sân viện, ta cũng không vào." Dương Long khép lời, đoạn lấy một cái bút ghi mấy loại linh khoáng cần thiết để luyện công đưa cho Tiểu Huyền, kèm theo một túi vải đen. Chương 25, học tập công pháp, thần thông, hạ. Chương 25, học tập công pháp, thần thông, hạ. Trở lại tiểu viện, Dương Long đẩy cửa gỗ cũ kỹ bước vào sân. Tiểu Huyền vội vàng chạy xuống bếp, bưng lên một chén cháo. "Hôm nay ta có nấu một nồi cháo thuốc bổ, có cả bạch linh và sâm khô, thiếu gia uống đi cho nóng." Dương Long gật đầu, bước vào trong. Ngồi bên bàn gỗ đơn sơ, hắn lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, mùi thuốc thanh dịu lan tỏa khắp phòng. Tiểu Huyền ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt long lanh như mèo nhỏ. "Thiếu gia từ lúc người tỉnh dậy sau hôn mê, người có vẻ khác lạ lắm nha." "Khác sao?" "Ừm, giống như tính hơn, nhưng sâu hơn. Trước kia thiếu gia hay ngẩn ngơ, giờ thì trầm mặc, khuôn mặt hiện rõ vẻ tự tin." Dương Long ngừng ăn, ánh mắt hiện lên chút cảm xúc lặng lẽ. Hắn đặt bắt xuống, đứng dậy: "Tiểu Huyền, từ hôm nay, mỗi ngày ngươi đừng vào viện ta nữa, nếu có âm thanh lạ cũng không cần lo. Tiểu Huyên mẩn người một chút rồi nghiêm túc gật đầu, thiếu gia yên tâm, ta sẽ không làm phiền, dù có tiếng nổ lớn hay cháy cả sân viện ta cũng không vào. Dương Long khép lời, đoạn lấy một cái bút ghi mấy loại linh khoáng cần thiết để luyện công đưa cho Tiểu Huyền, kèm theo một túi vải đen, trong này ghi linh tài ta cần, ngươi mua cho ta một ít. Đây là trong túi đen là một ít hạ phẩm linh thạch. Tiểu Huyền nhận lấy, tay nắm chặt túi vải, rồi nghiêm túc nói, thiếu gia cứ yên tâm tu luyện, chuyện bên ngoài để ta lo. Dương Long gật đầu, không nói gì thêm, quay người đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tiểu viện vẫn chìm trong sương mờ, thế nhưng trong gian bếp nhỏ, Tiểu Huyền đã sớm thức dậy, tay áo sáng cao, lục lọi lại từng túi vải, hộp gỗ. Trên bàn, một tờ giấy vàng nhạt được trải ra cẩn thận. Nét chữ cứng cáp của Dương Long hiện rõ từng dòng, hỏa mục tinh nhân phẩm sơ giai, 3 khối, xích diễm thạch nhân phẩm sơ giai, 5 viên. Tiểu Huyền đọc kỹ từng dòng, gật đầu lia lịa. Nàng mở chiếc hòm gỗ cũ cất dưới gầm bàn, lấy ra túi vải đen Dương Long đã đưa. Bên trong là gần 20 viên linh thạch hạ phẩm, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Chắc chỉ đủ mua vài món nhưng vẫn phải thử. Nàng lẩm bẩm. Không chần chừ, Tiểu Huyền gói kỹ danh sách, cẩn thận dắt vào thắt lưng. Nàng thay một bộ áo khoác vải thô màu xanh sẫm, đội nón lá che nắng, rồi bước ra khỏi tiểu viện. Trên con đường lát đá phủ sương, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng len lỏi giữa dòng người buổi sớm. Chốc chốc lại dừng lại hỏi han, trả giá, khéo léo lựa chọn từng khối linh khoáng theo danh sách. Một số thương nhân ngạc nhiên khi thấy một nha hoàn trẻ tuổi có thể phân biệt được thật giả của hỏa mục tinh, thậm chí còn biết được cách bảo quản xích diễm thạch tránh bị tán hỏa lực. Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân núi, nàng đã ôm trong tay một cái bao vải nhỏ, bên trong có tiếng vật rắn va vào nhau khe khẽ. Một lúc sau, Tiểu Huyền trở lại tiểu viện, bước chân nhẹ tênh nhưng khuôn mặt lại hơi ửng đỏ vì nắng. Dương Long khi ấy đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây tử đằng trong viện, ánh mắt khép hờ như tính toán. Hắn mở mắt khi nghe tiếng động. Tiểu Huyền đặt bao vải xuống trước mặt hắn, hơi thở còn chưa ổn định, thiếu gia, ta đã tìm đủ những thứ người cần. Nàng mở bao vải, bên trong là 3 khối hỏa mục tinh đỏ sẫm như than hồng, 5 viên xích diễm thạch lấp lánh ánh cam, tỏa ra hơi nóng âm ỉ. Dương Long liếc qua, gật đầu nhẹ, khá lắm, Tiểu Huyền. Tiểu Huyền mỉm cười, giấu tay ra sau lưng, giọng hơi bừa, còn dư 3 viên linh thạch, ta mặc cả được giá tốt đó nha. Dương Long bật cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, nhưng sau đó liền trở lại vẻ điềm tĩnh, ngươi nghỉ ngơi đi, ta bắt đầu bế quan tu luyện. Đêm buông, trong căn phòng nhỏ sau viện, ánh đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ viên xích diễm thạch được đặt quanh giường đá, phát ra hồng quang âm ỉ. Dương Long ngồi xếp bằng, thân thể trần trụi để lộ làn da như ngọc đen óng ánh. Trước mặt hắn là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa 3 khối hỏa mục tinh và 5 viên xích diễm thạch linh tài chuyên dẫn phát hỏa linh lực. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm ổn. Bên trong đan điền, Thái Dương chân pháp chậm rãi vận chuyển, kéo theo khí tức ấm nóng từ linh thạch tỏa ra. Những tia linh khí màu đỏ nhạt như sương mù bị hút vào cơ thể qua huyệt đạo Thái Dương bên trán, rồi lan dần tới các kinh mạch khác. Liệt Hỏa Công, bản chất là một hỏa hệ nội công tâm pháp, dùng hỏa linh khí rèn luyện gân cốt, thiêu đốt tạp niệm, để cao nội tức. Nhưng tu luyện nó không hề dễ dàng, hỏa khí nóng nảy, táo bạo, dễ đầu hỏa nhập ma, nhẹ thì kinh mạch cháy rạng, nặng thì đan điền nổ tung. Thế nhưng, Dương Long lại có Thái Dương chân pháp, một môn vô cấp công pháp cổ xưa, chuyên môn dẫn dắt linh khí thiên địa, đặc biệt là dương khí và hỏa thuộc tính, luyện hóa qua hệ thống 10 đại huyệt đạo. Mỗi khi vận chuyển Thái Dương chân pháp, hắn như đang mượn ánh mặt trời chiếu rọi nội thể, hấp thu thanh lọc chuyển hóa linh khí một cách trật tự và ôn hòa, hóa hung thành nhu, hóa loạn thành ổn. Liên Hỏa Công hấp thu hỏa linh khí, còn Thái Dương chân pháp lại chuyển hóa dương khí thành hỏa khí tinh thuần giống như đổ dầu vào lửa, lại còn là dầu đã tinh luyện. Dương Long từng nói với chính mình như thế. Hai ngày sau, trong căn phòng nhỏ vẫn là sắc đỏ âm ỉ phát ra từ xích diễm thạch, song hỏa khí giờ đây không còn mở nhạt như trước. Tầng tầng sóng nhiệt tỏa ra, khiến cả nền đá cũng nóng dần lên. Dương Long chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, lóe lên một tia đỏ rực như ánh bình minh nơi chân trời. Hắn đưa tay, lòng bàn tay khẽ rung động. Một luồng nội hỏa theo đó tụ lại, không còn là khí tức lờ mờ, mà là liệt diễm tinh thuần, nóng rực mà không hỗn loạn. Hắn khẽ nói, Liệt Hỏa Công đã nhập tiểu thành, giờ là lúc bắt đầu. Liệt Viêm Quyền. Nhờ Thái Dương chân pháp, người khác tu một tháng không thành, hắn hai ngày đã nhập tiểu thành. Linh khí dẫn vào không chỉ nhanh mà còn ổn định, các huyệt đạo cũng được tôi rèn dưới nhiệt lực ôn hòa, không nổ tung hay giận nước. Cơ nhục cốt tủy được rèn luyện cùng lúc, khiến thân thể càng ngày càng cứng như thiết, nóng như biêm. Liệt Hỏa Công vốn là công pháp nhân cấp thượng phẩm, nhưng khi phối hợp cùng Thái Dương chân pháp, lại tựa như được nâng lên nửa phẩm, dương khí tinh thuần hóa thành liệt diễm. Sau khi nhập tiểu thành Liệt Hỏa Công, Dương Long bắt đầu bước vào giai đoạn luyện quyền. Ánh dương đổ xuống tiểu viện, xuyên qua tầng lá râm mát mà vẫn rực rỡ cháy bỏng. Trong sân sau, dưới ánh nắng gắt buổi trưa, Dương Long đứng trần trụi giữa những luồng khí nóng hừng hực bước lên từ mặt đất. Hắn vận chuyển Thái Dương chân pháp, khiến các đại huyệt trên cơ thể mở rộng. Dương khí dồn về tứ chi, từng đợt như thủy triều tràn lên. Không giống như những quyền pháp bình thường, môn quyền này đòi hỏi sự phối hợp giữa hỏa linh khí và ý niệm sát phạt. Nếu không có Thái Dương chân pháp làm nền, e rằng chỉ một chiêu đầu cũng khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ, Dương Long chậm rãi hít sâu một hơi, lòng ngực phồng lên, khí nóng từ mặt đất và mặt trời đồng loạt dâng trào. Hắn hạ thấp trọng tâm, thân hình hơi nghiêng về trước. Hắn xoay eo, vận lực từ chân lên hông, rồi dồn lên vai và bùng nổ ra quyền phải. Một tiếng nổ khẽ vang lên trong cơ thể, quyền lực chưa xuất, nội tức đã bạo. Dẫn hỏa nhập quyền, tu kình nơi tâm. Bạo ý sinh trong huyết, sát lực phát từ tâm. Tả Dương tụ huyệt, hữu kình như bão. Chương 26, học tập công pháp, thần thông, thượng. Chương 26, học tập công pháp, thần thông, thượng. Trong căn phòng nhỏ vẫn là sắc đỏ âm ỉ phát ra từ xích diễm thạch, song hỏa khí giờ đây không còn mở nhạt như trước. tầng tầng sóng nhiệt tỏa ra, khiến cả nền đá cũng nóng dần lên. Dương Long chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia đỏ rực như ánh bình minh nơi chân trời. Hắn đưa tay, lòng bàn tay khẽ rung động, một luồng nội hỏa theo đó tụ lại, không còn là khí tức lờ mờ, mà là liệt diễm tinh thuần, nóng rực mà không hỗn loạn. Hắn khẽ nói, liệt hỏa công đã nhập tiểu thành, giờ là lúc bắt đầu. Liệt viêm quyền, nhờ Thái Dương chân pháp, người khác tu một tháng không thành, hắn hai ngày đã nhập tiểu thành. Linh khí dẫn vào không chỉ nhanh mà còn ổn định, các huyệt đạo cũng được tôi rèn dưới nhiệt lực ôn hòa, không nổ tung hay giận nước. Cơ nhục cốt tủy được rèn luyện cùng lúc, khiến thân thể càng ngày càng cứng như thiết, nóng như biêm. Liệt hỏa công vốn là công pháp nhân cấp thượng phẩm, nhưng khi phối hợp cùng Thái Dương chân pháp, lại tựa như được nâng lên nửa phẩm, dương khí tinh thuần hóa thành liệt diễm. Sau khi nhập tiểu thành liệt hỏa công, Dương Long bắt đầu bước vào giai đoạn luyện quyền. Ánh dương đổ xuống tiểu viện, xuyên qua tầng lá râm mát mà vẫn rực rỡ cháy bỏng. Trong sân sau, dưới ánh nắng gắt buổi trưa, Dương Long đứng trần trụi giữa những luồng khí nóng hừng hực bước lên từ mặt đất. Hắn vận chuyển Thái Dương chân pháp, khiến các đại huyệt trên cơ thể mở rộng. Dương khí dồn về tứ chi, từng đợt như thủy triều tràn lên. Không giống như những quyền pháp bình thường, môn quyền này đòi hỏi sự phối hợp giữa hỏa linh khí và ý niệm sát phạt. Nếu không có Thái Dương chân pháp làm nền, e rằng chỉ một chiêu đầu cũng khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ, Dương Long chậm rãi hít sâu một hơi, lòng ngực phồng lên, khí nóng từ mặt đất và mặt trời đồng loạt dâng trào. Hắn hạ thấp trọng tâm, thân hình hơi nghiêng về trước. Hắn xoay eo, vận lực từ chân lên hông, rồi dồn lên vai và bùng nổ ra quyền phải. Một tiếng nổ khẽ vang lên trong cơ thể, quyền lực chưa xuất, nội tức đã bạo. Dẫn hỏa nhập quyền, tu kình nơi tâm. Bạo ý sinh trong huyết, sát lực phát từ tâm. Tả Dương tụ huyệt, hữu kình như bão. Phá khí bạo phát nộ viêm mục liệt. Dẫn hỏa nhập quyền, dẫn hỏa linh khí theo kinh mạch từ đan điền đến sống quyền. Tu kình nơi tâm, ý nói tập trung tinh thần, khí kình, sát ý nơi ngực trước khi xuất chiêu. Tả Dương tụ huyệt, dùng Thái Dương huyệt bên trái dẫn dương khí phụ trợ. Phá khí bạo phát, toàn lực tung quyền, kình khí nổ tung như hỏa bạo. Ầm. Quyền tung ra như bổ thẳng một ngọn núi lửa đang phun trào. Cánh tay vùng lên, toàn bộ cơ nhục phát ra tiếng răng rắc như đá nước. Một luồng quyền kình đỏ rực như ánh mặt trời giữa trưa bùng phát, xé gió tạo thành tiếng rít. Nhiệt khí bùng nổ, làm bức tường đá phía trước thoáng chấn động, in hẳn dấu quyền cháy xém. Không khí xung quanh quyền phong như bị vặn mèo, sức nóng khiến cảnh vật trở nên mờ ảo như trong lửa. Cả cơ thể Dương Long lúc này tỏa ra hơi nóng nhẹ nhẹ, làn da sẫm màu ánh đỏ như được hun đúc qua hỏa diễm. Trên cánh tay, từng tia khí mỏng như khói đỏ lượn quanh gân cốt, dấu hiệu của việc hỏa khí đã ngấm sâu vào cốt tủy. Quyền phải đột ngột nổ tung trong không khí, mang theo một vòng sóng khí đỏ rực lan rộng năm trượng. Đất đá nứt ra, lá cây cháy xém. Hơi nóng quét qua mặt đất, khiến cả tiểu viện như bị giang khô. Hắn nhắm mắt, cảm giác từng tia khí nóng đang được Thái Dương chân pháp hấp thu, chuyển hóa ổn định. Hắn không ngừng luyện đi luyện lại, sau nửa ngày cuối cũng thuần thục thức thứ nhất nộ viêm mục liệt. Dương Long thở gấp, mồ hôi tuôn nước trán, nhưng đôi mắt lại bừng sáng như chưa từng mệt mỏi. Hắn không ngờ thức đầu tiên trong liệt viêm quyền lại cần phối hợp tinh tế đến thế giữa Thái Dương chân pháp và huyệt đạo cánh tay. Hắn siết tay, lòng tràn trề chiến ý đúng lúc ấy. A a a, cái gì vừa nổ vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cổng viện, tiếp đó là bóng dáng nhỏ bé chạy vào. Tiểu Huyền. Cô bé dừng phát lại giữa sân, giỏ dược liệu rơi xuống đất, ánh mắt mở to, đầy kinh hãi nhìn phiến đá nứt vụn, rồi quay sang nhìn người vừa tung ra đòn đánh ấy. Dương Long đứng dựa cho bụi, tay phải còn đang phát khói mở, cơ thể hơi không xuống như dã thú vừa thu móng. Dương Long thiếu gia là thiếu gia. Giọng Tiểu Huyền run nhẹ. Cô bé trông thấy rõ, trên cánh tay Dương Long, từng tia khí nóng mỏng như xương đang lượn quanh gân mạch, làn da hắn thoáng ánh đỏ như thép tôi lửa. Thiếu gia tu luyện hỏa công pháp. Từ bao giờ? Không phải thiếu gia không có linh căn sao? Không thể tu luyện sao? Dương Long thở một hơi, cố gắng ổn định khí tức. Hắn chậm rãi xoay người, mỉm cười nhẹ, "Tiểu Huyền, đừng nói cho ai đấy." Tiểu Huyền vẫn đứng sững như hóa đá. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu, nhưng không phải kiểu gật lấy lệ, mà là gật thật mạnh, đôi mắt sáng long lanh như bị điều gì đó khơi dậy sâu trong tâm trí. "Ta không nói, nhưng thiếu gia thật lợi hại." Tiểu Huyền mắt đỏ hoe vừa khóc, vừa nói, "Ta còn tưởng thiếu gia sẽ cứ ở mãi rốt mình trong phòng, chịu người ta cười nhạo. Ai ngờ thiếu gia lại âm thầm mạnh lên như vậy." Dương Long nhìn nàng, lòng khẽ rung động. Trong ánh mắt Tiểu Huyền hắn đã không còn là thiếu gia bị chấp thí thất bại, bị gia tộc lãng quên. Hắn thấy được trong đôi mắt ấy là kính phục, là niềm tin, và điều ấy còn ấm hơn bất kỳ quyền hỏa nào bước lên từ bàn tay hắn. Thiếu gia chắc luyện quyền nói rồi, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài. Thấy bóng lưng Tiểu Huyền khuất dần sau cánh cổng viện, Dương Long vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Hắn khẽ thở ra một hơi thật dài. Từ sâu trong tim, một cảm giác ấm áp chưa từng có len lỏi khắp lồng ngực. Không phải vì tu luyện đột phá, cũng không vì quyền pháp thành hình, mà vì ánh mắt của một người đã không còn xem hắn là phế vật. Một quyền không khiến thiên hạ kinh sợ, nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh tôi xem thường. Hắn cúi đầu, nhìn nắm tay phải vệt đỏ còn chưa tan hẳn, khớp xương vẫn nhẹ nhẹ rung động vì dư chấn quyền lực. Nộ viêm bộc liệt hắn mới chỉ chạm tới da thịt của nó, mới được hình, còn ý phải luyện nhiều hơn, mạnh hơn nữa. Một canh giờ sau, khi ánh chiều dần buông qua những tán lá, Tiểu Huyền trở lại với một cái khay nhỏ, trên đó là bát cháo gạo thơm nghi ngút khói, một dĩa thịt khô xé sợi và bình nước ấm. Nàng rón rén đi vào, sợ làm gián đoạn người đang tu luyện. Nhưng bất ngờ, Dương Long đã đứng sẵn giữa sân, không còn vẻ mệt mỏi như trước, trên tay là một khối đá vuông lớn, chính là phiến đá mà hắn từng đánh nước. Giờ đã được hắn gom lại, xếp ngay ngắn bên cạnh. Sau bữa cơm đơn giản do Tiểu Huyền mang đến, Dương Long ngồi tựa lưng dưới tán cây trong viện, mắt nhắm hở, để mặc hơi gió đêm lùa qua mặt. Nếu thiên hạ gọi ta là phế vật, vậy ta sẽ để thiên hạ thấy, phế vật cũng có thể thiêu cháy tất cả. Vừa năm hắn vừa lẩm nhẩm khẩu quyết chiêu thứ hai viêm diễm nhập tâm, ảnh hóa quyền ảnh. Kinh không một đạo, mà sát khí ba phân. Hỏa tâm bế lộ, liệt ảnh phân thân. Ảnh quyền liên xuất hỏa tâm liệt ảnh. Viêm diễm nhập tâm, lấy tâm ý dẫn hỏa, tức là vận công bằng tâm pháp để điều khiển hướng di chuyển của chiêu. Ảnh hóa quyền ảnh, quyền pháp di chuyển tạo thành tàn ảnh, phối hợp hỏa khí khiến địch khó phân biệt thật giả. Hỏa tâm bế lộ, che giấu chân khí thật, khiến địch không thấy lộ tuyến. Liệt ảnh phân thân, tạo cảm giác một quyền thành ba khiến đối thủ hoảng loạn. Chương 27, hỏa tâm khó tụ chương 27, hỏa tâm khó tụ nộ viêm bộc liệt hắn mới chỉ chạm tới da thịt của nó. Mới được hình, còn ý phải luyện nhiều hơn, mạnh hơn nữa. Một canh giờ sau, khi ánh chiều dần buông qua những tán lá, Tiểu Huyền trở lại với một cái khay nhỏ, trên đó là bát cháo gạo thơm nghi ngút khói, một dĩa thịt khô xé sợi và bình nước ấm. Nàng rón rén đi vào, sợ làm gián đoạn người đang tu luyện. Nhưng bất ngờ, Dương Long đã đứng sẵn giữa sân, không còn vẻ mệt mỏi như trước, trên tay là một khối đá vuông lớn chính là phiến đá mà hắn từng đánh nước. Giờ đã được hắn gom lại, xếp ngay ngắn bên cạnh. Sau bữa cơm đơn giản do Tiểu Huyền mang đến, Dương Long ngồi tựa lưng dưới tán cây trong viện, mắt nhắm hở, để mặc hơi gió đêm lùa qua mặt. Nếu thiên hạ gọi ta là phế vật vậy ta sẽ để thiên hạ thấy, phế vật cũng có thể thiêu cháy tất cả. Vừa năm hắn vừa lẩm nhẩm khẩu quyết chiêu thứ hai viêm diễm nhập tâm, ảnh hóa quyền ảnh. Kinh không một đạo, mà sát khí ba phân. Hỏa tâm bế lộ, liệt ảnh phân thân. Ảnh quyền liên xuất hỏa tâm liệt ảnh. Viêm diễm nhập tâm, lấy tâm ý dẫn hỏa, tức là vận công bằng tâm pháp để điều khiển hướng di chuyển của chiêu. Ảnh hóa quyền ảnh, quyền pháp di chuyển tạo thành tàn ảnh, phối hợp hỏa khí khiến địch khó phân biệt thật giả. Hỏa tâm bế lộ, che giấu chân khí thật, khiến địch không thấy lộ tuyến. Liệt ảnh phân thân, tạo cảm giác một quyền thành ba khiến đối thủ hoảng loạn. Hắn thở ra nhẹ nhàng, rồi dần chìm vào giấc ngủ ngắn, tính dưỡng khí huyết sau một ngày tiêu hao nặng nề vì nộ viêm bộc liệt. Hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả tiểu viện chỉ nghe tiếng hô hấp nặng nề và tiếng bụp bụp của quyền ảnh thất bại vang vọng không ngừng. Một thân áo vải mỏng đã ướt đẫm, dính sát vào lưng hắn như vỏ khô cứng của sắt áo. Hắn đã đứng suốt nửa ngày, không nghỉ. Viêm diễm nhập tâm hắn vận chuyển thái dương chân pháp, từng dòng dương khí như dung nham luồn vào huyệt mạch. Nhưng chỉ cần hơi phân tâm, nhiệt lưu lập tức phản loạn, khiến huyệt đạo sưng tấy như muốn nổ tung. Ảnh hóa quyền ảnh một quyền tung ra nhẹ như gió thoảng, không có tàn ảnh, không có khí thế, chỉ là một cái vung tay yếu ớt giữa ánh chưa rực cháy. Phụt, máu đen phun ra từ miệng. Dương Long quỳ rạp xuống đất, run rẩy, cả người như rơi vào một cái lò thiêu không đáy. Lần thứ 18 tâm hắn rối như tơ vò. Hỏa tâm bế lộ, liệt ảnh phân thân ta làm sai ở đâu? Đống trong đầu hắn vang lên lời dạy của Như Yên, thứ đầu là bộc phát như núi lửa, thứ hai là ẩn ẩn nhẫn, như bóng trong lửa. Ngươi luyện được bộc của thứ đầu, nhưng chưa hiểu được hỏa tâm. Ngọn lửa mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, nhưng bóng tối phía sau ngọn lửa mới là thứ lấy mạng họ. Dương Long nắm chặt tay hỏi, ta cảm nhận được quyền ảnh, nhưng không sao giữ được. Nó tan biến ngay khi vừa hình thành. Như Yên nhẹ nhàng tàn ảnh, ngón tay chỉ vào ngực trái Dương Long. Vì ngươi chỉ đang bật quyền, chứ chưa bật tâm. Chiêu này gọi là hỏa tâm liệt ảnh tâm không định, ảnh tán loạn. Hỏa chưa nhập tâm, ảnh chỉ là khói. Ngươi muốn một đòn ba bóng, hãy khiến tâm ý của mình tách ba, như ngọn lửa phân thân trong gió. Dương Long cau mày, tách tâm là sao? Ngươi có bao giờ cùng lúc vừa tấn công, vừa che chắn, vừa phản công? Một người thường không làm được, nhưng một cường giả, tâm niệm có thể phân ba phương. Ngươi phải học cách điều phối khí lực hình ý trong cùng một sát na. Một phần thân đánh thật, một phần ý đánh lửa, một phần khí làm nhiễu. Khi đó, quyền ảnh mới là thực không còn là tàn ảnh của dư kình nữa. Dương Long hít sâu, mắt dần sáng lên. Một tia minh ngộ đang dần kết hình. Không phải dẫn ba luồng cùng lúc, mà là một tâm chia ba nhịp. Như ánh mặt trời dọi xuống ba giọt nước cùng một nguồn, khác hình. Vài canh giờ sau, bên trong tiểu viện, Dương Long đống nhắm mắt. Hắn không xuất quyền ngay, mà thả chậm từng hơi thở. Từng vòng khí đỏ dần xoay quanh người hắn như một vòng lửa tĩnh lặng. Soạt, một quyền tung ra đồng thời, hai quyền ảnh mở khác cũng chớp lóe theo góc trái và trên không. Ba vệt lửa cùng lúc nổ tung. Ầm. Vách đá bị phá thành ba tầng rạn nứt chính giữa nứt sâu nhất, hai bên rạn nhẹ. Quyền chính, quyền hư, quyền phản đồng thời xuất hiện. Dương Long nhìn bàn tay mình, miệng nở nụ cười, hỏa tâm không chỉ là lửa, mà là ý chí. Hỏa tâm liệt ảnh sơ thành. Hắn thở dốc, mồ hôi tuôn trên trán, nhưng ánh mắt lại ngời lên một tia hưng phấn khó giấu. Trong tâm tư hắn, Như Yên nhẹ nhàng hiện thân, giọng nói khẽ vang, tốt lắm. Ngươi đã hiểu được ý cảnh ban đầu của hỏa tâm, tuy chưa hoàn mỹ nhưng đã có hình có khí. Chỉ cần phối hợp với bộ pháp nhanh hơn, cường độ nhiệt ổn định hơn thì hỏa tâm liệt ảnh không chỉ là hư ảnh, mà sẽ là bóng tử thần trong đêm tối. Dương Long ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bóng cây. Hắn biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau mỗi ngày luyện tập, mỗi lần tán khí hồi nguyên, là một bước nữa hắn rút khỏi bóng tối thất bại, tiến gần hơn tới con đường cường giả. Trời về khuya, trăng mỏng như lưỡi kiếm treo nơi cao thiên, ánh sáng lạnh lẽo rải xuống tiểu viện tịch mịch. Sau một ngày luyện quyền tiêu hao toàn lực, Dương Long lặng lẽ khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi. Tâm niệm vừa động, ý thức lập tức chìm sâu. Một luồng ánh sáng chớp lên trong thức hải, hồng hoang càn khôn tháp hiện ra. Tầng thứ nhất vẫn lặng lẽ giữa biển sương mù đỏ nhạt. Khí tức đan đạo quanh quẩn trong không gian. Giữa đỉnh im ắng, các tủ chứa sách, ngọc giản đóng chặt như đang ngủ say. Giữa tầng tháp, thân ảnh mờ ảo của Như Yên dần hiện ra từ hư vô, váy lụa lay động theo gió, mái tóc dài như tơ, đôi mắt trong suốt ánh lên kia dịu dàng quen thuộc. Ngươi đến rồi. Nàng khẽ cười, hôm nay quyền pháp ngươi luyện có chút khí thế rồi đó. Dương Long hơi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ôm quyền thi lễ. Như Yên, ta muốn hỏi về tầng 2 của Kim Cang Đoán Thể Quyết. Tầng 1 luyện ra thịt và gân mạch, giờ thân thể ta đã có thể vận khí cường mạnh hơn. Nhưng khi thi triển liệt viêm quyền nhiều lần đã khiến ta nhận ra thân thể mình vẫn chưa đủ chịu tải. mỗi lần vận hết lực, gân cốt như muốn rạn nứt. Hắn siết chặt nắm tay, hơi thở trầm trọng, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, chỉ sợ sau này càng tu luyện quyền pháp, càng là gánh nặng cho thân thể. Như Yên trầm tư vài giây, ngươi nói đúng, Như Yên nhẹ giọng, tầng thứ nhất của Kim Cang Đoán Thể Quyết tuy chỉ là khởi đầu, nhưng đã giúp da thịt và gân mạch ngươi đạt đến mức cường hóa bất phàm. Tuy vậy, để tiếp tục tu luyện quyền pháp cường mãnh như Liệt Viêm Quyền, thân thể ngươi cần một nền móng kiên cố hơn nữa. Nàng phất tay áo, giữa không trung liền hiện lên một chuỗi văn tự cổ xưa, từng chữ như bốc cháy, khí tức cường liệt, cốt vững như thiết, tủy bốc như hỏa, huyết lưu cùng lòng, sinh mệnh tái tạo. Dương Long khẽ mở người, đọc thầm vài lần rồi ngẩng đầu, hắn hỏi, ý nghĩa là tầng 2 luyện đến tận xương thủy. Như Yên gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, đúng vậy. Tầng thứ 2 chính là luyện cốt tủy, khiến cốt cách ngươi như sắt thép, tủy cốt sinh hỏa, tạo ra khả năng bộc phát và kháng lực vượt xa thường nhân. Tuy nhiên, muốn luyện đến cảnh giới ấy, không chỉ cần tâm trí kiên định, mà còn cần hai loại tài liệu đặc thù để mở đầu quá trình luyện hóa. Chương 28, tầng 2, luyện thể tâm pháp. Chương 28, tầng 2, luyện thể tâm pháp. Trời về khuya, trăng mỏng như lưỡi kiếm treo nơi cao thiên, ánh sáng lạnh lẽo rải xuống tiểu viện tịch mịch. Sau một ngày luyện quyền tiêu hao toàn lực, Dương Long lặng lẽ khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, ý thức lập tức chìm sâu. Một luồng ánh sáng chớp lên trong thức hải, hồng hoang càn khôn tháp hiện ra. Tầng thứ nhất vẫn lặng lẽ giữa biển sương mù đỏ nhạt. Khí tức đan đạo quanh quẩn trong không gian. Giữa đỉnh im ắng, các tủ chứa sách, ngọc giản đóng chặt như đang ngủ say. Giữa tầng tháp, thân ảnh mờ ảo của Như Yên dần hiện ra từ hư vô, váy lụa lay động theo gió, mái tóc dài như tơ, đôi mắt trong suốt ánh lên kia dịu dàng quen thuộc. "Ngươi đến rồi." Nàng khẽ cười, "Hôm nay quyền pháp ngươi luyện có chút khí thế rồi đó." Dương Long hơi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ôm quyền thi lễ, "Như Yên, ta muốn hỏi về tầng 2 của Kim Cang Đoán Thể Quyết. Tầng 1 luyện ra thịt và gân mạch, giờ thân thể ta đã có thể vận khí cường mạnh hơn. Nhưng khi thi triển Liệt Viêm Quyền nhiều lần đã khiến ta nhận ra thân thể mình vẫn chưa đủ chịu tải. Mỗi lần vận hết lực, gân cốt như muốn rạn nứt." Hắn siết chặt nắm tay, hơi thở trầm trọng, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, chỉ sợ sau này càng tu luyện quyền pháp, càng là gánh nặng cho thân thể. Như Yên trầm tư vài giây, "Ngươi nói đúng." Như Yên nhẹ giọng, "Tầng thứ nhất của Kim Cang Đoán Thể Quyết tuy chỉ là khởi đầu, nhưng đã giúp da thịt và gân mạch ngươi đạt đến mức cường hóa bất phàm. Tuy vậy, để tiếp tục tu luyện quyền pháp cường mãnh như Liệt Viêm Quyền, thân thể ngươi cần một nền móng kiên cố hơn nữa." Nàng phất tay áo, giữa không trung liền hiện lên một chuỗi văn tự cổ xưa, từng chữ như bốc cháy, khí tức cường liệt, cốt vững như thiết, tủy bốc như hỏa, huyết lưu cùng lòng, sinh mệnh tái tạo. Dương Long khẽ mở người, đọc thầm vài lần rồi ngẩng đầu, hắn hỏi, ý nghĩa là tầng 2 luyện đến tận xương thủy. Như Yên gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, đúng vậy. Tầng thứ 2 chính là luyện cốt tủy, khiến cốt cách ngươi như sắt thép, tủy cốt sinh hỏa, tạo ra khả năng bộc phát và kháng lực vượt xa thường nhân. Tuy nhiên, muốn luyện đến cảnh giới ấy, không chỉ cần tâm trí kiên định, mà còn cần hai loại tài liệu đặc thù để mở đầu quá trình luyện hóa. Nàng giơ tay, vẽ trong không trung hai dòng ánh sáng đỏ rực, huyết tủy đan hoàng cấp sơ giai, luyện từ tim huyết ma yêu, phối tử linh thảo, giúp kích phát tuần hoàn huyết dịch, làm sống lại tủy cốt, sinh khí của cuộn. Viêm xà tủy dịch chiết xuất từ nội đan yêu thú hỏa hệ, đặc biệt là viêm xà. Khi hòa vào xương tủy sẽ đốt lên một luồng hỏa tủy tăng độ đàn hồi và sức chịu lực cho toàn bộ hệ xương. Dương Long trầm mặc hồi lâu, hỏi khẽ, hai thứ này ta chưa từng nghe thấy ở trong tộc. Như Yên khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ, đó là lẽ đương nhiên. Chúng đều là tài liệu quý, chỉ có thể tìm được trong các yêu thú chi địa hoặc tại tàng các lớn của đại tông môn. Muốn lấy được chúng, không phải chỉ cần tiền bạc, mà còn cần phải có cơ duyên. Dương Long còn đang trầm mặc trước lời nói của Như Yên thì nàng đã nhẹ nhàng phất tay áo. Từ hư không giữa tầng tháp, hai luồng quang mang đỏ nhạt xoáy lại, rồi tách ra thành hai quyển trục cổ xưa. Một cuốn ánh lên sắc đỏ như máu, còn một cuốn tỏa ra hỏa diễm mơ hồ như lửa ngầm dưới đáy núi sâu. Đây là đan phương huyết tùy đan, còn kia là phương pháp phối chế viêm xà tùy dịch. Dương Long mở quyển trục ra xem, huyết tùy đan, chủ dược là huyết tâm liên linh thảo sinh trưởng nơi huyết trì, chỉ hút tinh khí từ máu huyết yêu thú để tồn tại. Có tác dụng dưỡng huyết, bổ tủy, giữ mạch. Mỗi viên huyết tùy đan cần ít nhất 3 cánh huyết tâm liên. Phối hợp với ma yêu tâm huyết, thất dương phấn, hoa mạch xà, thanh linh thủy linh dịch thanh lọc tạp chất trong quá trình luyện đan, giữ đan hương thuần chính, có thể kích phát toàn bộ huyết khí tiềm tàng trong cơ thể, tăng tốc tuần hoàn máu, làm dày và mạnh lớp tủy cốt. Viêm xà tùy dịch, cần lấy nội đan của viêm xà yêu thú, tốt nhất là hoàng cấp trở lên, phối cùng tùy hỏa dược dịch, địa viêm hồng tinh nghiền mịn, nấu chậm trong đỉnh hỏa một ngày một đêm, dẫn ra tinh hoa hỏa tủy. Khi dung nhập vào cơ thể sẽ tạo phản ứng mãnh liệt, giống như rèn sắt trong lò luyện địa ngục, khiến xương tủy như được tái tạo. Dương Long cúi đầu trầm mặc, ánh mắt dừng lại nơi quyển trục trong tay. Huyết tâm liên, viêm xà nội đan đều là vật hiếm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, các tài liệu phụ như phá linh thảo, huyết hồng hoa, tú cốt tán còn có thể thông qua đan hội, thương đội hoặc các đại dược phường trong thành để tìm mua. Chỉ cần có đủ linh thạch thì có thể mua được. Nhưng huyết tâm liên thì khác, nó không thể trồng, không thể nuôi dưỡng, chỉ sinh trong những nơi có huyết sát dày đặc, trải qua năm dài tháng rộng tụ huyết mà thành, lại rất dễ bị yêu thú tranh đoạt. Viêm xà yêu thú hỏa hệ hoàng cấp muốn lấy nội đan, thực lực hiện tại ta chưa thể săn giết được. Hắn nắm chặt quyển trục trong tay, lòng không cam, nhưng cũng không lỗ mãng. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc bén, không thể săn thì ta có thể treo nhiệm vụ. Ánh mắt hắn dần sáng lên, giọng nói như kết thành thép lạnh, ta có thể đến Liệp Yêu Liên Minh, dùng tài nguyên hiện có đổi lấy nhiệm vụ, treo thưởng lấy nội đan viêm xà. Dù phải trả giá cao, cũng đáng. Còn huyết tâm liên linh dược quỷ dị này trước hết, phải dò tìm tung tích những nơi từng có huyết kiếp, huyết trì tự nhiên, hoặc mua tin tức từ Liệp Yêu Liên Minh. Một tia sáng lóe lên giữa mi tâm, ý niệm rút về, thức hải dần yên tĩnh. Dương Long mở mắt, ánh sáng ban mai vào tiểu viện, chiếu lên hàng cây thấp thoáng gió lay. Bầu không khí bên ngoài thanh bình, nhưng trong lòng hắn lại cuồn cuộn sóng ngầm. Huyết Tâm Liên, Viêm Xà Nội Đan, không dễ lấy được, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra cách. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, từ đầu lối nhỏ vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo xen chút hốt hoảng, Dương Long thiếu gia, cuối cùng người cũng ra rồi. Dương Long quay đầu lại, thấy Tiểu Huyền đang chạy tới, trên trán đẫm chút mồ hôi, đôi mắt tròn xoe mang theo vài phần lo lắng, vài phần tò mò. Tiểu Huyền, có chuyện gì sao? Nàng dừng lại trước mặt hắn, thở hổn hển, hôm qua gia tộc cử người tới nói trong vòng 3 ngày người phải đến dược phường tiếp nhận sản nghiệp do gia tộc giao phó. Còn không đi, e là bị trách tội và thu lại. Dương Long khẽ giật mình. Hắn suýt quên mất chuyện này. Gia tộc vì thể diện, sau lễ trưởng thành đã âm thầm sắp xếp cho hắn quản lý một dược phường nhỏ, danh nghĩa là an dưỡng, nhưng thật ra là rút khỏi trục chính của tộc nội, lặng lẽ bị gạt ra rìa. Ta biết rồi. Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Tiểu Huyền đứng bên cạnh, định nói gì đó, rồi lại thôi. Nàng biết rõ Dương Long từ nhỏ đã trầm tĩnh, không hay tranh đấu, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm nhận được, thiếu niên trước mặt đã không còn là người ngày xưa nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Long chậm rãi bước về phía chiếc bàn đá trong tiểu viện, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ sâu lặng. Ánh sáng ban mai chiếu lên gò má hắn, hắt ra một nét sắc lạnh khó thấy. Bị gạt ra rìa cũng tốt, có dược phường, ta có thể có nguồn dược liệu để luyện đan, có thể âm thầm thu thập những thứ ta cần, cũng có thể xây dựng lực lượng của chính mình. Hắn nhớ lại những dược liệu như Yên Đề Cập, Huyết Tâm Liên, Viêm Xà Nội Đan, những thứ cực khó tìm, không phải cứ có tiền là mua được. Chương 29, Thanh Dược Phố. Chương 29, Thanh Dược Phố. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, từ đầu lối nhỏ vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo xen chút hốt hoảng, Dương Long thiếu gia, cuối cùng người cũng ra rồi. Dương Long quay đầu lại, thấy Tiểu Huyền đang chạy tới, trên trán đẫm chút mồ hôi, đôi mắt tròn xoe mang theo vài phần lo lắng, vài phần tò mò. Tiểu Huyền, có chuyện gì sao? Nàng dừng lại trước mặt hắn, thở hổn hển, hôm qua gia tộc cử người tới nói trong vòng 3 ngày người phải đến dược phường tiếp nhận sản nghiệp do gia tộc giao phó. Còn không đi, e là bị trách tội và thu lại. Dương Long khẽ giật mình. Hắn suýt quên mất chuyện này. Gia tộc vì thể diện, sau lễ trưởng thành đã âm thầm sắp xếp cho hắn quản lý một dược phường nhỏ, danh nghĩa là an dưỡng, nhưng thật ra là rút khỏi trục chính của tộc nội, lặng lẽ bị gạt ra rìa. Ta biết rồi. Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Tiểu Huyền đứng bên cạnh, định nói gì đó, rồi lại thôi. Nàng biết rõ Dương Long từ nhỏ đã trầm tĩnh, không hay tranh đấu, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm nhận được, thiếu niên trước mặt đã không còn là người ngày xưa nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Long chậm rãi bước về phía chiếc bàn đá trong tiểu viện, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ sâu lặng. Ánh sáng ban mai chiếu lên gò má hắn, hắt ra một nét sắc lạnh khó thấy. Bị gạt ra rìa cũng tốt, có dược phường, ta có thể có nguồn dược liệu để luyện đan, có thể âm thầm thu thập những thứ ta cần, cũng có thể xây dựng lực lượng của chính mình. Hắn nhớ lại những dược liệu như Yên Đề Cập, Huyết Tâm Liên, Viêm Xà Nội Đan, những thứ cực khó tìm, không phải cứ có tiền là mua được. Nhưng nếu có một nơi đứng tên ta lại là dược phường hợp pháp của Dương gia, ta có thể danh chính ngôn thuận trao đổi, mua bán, tìm kiếm, kết giao thương đội, thậm chí kết nối với đan hội. Hắn nắm chặt tay. Thân thể này, ta sẽ tự mình giành lại. Xỉ nhục hôm nay, ta sẽ từng chút xé nát mà trả lại. Tiểu Huyền. Dương Long quay đầu, giọng nói vững vàng. Dạ, nàng giật mình, vội đáp. Chuẩn bị cho ta, ta muốn tới dược phường. Tiểu Huyền hơi sững người, rồi không hiểu sao lại mỉm cười. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ yên tâm, vâng. Thiếu gia đợi một lát, ta đi lấy xe ngựa. Dương Long đứng đó, tay chắp sau lưng nhìn lên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua tán cây, in bóng lá đong đưa lên mặt đất. Hắn đã bước một bước đầu tiên tuy nhỏ, nhưng kiên định. Trên con đường đá dẫn ra khỏi tiểu viện, ánh nắng đã lên cao, nhuộm vàng mái ngói cũ kỹ và hàng cây đung đưa trong gió. Chiếc xe ngựa đơn sơ do Tiểu Huyền đích thân chuẩn bị đang lăn bánh chậm rãi hướng về thành dược phố. Dương Long ngồi yên bên trong xe, mắt khẽ khép hở, nhưng hai vẫn lắng nghe. Bên ngoài, giọng nói trong trẻo của Tiểu Huyền vang lên xen lẫn tiếng vó ngựa đều đều. Dược phường mà gia tộc giao cho thiếu gia tên là Thanh Dược Cư, tọa lạc ở đầu phía tây của thành dược phố. Thanh Dược Phố, một trong 3 tuyến phố lớn nhất Thanh Dương Thành, cùng với Liệp Yêu Phố và Linh Khí Nhai, tạo thành trục buôn bán huyết mạch sôi động bậc nhất. Con phố kéo dài gần ngàn bước chân, hai bên là dãy cửa tiệm săn sát, bảng hiệu cao thấp muôn màu muôn vẻ, hương dược liệu hòa trong không khí, theo gió mà lan khắp đầu phố cuối ngõ. Người qua kẻ lại nườm nượp từ sáng sớm đến tận khi trăng lên, náo nhiệt suốt ngày đêm. Nơi đây chuyên buôn bán linh dược, đan dược, dược liệu quý và các vật phẩm phụ trợ luyện đan. Từ tán tu lang bạt, đệ tử các tiểu tông môn, đến thương nhân của các đại thương hành, thậm chí cả người từ đan hội cũng thường xuyên lui tới, khiến nơi này trở thành một đấu trường không khói lửa của giới đan đạo. Dược phường của Dương gia, một sản nghiệp nhỏ nhưng lâu đời, tọa lạc ở đầu phía tây của thành dược phố. Vị trí này cách phân đà đan tháp chừng 100 bước, không quá gần để bị áp chế trực tiếp, cũng chẳng quá xa để lỡ mất cơ hội giao thương. Đó là một khoảng cách vừa đủ để giữ thể diện, cũng đủ để không gây họa. Tiểu Huyền nói, lúc trước, dược phường này là sản nghiệp nhánh phụ của luyện đan đường, chủ yếu là cung ứng một số dược liệu phổ thông và bán đan dược trị thương cấp thấp cho dân thường hoặc tu sĩ nhân cảnh. Dương Long mở mắt, trầm giọng hỏi, không tham gia vào đấu giá hay luyện đan? Tiểu Huyền lắc đầu, đắc, không. Dược phường này vốn không có đan sư cố định, cũng không có lò luyện đan riêng, chỉ nhập hàng từ bên ngoài hoặc do luyện đan đường phân phối. Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trước đây có một luyện đan sư cấp thấp từng chấn giữ nơi đó, nhưng một tháng trước đã bị điều đi. Từ đó buôn bán càng ảm đạm, nghe nói trong kho còn tồn khá nhiều dược liệu không tiêu thụ được, dược phường của chúng ta cũng bị vài thế lực ngấm ngầm cấu kết, ép giá hoặc cắt đứt nguồn cung. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang chút bất bình, ngay cả dược phường Mặc Gia ở phía đông cũng có động tác. Nghe nói họ có quan hệ mờ ám với người của Đan Tháp, thường dành trước các lô linh dược quý. Ngoài ra, Mặc gia đã nhiều lần chơi trò giá thấp phá thị trường, giành khách hàng cũ của ta. Tiểu Huyền ở bên tiếp lời, không chỉ thế, còn có mấy chuyến hàng linh dược chúng ta nhiều lần bị cắt giữa đường. Có lần còn bị người đổ oan là dùng dược liệu giả. Lần đó may có gia tộc dàn xếp, nếu không dược phường đã sụp. Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt dần sắc bén. Chen ép về giá, cắt nguồn dược liệu, bôi nhọ thanh danh, độc chiếm tài nguyên luyện đan. Mặc gia ra tay thật tàn độc. Tiểu Huyền thở dài, không sai. Chúng ta bây giờ chỉ bán và thu mua dược liệu, đối tượng khách là tán tu cấp thấp. Mỗi tháng miễn cưỡng giữ được doanh thu không thua lỗ, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn. Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt dần hiện lên suy tư. Một dược phường bị bỏ mặc, không có đan sư, không có tài nguyên, không có chỗ dựa, nhưng với ta lại chính là mảnh đất màu mỡ để âm thầm cắm rễ. Đi được một lúc, xe ngựa dừng lại trước một tòa kiến trúc hai tầng. Nơi ấy hiện ra trong tầm mắt Dương Long, một tòa nhà gỗ lợp ngói âm dương, nét cổ xưa rêu phong loan lộ, nhưng vẫn thấp thoáng khí chất trầm ổn. Tường ngoài quét vôi trắng, khung cửa bằng gỗ lim, sơn đỏ đã bạc màu theo năm tháng, vững vàng giữa dòng người ồn ào qua lại. Trên đỉnh cửa lớn treo một tấm biển gỗ đen, khắc chữ đại tự Dương Phường bằng linh văn cổ, từng nét bút như rồng bay phượng múa, thấm đượm khí tức tu hành năm xưa. Ngay bên dưới, một dấu ấn hình hỏa dương cựu vân nhàn nhạt sáng lên dưới ánh mặt trời, chính là gia huy riêng biệt của Dương gia, tượng trưng cho huyết mạch truyền thừa và danh dự. Dù đã bị thời gian và sự chèn ép mài mòn ít nhiều, nơi đây vẫn toát ra một tia kiêu hãnh cũ kỹ, như ngọn lửa âm ỉ chưa từng lùi tắt. Tiểu Huyền nhảy xuống xe ngựa trước, kéo rèm mời Dương Long, cười nhẹ, "Thiếu gia, chúng ta đã đến dược phường." Dương Long trầm ngâm, ánh mắt quét khắp tòa nhà. Dương Long bước chân vào dược phường, mùi ẩm mốc và hương thảo dược cũ kỹ đập vào mắt. Một lão giả gầy gò, tóc điểm xương từ bên trong quay đi ra, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Dương Long, "Thiếu gia người đến mua dược?" Dương Long không nhanh, không chậm đáp, "Ta là Dương Long, gia tộc giao nơi này cho ta, từ hôm nay, dược phường này sẽ do ta tiếp quản."